Chương 116, Đồng Diệp. Chương 116, Đồng Diệp. Một cái rất thông thường phó bản, chính là muốn đoạt thời gian, tu quái, tìm lộ tuyến, tham đao đoạt chuyển vận. Hứa Nghị lẩm bẩm nói. Đơn giản tới nói, cái này phó bản bối cảnh chính là một cái bị lây nhiễm hoang thành. Người chơi đội ngũ nhiệm vụ là trước tiêu diệt toàn bộ bên trong thành ngoài thành mấy chỗ tiểu quái điểm, về sau lại khiêu chiến cuối cùng một, bị lây nhiễm thành chủ. Cái này bộ độ khó kỳ thật không cao lắm, nhưng vừa vặn bởi vì dạng này, ngược lại càng cần hơn người chơi liều mạng tham đao đến tranh thủ chuyển vận. Đi theo Hứa Nghị nhiều ngày như vậy, bốn người tự nhiên biết rõ tham đao là có ý gì, chính là vì truy cầu nhanh chóng đánh bại quái vật, mạo hiểm tiếp tục công kích hành vi. Loại phương thức này tại giã ngoại đánh quái đánh bột thời điểm là kiêng kỵ nhất, bởi vì một khi tử vong chính là chết, có thể phó bản bên trong lại muốn hết sức ham. Kia chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Đi trước bình thường làm nhiệm vụ thăng cấp chờ tầm 10 ngày sau chúng ta đổi mới một đợt kỹ năng cùng trang bị lại đến. Được. Hứa Nghị trong lòng rất rõ ràng, 15 ngày thời gian, chí ít có thể thăng cấp 20 trở lên. Đến kia thời điểm, người chơi thuộc tính cùng trang bị khẳng định sẽ cùng hiện tại kéo ra rõ ràng chênh lệch. Hiện tại ghi chép không tính là gì. Sương Tỷ, Tiểu Vân cùng Tiểu Vũ còn bao lâu có thể đi vào chủ thành? Đại khái còn muốn 3-4 ngày a. Từ Sương đáp. Bây giờ, hai cái muội muội đã triệt để thành đội ngũ hậu cần, hơn nữa còn trong tân thủ thôn giúp Hứa Nghị chiêu mộ không ít không muốn tham dự nguy hiểm hoạt động người chơi. Chỉ cần chịu trả tiền, chắc chắn sẽ có người chơi nguyện ý dẫn các nàng luyện cấp. Hứa Nghị tiếp lấy dặn dò, vậy thì tốt, ngươi nói với các nàng một tiếng, chúng ta luyện cấp thời điểm, nếu là trong trường An Thành nhìn thấy thích hợp chúng ta dùng sách kỹ năng, đều mua lại. Được. Từ Sương gật đầu đáp ứng. Các ngươi năm người tiểu đội toàn lực luyện cấp, theo 15 ngày đến ngược dần dần tới gần, phó bản ghi chép tranh đoạt cũng đến gây cấn tình trạng. Lại đổi mới. Ta dựa vào. Đều tiến 12 phút, làm sao làm được? Theo phó bản đóng lại đến ngược tiến vào cuối cùng 48 giờ, thông thiên tháp hạ tụ tập người chơi đã thưa thớt không ít. Đối với trường An Thành 99 người chơi tới nói, loại này cấp bậc phó bản ghi chép sớm đã vượt ra khỏi bọn hắn năng lực phạm chủ. Cùng hắn ở chỗ này dương mắt nhìn, không bằng nắm chặt thời gian đi luyện cấp tới thực sự. Bây giờ còn tại kịch liệt tranh đấu, chỉ còn lại mấy chi một mực tại thứ nhất cấp bậc đỉnh tiêm đội ngũ, trường An Thành các người chơi đều có chỗ nghe thấy. Hiện nay phó bản ghi chép là từ Tôn Tĩnh Thành tiểu đội lập nên 11 phút 57 giây 90. Mà lúc này Hứa Nghị 5 người, ngay tại phó bản bên trong vây công cái cuối của bột. Bột phát ra kêu gào thê lương, làm Hứa Nghị cuối cùng một cái hỏa phù nổ tung cái này huyện lệnh lồng ngực lúc, tính theo thời gian dừng lại tại 13 phút 11 giây 44. Năm người nhìn lấy này chuỗi số lượng, hai mặt nhìn nhau, so với trước mắt phó bản ghi chép, vậy mà kém dòng giá hơn một phút đồng hồ. Làm sao lại chênh lệch nhiều như vậy? Địch Quốc Phong có chút ngoài ý muốn nói, lông mày vận thành đũ cụm. Rõ ràng bọn hắn năm người đã quy hoạch tối ưu lộ tuyến, bên này chuyển vận đánh cũng rất thông thuận, đi theo Hứa Nghị quy hoạch lộ tuyến, nhưng vẫn là kém hơn không ít. Bốn người ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Hứa Nghị, cho tới nay, Hứa Nghị đều là bọn hắn chủ tâm cốt. Có thể thời khắc này Hứa Nghị lại có chút trầm mặc. Ngay tại cái này thời điểm, Lâm Giã cười cười, ý thức được cái gì, hai tay hướng cổ sau một dựng, nói với Hứa Nghị, "Hứa Nghị, đều là nam nhân, đừng che giấu, nói thẳng đi, có phải hay không vấn đề của ta?" Hứa Nghị ngẩng đầu, ánh mắt đối đầu Lâm Giã bằng phẳng ánh mắt, cười nói, "Xem như thế đi." Địch Quốc Phong trong nháy mắt sửng sốt. Cho tới nay, hắn cùng Lâm Giã quan hệ rất tốt, dù sao chiến sĩ phía sau lưng chính là giao cho y sư, nhất định phải tuyệt đối tín nhiệm. Mà lại nói lời nói thật, hắn không nhìn ra Lâm Giã có vấn đề gì a, chuyện vẫn không đủ. Sữa lượng đã sớm tràn ra. Lâm Giã giải thích nói, kỳ thật từ luyện cấp trở về sau lại cày phó bản thời điểm Lâm Giã liền phát hiện, mười mấy ngày trước lần thứ nhất tiến phó bản thời điểm, bởi vì thuộc tính không đủ, cần Lâm Giã trị liệu. Nhưng tại đẳng cấp thăng lên, đổi mới một đợt trang bị kỹ năng về sau, Lâm Giã không cần thời khắc chú ý đồng đội lượng máu, thậm chí có chút nhàn rỗi thời điểm hận không thể chính mình đi lên chuyển vận. Lấy năm người hiện tại cũng hơn 130 cấp, riêng phần mình mang theo một bộ chí ít tinh lương trang bị phòng ngự đến xem, coi như ngạnh kháng mấy lần đều vô sự. Ý của ngươi là không muốn y sư? Từ Nhân Nhân nhìn về phía Hứa Nghị, lập tức lại nhìn phía Lâm Giã, mặc dù cái này ra hỏa ngày bình thường không che lại miệng, có thể không có vấn đề. Các ngươi lại kéo cái chuyển vận, để Sương Tỷ cùng Nhân Nhân tụ quái, kéo qua cùng một chỗ dây, đại khái có thể nhanh 10. Lâm Giã trên thực tế sức quan sát rất mạnh, dù sao làm ý sư, cái nhìn đại cục nếu là không tốt, rất dễ dàng nắm chắc không ở chiến cuộc nguy hiểm cùng động tĩnh. Tại vừa mới, Lâm Giã liền nhìn thấu vấn đề bản chất. Chính mình cái này thuần ý sư tại đua tốc độ thi đấu bên trong, thậm chí không bằng độc mãi thực dụng, dù sao độc mãi đồng dạng có thể tăng máu, tổn thương còn cao một chút. Từ Xương âm thanh lạnh lùng nói, không muốn ý sư có thể chứ? Lâm Giã bước cằm nói, Hứa Nghị có đạo sĩ hồi xuân thuật, mặc dù cùng ý sư khôi phục lượng không cách nào so sánh được, có thể ta xem chừng hẳn là đủ. Lời này rơi xuống đất, Từ Xương, Từ Nhân Nhân cùng Địch Quốc Phong đồng thời rơi vào trầm mặc. Mấy người mặc dù không dám nói đồng sinh cộng tử, có thể phần này đồng đội tình vẫn là ở được. Nếu có thể cầm tới đi chép, danh ngạch cho ngươi một cái. Hứa Nghị cùng Lâm Giã nhìn nhau cười một tiếng, Hứa Nghị vô vô Lâm Giã cánh tay, nói, không dám. Gặp Lâm Giã như thế thoải mái, Từ Xương hỏi, kia chúng ta hẳn là tìm nghề nghiệp gì? Hứa Nghị đáp, đạo sĩ hoặc là ngự thú sư. Đám đạo sĩ công kỹ năng nhiều, thanh tiểu quái hiệu suất cao, ngự thú sư có thể đa tuyến dụ quái, tỷ lệ sai số lớn hơn. Cái này hai đều được. Từ Xương nhẹ gật đầu, đi. Hiện tại Hứa Nghị tiểu đội tại Trường An Thành bên trong đồng dạng là có chút danh tiếng. Tại đỉnh tiêm người chơi còn không có hình thành hoàn chỉnh đoàn đội tình huống dưới, nếu là Hứa Nghị tiểu đội nhận người, nhất định sẽ hấp dẫn đến không ít người chơi. Minh Mạt Hoang thành phố bảng khiêu chiến thi đấu đến ngược, 2 giờ 48 phút 35. Trước mắt phó bản thời gian ghi chép 11 phút 37 giây 40. Thông thiên tháp dưới, biển người phun trào. Cự ly phó bản khiêu chiến thi đấu đóng lại còn sót lại cuối cùng 3 giờ, toàn bộ Trường An thành người chơi cơ hồ đều đẩy ra nơi này. Liền xem như không có năng lực khiêu chiến phó bản ghi chép người chơi, cũng nhịn không được đến xem náo nhiệt, dù sao không uổng phí thời gian nào. Lại đổi mới. Tôn Tĩnh Thành đến cùng là ai a? Nghe nói là Đông Nam khu bên kia một cái hào môn, có không ít chuyên nghiệp mã tử. Không phải, hào môn không có gì dân danh ngạch sao? Ai biết rõ đây, nói không chừng là ngại trong tay danh ngạch không đủ phân thôi. Ồn ào tiếng nghị luận liên tiếp, rất nhiều người ánh mắt đều tháp lúc trước khối không ngừng biến động ghi chép màn hình. Lâm Gia Ca, ngươi thật không tức giận a? Ngoài tháp, Từ Vân cùng Từ Mưa hai tiểu cô nương nháy như nước trong veo mắt to, cùng mấy cái khác hậu cần tổ mỹ nữ vây quanh ở Lâm Gia bên người, các nàng đều biết rõ Lâm Gia bị Lâm Thời thay đổi sự tình. Cái này bao lớn chút chuyện, ngươi Lâm Gia Ca là lớn cỡ nào khí người, quan tâm cái này? Lâm Gia hết sống lưng, hoàn toàn như trước đây không đứng đắn, khoe khoang lấy, ca chính là trong đoàn đội một khối vạn năng gạch, chỗ nào cần hướng, cái nào chuyện. Các ngươi à, cũng đừng quá mê luyến ca, không phải ngươi đại tỷ cùng nhị tỷ không phải đem ta xé thành hai nửa không thể. Ai? Hai cái vị này mỹ nữ, có chút lạ mắt, họ gì à? Cùng lúc đó, phó bản Minh Mạn Hoang Thành bên trong, Hứa Nghị năm người chính tiến hành sau cùng chiến thuật rèn luyện. Kim bảng, đợi lát nữa quái vật gom lại cái này chỗ ngặt, chúng ta đồng thời mở ngũ lôi chính pháp thanh tràng. Được. Một tên mặt tròn nam sinh dùng sức chút đầu, chính là thông qua chiêu mộ gia nhập tiểu đội đạo sĩ người chơi dư kim bảng. Sở dĩ lựa chọn cái này người chơi, cũng là bởi vì hắn giải tỏa đạo sĩ ẩn tàng chức nghiệp, thiên lôi đạo sĩ, quần thể chuyển vận đủ cao. Vậy liên chính thức bắt đầu. Hứa Nghị nhẹ gật đầu, tốn hao nhất ngân tệ mở lại phó bản. Chỉ một thoáng, từ xương liền hóa thành một đạo tàn ảnh liền xông ra ngoài, tận lực thả chậm công kích tiết tấu tinh chuẩn nắm kéo quái vật cứu hận, giống đầu linh hoạt cá, đem tứ tán quái vật hướng dự định địa điểm đuổi. Hứa Nghị mấy người thì canh giữ ở góc rẽ, thỉnh thoảng bung ra mấy đạo pháp thuật, đem chúng quanh du đám quái vật cũng dẫn đi qua. Thẳng đến những này tiểu quái tụ tập lại một chỗ, Địch Quốc Phong cầm trong tay cự thuẫn đập đầm ầm hướng mặt đất. Trong chốc lát, một đạo màu vàng đất sóng chấn động lấy hắn làm trung tâm khuyết tán ra đến, tinh chuẩn hấp dẫn chung quanh quái vật cửu hận. Phóng. Hứa Nghị ra lệnh một tiếng, mấy người quần công một nháy mắt văng đi lên. Đạo sĩ giai đoạn hiện nay mạnh nhất pháp thương quần công ngũ lôi chính pháp, đồng thời tại Hứa Nghị cùng Dư Kim Bảng hai tên đạo sĩ phóng thích hạ bộ pháp. Không trung tạo thành một cái vòng xoáy khổng lồ, năm đạo màu sắc khác nhau lôi quang tại trong mây du đậu, thanh, xích, hoàng, bạch, hắc năm màu xen lẫn, sau đó lôi đỉnh không ngừng rơi xuống, nện ở bảy quái vật này ở giữa. Cái này ra hỏa, đến tột cùng là cái gì đạo sĩ? Dư Kim Bảng nhìn qua Hứa Nghị, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Hứa Nghị tại phóng thích xong ngũ lôi chính pháp về sau, vậy mà lại phóng xuất ra giảm bất quái vật tốc độ di chuyển đạo trận. Nhưng bây giờ hai cái di dân danh ngạch đang ở trước mắt, dù không được hắn nghĩ lại. Dư Kim Bảng cắn răng, đem linh lực thúc đến cực hạn, thiên lôi thuật, lôi quang đạn liên tiếp không ngừng mà đánh tới hướng quái vật. Quả nhiên, tại cùng Hứa Nghị phối hợp xuống, hơn phân nửa tiểu quái trong nháy mắt bị hoành thành cát bã, lại thêm từ xương, từ nhân nhân tỷ bội như là tinh chuẩn thu hoạch cơ bộ đao, cái này một đợt quái vật trong chớp mắt liền bị thanh đến làm sạch sẽ tịnh. Nhanh hơn rất nhiều. Địch Quốc Phong trong con ngươi lóe ra vẻ hưng phấn, quả nhiên như Hứa Nghị nói, hiệu suất cao rất nhiều. Cứ như vậy, ghi chép vô cùng có khả năng bị bọn hắn đổi mới. Tầm 10 phút sau, ta nói với các ngươi, trước đó còn có không ít đội ngũ tới tìm người Lâm Dạ Ca đào góc tường, các ngươi không biết rõ các ngươi Lâm Dạ Ca có bao nhiêu được hoàn nền. Mau nhìn ghi chép bảng. Lâm Dạ đang cùng mấy cái muội muội thổi ra châu, đột nhiên đám người rối loạn lên, mới ghi chép đạn sinh. A, là tỷ tỷ bọn hắn phá kỷ lục. Từ Vân cùng Từ Mưa dắt lấy lẫn nhau ống tay áo nhảy dựng lên. Chúc mừng Hứa Nghị từ xương từ nhân nhân Địch Quốc Phong Dư Kim Bảng đánh vỡ phó bản Minh Mạt Hoang Thành ghi chép. Mới ghi chép thành tích là 11 điểm 15 giây 22. Nhanh nhiều như vậy a, hẳn là còn chưa tới cực hạn. Lâm Gia sở lên cằm, tự đủ. Tối hôm qua, Tôn Tĩnh Thành tiểu đội mã tử vậy mà tìm tới chính mình, cho là mình là bị đá rơi đội viên, nghĩ biết rõ Hứa Nghị đội ngũ thông quan phương thức cùng thông quan chi tiết. Lâm Gia trực tiếp không có chim bọn hắn, bất quá cái này đồng dạng có thể nhìn ra, từng cái đội ngũ đều đang không ngừng lưu hóa, tìm kiếm tốt nhất quá quan phương thức. Theo 15 ngày đến ngược thời điểm tiến vào cuối cùng một giờ, phó bản ghi chép tranh đoạt tiến vào gay cấn giai đoạn. Liên liên Hứa Nghị 5 người đều một mực tại phó bản bên trong, tìm kiếm càng thêm ưu hóa quá quan lộ tuyến cùng kỹ năng phong thích. Cho dù có thể giành lại 1-2 giây, cũng có thể cầm tới kẻ thắng lợi cuối cùng. Cự ly đếm ngược còn thừa lại 10 phút lúc, Tôn Tĩnh Thành tiểu đội từ phó bản chuyển tống trận bước ra, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Bọn hắn đem hết toàn lực, lại cuối cùng không thể đột phá Hứa Nghị tiểu đội lập nên 10 điểm 54 giây 15 kinh khủng ghi chép. Cho dù là tốt nhất một lần, đều kém chí ít 3 giây. Ghê tởm. Tôn Tĩnh Thành gắt gao nắm chặt nắm đấm, ánh mắt như dao quét hướng Lâm Dã. Cái sau không chút nào yếu thế chừng trở về, thậm chí còn phách lối thẻ lưới. Nhưng vào lúc này, Hứa Nghị 5 người tại một lần cuối cùng phó bản nếm thử bên trong lại lần nữa đổi mới thành tích. Chúc mừng Hứa Nghị từ xương từ nhân nhân Địch Quốc Phong Dư Kim Bảng đánh vỡ phó bản Minh Mạt Hoang Thành ghi chép. Mới ghi chép thành tích là 10 điểm 50 giây 03. A. Từ Vân cùng Từ Mưa kích động đến ôm nhau nhảy vọt, Lâm Dã trên mặt rốt cục tách ra tiểu dung. Làm Hứa Nghị 5 người từ phó bản bên trong đi ra lúc, lập tức trở thành bạn chúng chú mục tiêu điểm. Chỉ bất quá những này trong ánh mắt có hâm mộ, có tán thưởng, cũng có ghen tị và sát ý, cuối cùng cái thanh này thật có chút may mắn, xuất liên tục mấy cái bạo kích, chỉ ít tỉnh 2 giây. Địch Quốc Phong cùng Dư Kim Bảng là kích động nhất, kích động đến thanh âm đều đang phát run. Nếu là cầm tới thứ nhất, sẽ phân cho bọn hắn một người hai cái gì dân danh lệch. Địch Quốc Phong hít sâu một hơi, chỉ cần đằng sau bất tử, chính mình cùng nữ nhi Di dân danh ngạch liền có. Lâm Gia cười lớn tiến lên, dùng sức vỗ vỗ các đội hữu, "Niu Ba." Đừng nói là mấy người khác, liền liền chính Hướng Nghị đều nhẹ nhàng thở ra. Nhìn qua vẫn chưa tới 5 phút đến ngược, cho rằng thắng bại đã định. Nhưng lại tại còn thừa lại 3 phút kết thúc lần này khiêu chiến lúc, đột nhiên xảy ra dị biến. Chúc mừng đồng diệp Hạ Trạch Huy Tào Dũng Triệu Chí Kính Tô Tinh Tinh đánh vỡ phó bản Minh Mạn Hoang Thành ghi chép. Mới ghi chép thành tích là 10 điểm 42 giây 11. Cái này một cái chớp mắt, Hướng Nghị cả đám tiếu dung lập tức cứng ở trên mặt, liền liền hô hấp đều rất giống đỉnh trệ xuống tới. Dưới tháp vang lên trận trận tiếng kinh hô, tựa như đâm thủng Hướng Nghị cả đám vừa mới làm mộng đẹp. Ghi chép lại bị phá. Đổi mới 8 giây. Lại là cái này đồng diệp. Ngay tại dạng này tiếng kinh hô dưới, đồng diệp từ trong tháp đi ra, đẩy mắt kính của mình, nhìn phía Hướng Nghị vị trí. Khiêu chiến thi đấu đếm ngược tùy theo kết thúc, hệ thống nhắc nhở âm đến, lần này trong vòng 15 ngày phó bản khiêu chiến thi đấu chính thức kết thúc. Chúc mừng chủ thành Trường An thành người chơi đồng diệp Hạ Trạch Huy Tạo Dũng Triệu Chí Kính Tô Tinh Tinh thắng được khiêu chiến thi đấu. Thu hoạch được ban thưởng, di dân danh ngạch 10, kiến bang lệnh 1, sử thi cấp vũ khí. Chúc mừng chủ thành Lạc Dương thành người chơi. Chúc mừng chủ thành Lâm An thành người chơi. Chương 117, phá hiểu minh chương 117, phá hiểu minh thông thiên tháp ở dưới tiếng ồn ào vẫn tại vang lên. Hứa Nghị nắm chặt nắm đấm chậm rãi bung ra, liên tiếp làm gần 10 lần hít sâu mới tỉnh hồn lại, nhìn phía cái kia thân hình đơn bạc thiếu niên đồng diệp. Hứa Nghị tiểu đội cả đám tiếu dung toàn bộ ngưng kết, ai cũng không nghĩ tới, tại thời khắc cuối cùng vậy mà lại bị phản siêu. Nửa tháng thời gian, toàn bộ đông một khu đến đông khu 10 Trường An chủ thành bên trong, làm người ta chú ý nhất không thể nghi ngờ chính là cái này tên là đồng diệp người chơi. Hứa Nghị, không có việc gì, về sau còn có cơ hội. Địch Quốc Phong dày giọng thủ trưởng đặt tại Hứa Nghị trên bờ bay, đầu tiên an ủi. Cho dù Địch Quốc Phong so bất luận kẻ nào đều muốn hai cái này di dân danh ngạch, có thể tất cả mọi người biết rõ, đại gia hỏa đều tận lực. Một lần cuối cùng thông quan, tại bọn hắn thị giác bên trong làm được bọn hắn có thể làm được cực hạn. Cho dù lại cho bọn hắn khiêu chiến cơ hội, bọn hắn cũng không cách nào đánh vỡ cái này mới ghi chép. Mới ghi chép trọn vẹn nhanh hơn bọn họ 8 giây. Đúng lúc này, đồng diệp kia thân ảnh đơn bạc hướng phía Hứa Nghị trực tiếp đi tới. Trung quanh một đám ăn dưa quần chúng đều một bộ xem náo nhiệt biểu lộ, coi là hai người sẽ phát sinh cái gì xung đột, hay là đặt xuống một chút ngoan thoại. Có thể tâm sự sao? Đồng diệp thân cao không đến 1m6, đứng bước tại Hứa Nghị trước mặt, đỉnh đầu vừa vặn đến Hứa Nghị cái cằm, ngẩng đầu lên nói. Hứa Nghị nhẹ gật đầu, có thể. Trường An thành bóng đêm giáng lâm. Nói chung, đến ban đêm, tầm nhìn rất xuống tình huống dưới, tuyệt đại đa số người chơi đều sẽ lựa chọn lưu tại bên trong thành chỉnh đốn, hiếm có người dám mạo hiểm ra khỏi thành luyện cấp. Làm giao dịch. Trường An trong tử quán, đồng diệp ngồi trên ghế, đem hệ thống ban thưởng kiến bang lệnh đẩy lên Hứa Nghị trước mặt, nói, cái này cho ngươi. Hứa Nghị nhíu mày, tự nhiên không tin tưởng trên đời có cơm trưa miễn phí, hỏi, ngươi muốn cái gì? Đồng diệp đẩy trên sống mũi kính đen, thấu kính sau ánh mắt lộ ra cùng tuổi tác không hợp tình báo, ta muốn gia nhập các ngươi bang hội. Hứa Nghị bỗng nhiên khẽ giật mình, hiển nhiên không nghĩ tới đồng diệp tìm hắn vậy mà lại là vì cái này. Đây chính là hệ thống ban thưởng cái thứ nhất kiến bang lệnh, nó chân quý trình độ không cần nói cũng biết. Có nó, liền có thể vượt lên trước một bước mời chào sẽ vỡ bên trong đứng đầu nhất một nhóm người chơi, cái thứ nhất bang hội cùng cái thứ hai bang hội trên lệnh sẽ rất lớn. Phàm là chơi qua vong du người đều rõ ràng, bang hội lực lượng trọng yếu bao nhiêu. Độc lang người chơi nghe rất đẹp trai, nhưng trên thực tế vô luận là luyện cấp vẫn là đơn giết buột, cơ hội đều làm không được. Cái này trong trò chơi, bang hội đạt tới cấp 5 về sau, liền có thể thành lập thuộc về mình thành trì. Kiến bang lệnh thu hoạch độ khó trước mắt là cực lớn. Ngoại trừ hệ thống nhiệm vụ ngẫu nhiên sản xuất, chính là muốn từ cấp 150 trở lên tinh anh buột bên trong bạo, có thể xác suất thấp đủ cho làm cho người giận sôi. Nguyên nhân, Hứa Nghị thanh âm chỉ mấy phần. Đồng Diệp rũa ra ba ngón tay, chụp đầu giải thích, thứ nhất, ngươi có năng lực, đồng thời thích hợp làm người lãnh đạo. Thứ hai, phán đoán của ta là đến tiếp sau di dân danh ngạch tranh đoạn, tất nhiên sẽ đẩy ra bang hội tập thể khiêu chiến nhiệm vụ, khu vực chiến cũng sớm muộn sẽ mở ra. Thứ ba, ta cần một cái bang hội. Đồng Diệp khiến Lâm Dã, Địch Quốc Phong cả đám hai mặt nhìn nhau. Lâm Dã nhịn không được mở miệng, nếu như ta nhớ kỹ không sai, ngươi bây giờ trong tay đã có danh ngạch đi. Không đủ sao? Đồng Diệp dương mắt, ngữ khí thản nhiên, chi tiết nói, ba cái. Hứa Nghị nhìn qua Đồng Diệp, tiếp tục hỏi, ta còn là càng hiếu kỳ, ngươi là thế nào qua Minh Mạn Hoang Thành? Liền xem như thua, Hứa Nghị cũng muốn thua cái minh bạch. Đồng Diệp trên mặt vẫn như cũ không có gì gợn sóng, bắt đầu thuật lại xung kích phó bản ghi chép toàn bộ quá trình. Nghe tới cái kia bốn tên đồng đội đúng là lâm thời góp đủ 8 nhân lúc, Hứa Nghị cả đám càng là trừng lớn hai mắt. Phó bản bên trong quái vật tổng lượng là cố định, nhưng đổi mới tọa độ có ngẫu nhiên tính. Xoát xong một cái quái vật điểm tốn thời gian, kỳ thật cùng xa nhất con quái vật kia tốc độ di chuyển mạnh liên quan. Đồng Diệp thanh âm bình ổn giống tại đọc số liệu báo cáo. Cho nên chỉ cần không đoạn giao ngân tệ, đem cao tốc quái xoát đến chỗ xa nhất, riêng là ngoài thành một đoạn này liền có thể tiết kiệm chí ít 3 giây. Ngoài thành bốn cái tiểu quái phân bố điểm bên trong, tọa độ 113-459, thoạt nhìn là vật lý cự ly gần nhất, nhưng thực tế không thể lấy cái giờ này làm tâm điểm quy hoạch lộ tuyến. Nghề nghiệp chiến sĩ cơ sở di tốc so bố giáp chức nghiệp chậm 17, cho nên tại chiến sĩ cho xong khống chế cái nào đó thời gian điểm, liền muốn sớm hướng xuống một cái tiểu quái điểm di động, sau đó là đội ngũ những nghề nghiệp khác, cuối cùng là thích khách thanh song quái vật đoàn hậu, dạng này mới có thể để cho di tốc khác biệt lớn nhất 5 người, gần như đồng thời đến kế tiếp quái vật điểm. Khác biệt đội ngũ phối trí con số cụ thể không đồng dạng, còn có chính là Đồng Diệp mới nói giải rác vài câu, Hứa Nghị tiểu đội người đã nghe được nghẹn họng nhìn chân chối, từng cái ánh mắt đăm đăm, ánh mắt đờ đẫn. Đồng Diệp lúc nói chuyện thần sắc bình tĩnh giống là tại cho nhà trẻ tiểu bằng hữu giảng 112 cảm giác đồng dạng. Hai tướng so sánh phía dưới, Hứa Nghị tiểu đội thông quan căn bản cùng cực hạn không dính dáng, đơn giản chính là thô ráp đến không thể lại thô ráp. Liên thí dụ như cái này phó bản cự ly di động, chính là một cái to lớn lượng tính toán. Năm tên đồng đội phân biệt là tốc độ là 1, 2, 3, 4.5, mặt ngoài ý tứ chính là để tốc độ 1 đi trước, tốc độ 5 đoạn hậu. Nghe vào rất đơn giản, cần phải tại thuận lợi thanh tiểu học toàn cấp quái điều kiện tiên quyết, cam đoan 5 người đồng thời đến nơi tiếp theo điểm, đây là người có thể tính toán ra tới sao? Hứa Nghị cùng Lâm Giã bọn người nghe Đồng Diệp trong miệng không ngừng tung ra tọa độ, dây số, kỹ năng thời gian cùng đồ, nhịn không được trao đổi cái ánh mắt, trong lòng chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu, thua không an. Đồng Diệp dương mắt nhìn về phía Hứa Nghị, trong giọng nói không mang mảy may khoe khoang, chỉ là trần thuật một cái căn cứ vào số liệu kết luận, nếu để cho ta chỉ huy các ngươi đội, cụ thể chỉ số còn không có kế hoạch, nhưng dự tính thông quan thời gian, chí ít có thể ép tiến 10 điểm 10 giây trong vòng. Lâm Giã lập tức nắm chặt Đồng Diệp tay, ta tin, đại thần, ta thật tin ngươi tiếp thu Đồng Diệp đề nghị, lấy hắn cung cấp kiến bang lệnh sáng lập phá hiểu minh tỉ mỉ chiêu mộ một nhóm thực lực xuất chúng chiến đấu tinh anh cùng kỹ nghệ tinh xảo sinh hoạt người chơi. Tại ngươi xuất linh giới, phá hiểu minh cấp tốc bộc khởi, các thành viên ngày đêm phân chiến, thực lực không ngừng lớn mạnh, cùng Trương An thành bên trong mặt khác hai đại bang hội thịnh thế thiên đình địa vị ngang nhau, hình thành thế chân bạc. Hai tháng sau, cái thứ ba di dân danh ngạch nhiệm vụ mở ra, tam đại bang hội tranh đoạt mấu chốt buột, hỏa diễm cự nhân, buột tàn huyết, hỏa diễm hẻm núi chỗ sâu, nóng bỏng nham tương quần quần không thôi, đốt sóng bóp méo không khí. Hình thể to lớn hỏa diễm cự nhân gầm thét huy động cự quyền, mỗi một lần rơi đập đều kích thích ngập trời sóng lửa, tiến vào tàn huyết giai đoạn. Tam đại bang hội vượt qua 1.000 tên thê đội thứ nhất người chơi cộng đồng cướp đoạt buột. Dưới sự chỉ huy của Đồng Diệp, Hứa Nghị xuất lĩnh lấy phá hiểu minh người chơi giải quyết dứt khoát, đoạt thức ăn trước miệng cọp. Vâng. Theo Hứa Nghị, Dư Kim Bảng mấy người hợp lực công kích, hỏa diễm cự nhân nơi tìm đột nhiên nổ tung. Trong chốc lát, hệ thống thông cáo đã vang vọng toàn bộ server, chúc mừng Trường An chủ thành, phá hiểu minh đánh giết hỏa diễm cự nhân, thu hoạch được di dân danh ngạch 10. Chương 118, toàn bộ server giải thi đấu chương 118, toàn bộ server giải thi đấu vẫn như cũng là 240 cái danh ngạch. Vẫn như cũng là mỗi cái chủ thành 10 cái danh ngạch, từ đánh giết buột bang hội thu hoạch. Có thể khiến người bất ngờ chính là Phá Hiểu Minh lấy được cái này buốt, nhưng làm bang chủ Hứa Nghị sắc mặt lại là xanh xám, hạ lệnh rút lui. Phá Hiểu Minh người chơi mặc dù là tam đại trong bang hội ít nhất, có thể luận tinh anh người chơi là nhiều nhất. Tại Phá Hiểu Minh đã lấy được buột tình huống dưới, còn lại hai cái bang hội cho dù là tức giận nữa, cũng không có nóng lòng nhất thời, truy sát sau một lúc liền trơ mắt nhìn xem Phá Hiểu Minh rời đi. Đi vào tương đối an toàn khu vực, Hứa Nghị đột nhiên quay người, thanh âm trầm thấp, đè nén lửa giận. Tại tất cả bang hội thành viên nhìn chăm chú nhìn thẳng Đồng Diệp, ngươi tốt nhất giải thích rõ ràng. Bang hội đám người câm như ve mùa đông. Từ thành lập bang hội đến nay, bọn hắn cực kỳ hiếm thấy đến Hứa Nghị tức giận như vậy dáng vẻ. Chúng ta chỉ chết 4 người, đây đã là thôi diễn hạ kết quả tốt nhất. Đồng Diệp vẫn như cũ đẩy kính mắt. Hứa Nghị thanh âm càng thêm tức giận, gầm nhẹ nói, cho nên ngươi sớm biết rõ, bọn hắn 4 người sẽ chết thật sao? Kia chính bọn hắn biết không? Đồng Diệp ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Nghị, ánh mắt bình tĩnh như trước nói, không biết rõ. 4 người bọn họ nhất định phải đoạn mất thiên đình chủ chuyển vận, dạng này chúng ta mới có thể cam đoan buộc nhất đại khái suất là bị chúng ta giết chết, ta tính qua. Hứa Nghị sắc mặt lạnh xuống, dùng đến giọng nghi ngờ ngắt lời nói, ngươi tính qua cái gì rồi? 4 người này mệnh, không phải mệnh sao? Vẫn là ngươi đoán chắc, ta nhất định sẽ đi hồn điện chiêu hồn cứu bọn họ. Đồng Diệp lông mày cau lại. Cùng một thời gian, Lâm Giã, Địch Quốc Phong, Từ Sương, Từ Nhân Nhân, Dư Kim Bảng mấy người lại gần như đồng thời đứng ở Hứa Nghị sau lưng. Hứa Nghị tiếp tục tức giận nói, vâng, không sai, tại hiện tại hoàn cảnh này dưới, căn bản không có cái gọi là chính nghĩa không chính nghĩa, dù sao cũng là vì để cho mình còn sống, vì để cho thân nhân mình còn sống, mỗi người trong tay đều sẽ dính đầy tiên huyết. Có thể máu cùng máu là không đồng dạng. Đồng Diệp, ngươi nhớ kỹ, đấu tranh đều là dưới lập trường đấu tranh. Đao bổ về phía địch nhân là lập trường, đao đâm hướng đồng bạn chính là phản bội. Phá Hiểu Minh vì cái gì chỉ có ngần ấy người? Đến cuối cùng, nhất định sẽ có tàn khốc hơn đấu tranh, ta hy vọng bang hội có thể tại về sau cướp lại di dân danh lệch, có thể để cho mỗi cái huynh đệ cùng mình thân nhân đều sống sót. Ta xưa nay không nói cái gì, bang hội tất cả mọi người đồng sinh cộng tử nhiệt huyết nói nhảm. Có thể ngươi không cảm thấy cùng ngươi đi cùng một chỗ, rất không có cảm giác an toàn sao? Ngươi như vậy sẽ tính, vậy ta hỏi ngươi, ta hiện tại, ngay tại cái này, đem ngươi giết, ngươi làm sao bây giờ? Tại Đồng Diệp thế giới bên trong, mỗi một cái bang hội thành viên cũng có thể bị thao túng, có thể bị hy sinh quân cờ. Nếu như là trong cuộc sống hiện thực chiến tranh, có thể chỉ chết 4 người liền thắng được một trận chiến tranh, cái này 4 người khả năng không biết rõ kế hoạch cũng sẽ không oán trách chế định kế hoạch người, vẫn như cũ cam nguyện chịu chết. Có thể đây không phải là hiện thực bảo gia vệ quốc chiến tranh. Đồng Diệp đột nhiên trầm mặc. Nhất là Hứa Nghị sau cùng câu nói kia, nếu như Hứa Nghị hiện tại đem mình giết, chính mình làm sao bây giờ? Đồng Diệp lần thứ nhất có không có câu trả lời cảm giác sợ hãi. Hứa Nghị nếu là tại cái này chết tại trong tay hắn, lấy Địch Quốc Phòng, Lâm Gia cùng Từ Gia tỷ bội tính cách cùng đối Hứa Nghị nhu cầu, nhất định sẽ đi cứu Hứa Nghị. Có thể chính mình đâu? Một nháy mắt thời gian, Hứa Nghị sau lưng liền có thêm rất nhiều sóng cao mày con mắt, đều là trong bang hội thành viên. Mọi người xưa nay không nói mình đến cỡ nào thiện lương, bạ tổ giỏi nhà, sống đến cuối cùng mới là mục đích. Nhưng có dạng này một cái tùy thời có thể đem chính mình vứt bỏ chỉ huy, không có người sẽ an tâm. Hứa Nghị trước đó liền cùng Đồng Diệp từng có một cái chung nhận thức, cái này chung nhận thức chính là trò chơi hậu kỳ, nhất định không có 100 an toàn hoàn cảnh. loại kia cầm di dân danh ngạch cầu tại khu vực an toàn hiện trạng cùng mộng đẹp nhất định sẽ bị đánh phá. Mà lại cho dù là tại hiện tại, Trường An bên trong đồng dạng không phải tuyệt đối an toàn, đồng dạng có thể giết người, chỉ bất quá sẽ bị Trường An thành nở tờ cờ bắt chặt đầu thôi. Nguyên nhân chính là như thế, bang hội lực lượng mới cực kỳ trọng yếu, chí ít sẽ không ở hậu kỳ chính mình sụp đổ. Ta biết rõ, ta sẽ đi hồn điện chiêu hồn, cho ta mượn ít tiền. Đồng Diệp trầm mặc một lát sau, hướng phía Hứa Nghị nói, tại hồn điện chiêu hồn một người cần một số tiền lớn tài. Cho dù là Đồng Diệp dạng này, từ trò chơi khai phục liền một mực ở vào thứ nhất cấp bậc người chơi táng ra bại sản, hẳn là đều chỉ đủ chiêu hồn một người. Người chơi sau khi chết, trong vòng 7 ngày không khai hồn, liền sẽ chân chính hồn phi phách tán. Lần này, Lâm Dạ dẫn đầu đứng dậy, ta cho ngươi mượn, cho ngươi một lần cuối cùng cơ hội. Nếu có lần sau, mời ngươi ly khai. Từ Xương cùng Từ Nhân Nhân 2 tỷ mỗi trao đổi cái ánh mắt, lại quay đầu nhìn một chút Hứa Nghị. Hứa Nghị cùng trung quanh bang hội thành viên trao đổi một cái, sau đó hướng phía Đồng Diệp nói, không có lần sau. Đồng Diệp năng lực không thể nghi ngờ. Bang hội các hạng quy hoạch, các hạng nhiệm vụ hoàn thành, luyện cấp khu vực phân chia các loại đều là từ Đồng Diệp hoàn thành, có thể nói, bang hội có thể phát triển đến bây giờ cái này tình trạng, Đồng Diệp không thể bỏ qua công lao. Tại người dân dạy dưới, Đồng Diệp vay tiền đem 4 tên bang hội thành viên chiêu hồn, ngay trước toàn thể bang chúng mặt tạ lỗi. Bang hội lực ngưng tụ tại thay đổi một cách vô tri vô giác ở bên trong lấy được rõ rệt tăng lên. Ở sau đó thời điểm, bang hội cũng không tiếp tục khuyết trương chiêu thành viên, một mực duy trì 300 tên nhân viên chiến đấu cùng 200 tên sinh hoạt người chơi 500 người biên chế. Theo trò chơi tiến vào chu kỳ, người dẫn đầu phá hiểu minh tích cực tham dự các loại tài nguyên tranh đoạt chiến cùng lãnh địa chiến. Tại Đồng Diệp tinh vi mưu đồ cùng người cường thế chỉ huy dưới, bang hội dần dần tại Trường An thành tài nguyên tranh đoạt bên trong chiếm cứ ưu thế địa vị. Đối mặt thịnh thế cùng thiên đình liên thủ chấn ép, Đồng Diệp chế định một bộ dương đông kích tây chiến thuật phương án, các ngươi đầu tiên là giả bộ tan tác, sau đó xuất kỳ bất ý tập kích quân địch đại bản doanh, cuối cùng thành công đánh tan hai đại bang hội liên quân. Sau trận chiến này, phá hiểu minh dẫn đầu thành lập được Trường An thành tòa thứ nhất cấp 5 bang hội thành trì, chính thức xác lập tại Trường An thành bá chủ địa vị. Trong trò chơi kỳ trọng yếu nhất toàn bộ sẽ vỡ giải thi đấu đúng hạn mà tới. Vì tranh đoạt chân quý di dân danh lệch, ngươi tự mình dẫn đội dự thi. Trải qua kịch liệt tranh đấu, các ngươi thành công đoạt được Trường An thành chủ thành quán quân, thu được đại biểu Trường An thành tham gia toàn bộ sẽ vỡ giải thi đấu tư cách. Cùng lúc đó, trò chơi hệ thống giải trừ các khu chủ thành ở giữa hạn chế, toàn bộ sẽ vỡ giải thi đấu chính thức kéo ra màn che. Lần này toàn bộ sẽ vỡ giải thi đấu, toàn bộ sẽ vỡ tất cả mọi người đang chăm chú, so với quá trình, mọi người càng quan tâm kết quả. Đến từ các chủ thành 24 chi tinh anh chiến đội, mỗi đội 7 người. Sắp tại cùng một tấm bản đồ bên trong triển khai liều chết chém giết. Cuối cùng sống sót chiến đội đem lên ngôi quán quân đội ngũ, càng đem thu hoạch được kinh người 240 cái gì dân danh lạch. Dòng giã 240 cái. Chương 119, Thái Hư Sáo Trang, Thần Thoại. Chương 119, Thái Hư Sáo Trang, Thần Thoại. 24 chi đến từ các chủ thành tinh anh chiến đội, tại tàn khốc bạ tổ giỏi quy tắc hạ triển khai dài đến 14 trời tranh đấu. Theo độc vòng không ngừng có vào, tình hình chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng. Trên lý luận các đội đều nghĩ bảo tồn thực lực tiến vào vòng chung kết, có thể mỗi ngày đổi mới nhảy dù thiết kế, ở trong chứa lấy mấu chốt vật tư, đồ ăn cùng hy hữu trang bị, bách sứ các chi đội ngũ không thể không chính diện giao phòng, triển khai kịch liệt chém giết. Cái này 168 tên người dự thi, không có chỗ nào mà không phải là toàn bộ sẽ vỡ đứng đầu nhất thê đội thứ nhất người chơi. Trong đó Trường An thành đại biểu đội càng là phát huy chói sáng. Ngay tại hôm qua, Hứa Nghị cùng Đồng Diệp vừa xuất lĩnh đội ngũ toàn diện một chi đầy biên 7 người đội. Lập tức bén nhạy bắt được Anh Hoa thành cùng Seoul đại biểu đội giao chiến động tĩnh. Tại hai người lưỡng bại câu thương thời điểm phát động một đợt bỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu thức tập kích bất ngờ, cơ hồ đem hai chi đội mạnh đoàn diệt. Chỉ có một tên Anh Hoa thành nhẫn giả người chơi bằng vào độn thuật may mắn đào thoát. Tại dạng này quy tắc giới, một mình người chơi muốn tranh đoạt sau cùng quán quân không thể nghi ngờ là người si nói ngọng. Tại tất cả người quan chiến bên trong, khẩn trương nhất không ai qua được phá hiểu mình toàn thể bang hội thành viên. Bang hội trên dưới 500 người tề tụ tảng sáng thành trung ương quảng trường, nín hơi ngưng thần mà nhìn chằm chằm vào cự hình chiếu bình phong trên tình hình chiến đấu trực tiếp. Đối Hứa Nghị cùng Đồng Diệp dạng này đỉnh tiêm cao thủ mà nói, thu hoạch mấy cái gì dân danh ngạch cũng không phải là việc khó. Nhưng lần này quán quân ban thưởng 240 cái danh ngạch, mang ý nghĩa mỗi vị bang chúng đều có cơ hội thu hoạch được cải biến vận mệnh cơ hội. Cố lên a. Tỷ tỷ. Từ Vân cùng Từ Mưa 2 tỷ bội cùng rất nhiều bang hội thành viên cùng một chỗ, yên lặng là đội ngũ cố lên. Đấu trường phía trên, đồng dạng tiến vào cực kỳ khẩn trương quyết thắng thời khắc. Loạn chiến phía dưới, Từ Nhân Nhân bị kéo lần thành đại biểu đội tập kích dây mất. Có thể Hứa Nghị một đợt đột nhiên xuất hiện bộc phát, trực tiếp lịch chuyển chiến thế. Hứa Nghị quanh thân đột nhiên bộc phát ra lóa mắt kim quang, liên tiếp tuyệt kỹ nước chảy mây trôi thi triển, đạp cương bộ đấu. Âm Dương Nhãn, Chân Tả Phù Trận, Vũ Lôi Chính Pháp. Tại dạng này hỗn loạn đấu trường phía trên, Hứa Nghị làm toàn hệ thống gia phả đạo sĩ, có được tán nhân thức năng lực ứng biến cùng toàn năng thức thủ đoạn công kích. Thông thường đạo sĩ là tương đương yếu ớt, kinh điển công cao phòng thấp. Có thể Hứa Nghị đạo sĩ, chân đạp thất tinh bộ, thân hình như quỷ mị tại chiến trường xuyên thẳng qua, vô luận là cận chiến đánh xa, vẫn là phụ trợ đồng đội, đều có thể hoàn mỹ hoàn thành đồng diệp nhiệm vụ. Âm Dương Nhãn vừa mở, địch nhân ẩn hình thích khách trong nháy mắt không chỗ che thân. Không cần phải để ý đến thích khách. Đồng Diệp tỉnh táo thanh âm tại kênh đội ngũ vang lên. Cho dù là đang kịch liệt chiến đấu phía dưới, Đồng Diệp vẫn như cũ tinh chuẩn phán đoán tính toán chiến cuộc cùng đối thủ chuyển vật lượng. Trải qua thời gian dài như vậy rèn luyện, toàn bộ phá hiểu minh trên dưới cho dù không ưa thích Đồng Diệp, đều không thể không thừa nhận đứa trẻ này thật sự là thật là đáng sợ, là chân chính quý cao thiên tài. Chỉ bất quá dĩ vãng Đồng Diệp đối với chiến đấu hình tượng tính toán đều rất cực hạn. Trải qua thời gian dài rèn luyện về sau, lưu thêm một chút dư lượng, lấy ứng phó đối thủ có được bọn hắn không có nghĩ tới kỹ năng hoặc là buộc phát chuyển vận. Theo đạo lý tới nói, Lâm Dã làm trong đội ngũ mục sư, một khi bị bạn thích khách đơn cắt, làm đồng đội nhất định là muốn về Việt Bình. Nhưng tại Đồng Diệp trong tính toán, lấy Lâm Dã năng lực phòng ngự, hoàn toàn có thể chống đến Hứa Nghị cùng Từ Xương hai người giết hết địch nhân xếp sau. Lâm Dã nhếch miệng cười một tiếng, ngầm hiểu, bắt đầu hết sức kéo dài lên thời gian. Không thể không nói, Lâm Dã lực phòng ngự có thể so với chiến sĩ. Thuần Vũ em liền điểm ấy tốt, đủ thịt, đủ kháng đánh. Làm một tên thuần túy Vũ em, Lâm Dã tất cả trang bị chỉ cần trọng điểm hai điểm, một cái là trị liệu lượng, một cái là lực phòng ngự. Thuần túy thêm điểm cùng trang bị, để Lâm Dã cho dù là đối mặt ẩn tàng chức nghiệp bạo tạc chuyển vận, cũng có thể trèo chống đầy đủ lâu. Bình thường nghề nghiệp chuyển vận, căn bản cũng không có biện pháp tạo thành tổn thương tràn ra. Đánh Lâm Dã lượng máu còn không có Lâm Dã tùy tiện một cái trị liệu về hơn nhiều. Quả nhiên, chiến trường như Đồng Diệp sở liệu, Hứa Nghị cùng Từ Xương song quỷ gõ cửa. Hai tên cao chuyển vận nghề nghiệp hợp lực chuyển vận, trong nháy mắt phá vỡ chiến trường cân bằng. Đến rồi, màn hạ tờ tảng. Tảng sáng thành quan chiến quảng trường trong nháy mắt sôi trào, tất cả bang chúng tim đều nhảy đến cổ rồi. Trên màn hình lớn, hai chi đoạt giải quán quân lôi cuốn rốt cục chính diện gặp nhau. Màn hạ tờ tảng đại biểu đội đến, để trận này so tái đạt đến cuối cùng cao trào. Trương An cùng màn hạ tờ tảng làm thực lực tổng hợp mạnh nhất hai chi đại biểu đội, một mực là quán quân đại đứng đầu. Chỉ bất quá màn hạ tờ tảng đại biểu đội còn thừa lại 5 người, Trương An bên này chỉ còn lại có Hứa Nghị, Lâm Dã, Từ Xương, Đồng Diệp 4 người. Trên chiến trường mặc dù còn thừa lại cuối cùng 11 người, có thể còn lại 2 người đều là đơn độc người chơi. Có thể nói, chỉ cần cái này hai con đại biểu đội quyết ra bên thắng, lại không tiêu hao quá lớn, lưỡng bại câu thương, quán quân chính là cái này hai chi trong đội ngũ một chi. Chỉ bất quá trước mắt nhìn qua, vô luận là nhân số vẫn là HP trạng thái, đều là màn hạ tờ tặng đại biểu đội càng có ưu thế. Màn hạ tờ tặng đại biểu đội mấy tên đội viên, không có bất cứ chút do dự nào, trực tiếp đối Hứa Nghị 4 người liền phát động tập kích bất ngờ. Làm sao bây giờ? Lần này, liền Lâm Dã đều có chút luống cuống. Đều là đỉnh tiêm người chơi tình huống dưới, Trương An rõ ràng chiếm cứ thế yếu, mà lại gần như là tử cục. Đồng Diệp nhìn lướt qua chiến trường, chỉ lệnh ngắn gọn hữu lực, kéo, chờ cơ hội. Lâm Dã theo bản năng sửng sốt một cái, sau đó cùng Hứa Nghị trong nháy mắt lĩnh hội Đồng Diệp ý đồ. Kéo. Nhìn qua, hiện nay Trương An là một cái lấy ít đánh nhiều tình huống, nhưng ai là cái kia nhiều nói không chừng. Quả nhiên, chiến cuộc ngay từ đầu, 4 đánh 5 tình huống dưới, Trương An đại biểu đội liên tục bại lui. Nhưng lại tại tất cả mọi người coi là quán quân chính là màn hạ tở tặng đại biểu đội thời điểm, hai đạo bóng đen đột nhiên từ cánh trong bụi cỏ bạo khởi. Một mực rời rạc bên ngoài hai tên độc lang, lại lúc này đồng thời xuất thủ. Chờ đến, Đồng Diệp kính mắt sau con ngươi bình tĩnh như trước. Phải biết, lần tranh tài này sẽ chỉ có một cái bên thắng, liền tên thứ hai đều không có bất kỳ danh ngạch ban thưởng. Một khi Trường An đại biểu đội bị màn hạ tở tăng đại biểu đội thuận lợi đánh giết, đến tiếp sau cái này hai tên độc lang cũng sẽ bị theo thứ tự thanh sát, căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Cho nên độc lang muốn chiến thắng, liền muốn tận lực cam đoan chiến cuộc cân bằng, đem chiến trường kéo vào đến loạn chiến tàn cuộc bên trong. Cho nên bọn hắn không có khả năng trơ mắt nhìn xem thế cục tiếp tục sụp đổ. Một đạo bóng đen thân hình quỷ mị, trong tay cù nải trực tiếp công hướng đối thủ. Chính là tên kia từng tại Hứa Nghị mấy người trong tay chạy trốn Anh Hoa thành đội nhẫn giả. Chỉ bất quá tên này nhẫn giả rất lý trí, không có trả thù, ngược lại tạm thời gia nhập vào Hứa Nghị đội ngũ trận doanh. Có cái này thở dốc cơ hội, Lâm Dã dùng sau cùng Lam Lượng kéo Hứa Nghị cùng Đồng Diệp hai người lượng máu. Hứa Nghị tại trên kênh Atti giao lưu nói, còn lại một bộ lớn kỹ năng. Đủ rồi. Đồng Diệp đáp lại. Cho tới nay, Đồng Diệp cũng giống như cái tinh vi bản cờ trưởng công giả. Có thể cho tới nay, cái này từ trò chơi khai phục liền cầm ẩn tàng chức nghiệp thiếu niên, thực lực bản thân đồng dạng là nhất đẳng mạnh mẽ. Hôn chiến thời khắc, Hứa Nghị trực tiếp đem ánh mắt nhắm ngay màn hạ tở tàng tiểu đội hệ tâm, ẩn tàng chức nghiệp bắt dược sĩ thiên sứ tăng đức. Lên. Đồng Diệp chỉ lệnh rơi xuống trong nháy mắt, một mực bị động phòng ngự Trường An đội đột nhiên giống ra khỏi vỏ kiếm, bộc phát ra kinh người phong mang. Từ Xương dùng còn lại không nhiều lượng máu kéo lại hai tên đối thủ, cùng lúc đó, đạp cương bộ đấu phong thích, cả người thân hình cơ hồ là thoáng hiện đến tăng đức trước mặt, thánh khư đạo tôn cấp 500 đại triều bỗng nhiên phong thích. Thái thượng sắc lệnh, thiên sư hàng ma. Bốn chữ chân ngôn như hoàng trung chấn động thiên địa, Hứa Nghị phía sau hư không đột nhiên vỡ ra, kim quang giống như là biển gầm quét sạch ra. Kim quang bên trong, Hứa Nghị sau lưng bỗng nhiên xuất hiện một tôn thiên sư pháp tướng. Thiên sư hư ảnh phụ thể, trong khoảng thời gian ngắn, Hứa Nghị tất cả tổn thương đều sẽ tăng lên dòng dã một cái cấp bậc, đồng thời có sát suất phát động thiên lôi. Hứa Nghị kiếm chỉ điểm nhẹ, thiên sư pháp tướng trong tay kiếm gỗ đào ẩm vang đánh rớt. Bành! Chói mắt kim quang nuốt sống nửa cái chiến trường. Tăng Đức căn bản cũng không có nghĩ đến, bọn này người phương Đông có thể như thế ẩn nhẫn. Vừa mới có mấy cái trong nháy mắt, chi này phương Đông đội ngũ đều muốn triệt để hỏng mất, nương tựa theo Hứa Nghị cùng kia thiếu niên cưỡng ép không trở về, lại còn có thể bộc phát ra mạnh như thế phản kích. Bị ba bên vây công, màn hạ thở tàng tiểu đội trong nháy mắt sụp đổ. Đồng Diệp vẫn là cái kia Đồng Diệp. Đối mặt phía trước tên này vừa mới còn tại cùng một trận tuyến Anh Hoa thành nhẫn giả, một giây sau trực tiếp đâm lưng. Thuần thục, trực tiếp tiện thể lấy hai tên đối thủ cùng nhau giải quyết. Không chàng. Cơ hồ là trong nháy mắt, Đồng Diệp liền phán đoán trên trận hình thức. Đánh tới giai đoạn này, ngoại trừ khác một tên độc lang tuyển thủ có thể sẽ có một ít át chủ bài bên ngoài, màn hạ thở tặng đại biểu đội viên đã không có khả năng tại buộc phát ra số liệu bên ngoài chuyển vận. Kế toán như vậy nói chỉ cần 4 người không chàng, Trường An vững vàng đoạt giải quán quân. Kết thúc. Đồng Diệp thấu kính sau ánh mắt tỉnh táo đến đáng sợ. Thế giới thông cáo, chúc mừng Trường An thành đại biểu đội thu hoạch được toàn bộ sẽ vở giải thi đấu tổng quán quân. Sở thuộc bang hội thu hoạch được ban thưởng, Di dân danh ngạch 240, thần thoại cấp trưởng thành định chế chức nghiệp vũ khí 1, sử thi cấp trưởng thành định chế chức nghiệp vũ khí 10. Cấp độ SSS sủng thú chứng 1, cấp SS sủng thú chứng 10, cấp S sủng thú chứng 100. Trong chốc lát, toàn bộ tảng sáng thành lâm vào sôi trào. Thắng, thật thắng. Tảng sáng bên trong thành, tất cả bang chúng tiếng hò hét chấn thiên động địa, tiếng gầm một đợt cao hơn một đợt. Thắng, ngưu bức, bang chủ ngưu bức, đồng diệp ngưu bức. Ha 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 ha. Này lại phát. Không nói di dân danh ngạch, dù sao còn chưa tới trò chơi hậu kỳ, hết thệ cũng còn chưa biết. Liên nói những này hệ thống trang bị ban thưởng, đủ để cho bang hội thực lực lại lên một cái bậc thang. Càng quan trọng hơn là, bang hội trên giới đều dần dần kiên định một cái tín nhiệm, đó chính là bang hội thật sự có khả năng giúp bọn hắn cầm tới đầy đủ danh ngạch. Phải biết, cơ hồ tất cả đội viên tiến vào bang hội thời điểm đều thống kê qua cần danh ngạch số lượng. 500 tên bang chúng, chỉ ít cần 1800 cái danh ngạch, chiếu trước mắt cái này tình huống đến xem, cũng không phải là không có loại khả năng này. Hiện nay bang hội chủ lực nhất định đều có được đầy đủ danh ngạch. Bang chúng giúp bọn hắn, chính là đang giúp mình. Hiện tại phá hiểu mình có thể nói là chân chính trên một sợi thừng châu chấu. Trải qua lần này toàn bộ sẽ vỡ giải thi đấu, ngươi cùng phá hiểu minh bị toàn bộ sẽ vỡ biết rõ, phá hiểu minh thực lực lớn tăng nhiều mạnh. Trong trò chơi ngày thứ 2000 đi qua, sống sót người chơi không đủ 30. Phá hiểu minh trên dưới hoàn thành không chỉ một bang hội nhiệm vụ, không ngừng tranh thủ lấy càng nhiều danh ngạch, tăng lên bang hội cùng thực lực bản thân. Cùng lúc đó, bang hội chiến cùng địa khu chiến mở ra, tranh đoạt các loại chiến lược tài nguyên. Loạn chiến thời đại sắp đến. Hứa Nghị chậm rãi mở hai mắt ra, quanh thân lượn lờ hỗn độn chi khí dần dần tan đi. Trải qua cựu tử nhất sinh, dòng dã 998 ngày, Hứa Nghị rốt cục hoàn thành Thiên Sư Đạo Thống trung cực thí luyện. Hệ thống nhắc nhở âm ở bên tai vang lên, chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ ẩn liên Thái Hư vấn đạo, thu hoạch được Thái Hư sáo trang, thần thoại. Trong chốc lát, bảy đạo sáng chói lưu quang từ trên trời giáng xuống, vờn quanh Hứa Nghị quanh thân xoay tròn, cuối cùng hóa thành hoàn chỉnh trang bị hình thái, Thái Hư đạo quan, Huyền Tiên pháp y, Càn Khôn đai lưng, Tinh Tốc hộ hoàn. Đạt được trọn vẹn thần thoại trang bị, Hứa Nghị tự nhiên kích động không thôi. Vô luận là sáo trang thuộc tính, vẫn là sáo trang đặc hiệu, đều là cực phẩm trong cực phẩm. Một thân thần trang, Hứa Nghị hít sâu một hơi, đem lơ lửng ở sau lưng Thái Hư kiếm thu hồi, trôi này Thái Hư kiếm, toàn thân như huyền ngọc rèn luyện, kiếm tích chỗ ẩn có cổ truyện lưu truyền, cuốn lượn lấy chín đạo đạo văn. Đây là toàn bộ sẽ vở giải thi đấu định chế ban thưởng, có thể xưng toàn bộ sẽ vở thứ nhất thần khí. Làm trưởng thành hình thần khí, trôi này Thái Hư kinh qua gần vạn lần rèn luyện. Ở trong đó vì nó hao phí tâm huyết nhiều nhất, không thể nghi ngờ chính là Từ Mưa cùng Từ Vân hai tỷ muội. Hai người từ mở phục thời điểm, liền nghe đi theo Hứa Nghị đề nghị, chuyên tâm học tập sinh hoạt kỹ năng, càng đem mấu chốt nhất công tượng kỹ năng luyện đến mắt gốc. Tại trò chơi trung hậu kỳ quả nhiên có đất dụng võ, trở thành toàn bộ phá hiểu mình kiên cố nhất hậu thuẫn. Hứa Nghị chính thưởng thức một bộ này trang bị nổ tung thuộc tính. Đột nhiên, bang hội kênh truyền đến màu đỏ báo động. Bang hội công thành. Hứa Nghị sững sờ, sau một khắc, bang hội kênh bên trong, đồng diệp tin tức truyền đến, là thăm dò. Một đội, hai đội, ba đội thành viên về thành phòng thủ, còn lại tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ. Cho dù là bang hội chiến cùng địa khu chiến mở ra thời gian đã qua mấy tháng, có thể phá hiểu minh làm số một tinh anh bang hội, một mực không có trở thành mục tiêu công kích. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì tiến đánh phá hiểu minh cần đại lượng nhân lực vật lực. Phải biết, đây cũng không phải là kiếp trước vong du công thành chiến. Kiếp trước vong du công thành, người chơi chết cũng liền chết rồi, dù sao có thể phục sinh, nhiều nhất rơi điểm trang bị hoặc là rơi điểm cấp, không có cái gì ảnh hưởng quá lớn. Có thể cái này trò chơi, chết nếu là không ai chiêu hồn, vậy coi như chết thật. Cho nên tại đại quy mô công thành tình huống dưới, căn bản sẽ không có người nguyện ý làm phá hôi, cũng liền không cách nào hình thành cái gì hữu hiệu công thành chiến. Bởi vậy Hứa Nghị cùng đồng diệp đều phán đoán, chỉ có đến cuối cùng, phá hiểu minh mới có thể nên đón mãnh liệt nhất, điên cuồng nhất công kích. Bởi vì đến cái kia thời điểm, tất cả không có di dân danh ngạch, khát vọng đạt được di dân danh ngạch người chơi, đều sẽ hướng phía có được nhiều nhất rời tên danh ngạch phá hiểu minh, phát động tự sát thức tập kích. Bởi vậy bang hội trên dưới mới có thể như thế toàn lực phát triển bang hội. Hiện nay toàn bộ tảng sáng bên trong thành đã thông qua đủ loại con đường chiêu mộ, chế tạo vượt qua 10 vạn tên nở tờ cờ chiến sĩ, đều là cấp 700 trở lên nở tờ cờ. Chương 120, chuẩn bị chương 120, chuẩn bị trò chơi thời gian thứ 240 không ngày, loạn chiến kèn lệnh chính thức thổi lên, thuộc về toàn bộ sẽ vở phân tranh thời đại, đã giáng lâm. Toàn bộ sẽ vở 24 tòa chủ thành đồng bộ giải tỏa trận doanh tranh bá hình thức, phương Đông trận doanh lấy Trường An, Lạc Dương, Lâm An, Thịnh Kinh bốn thành là một trận doanh, cùng lúc đó, thế giới hệ thống công kỳ còn thừa 4800 cái di dân danh ngạch thuộc về quy tắc, như sở thuộc trận doanh có thể tại cuối cùng thế giới tranh bá chiến bên trong vấn đỉnh, danh ngạch đem theo trở xuống phân phối, cái người điểm cống hiến xếp hạng trước 2400 người chơi, có thể cắt đến một cái danh. Ngạch. Mà bang hội điểm cống hiến đưa thân trước 10 bang hội, đem cộng đồng chia cắt mặt khác 2400 cái danh ngạch. Phá hiểu minh làm phương Đông trận doanh bang hội đầu rồng, tham dự vào trận doanh tranh bá bên trong, trở thành công hãm Anh Hoa thành cùng Seoul lực lượng trung kiên. Phương Bắc trận doanh cùng Nam phương trận doanh theo thứ tự bị diệt, lấy Trường An cầm đầu phương Đông trận doanh cùng lấy Mạn Hạ Tở Tằng cầm đầu phương Tây trận doanh, triển khai dài đến mấy trăm trời đỏ sức. Tà Dương bao phủ hỗn loạn Mạn Hạ Tở Tằng thành, tòa này phương Tây trận doanh thành lũy cuối cùng, giờ phút này chính nên đón phương Đông đại quân cương thiết hồng lưu. Ngàn vạn phương Đông sĩ binh nở tở cờ cùng người chơi điên cuồng xông về Mạn Hạ Tở Tằng thành, cùng phương Tây trận doanh người chơi triển khai huyết tinh chém giết. Đến tận đây, tất cả 10000 cái di dân danh ngạch toàn bộ công bố, tranh thủ cống hiến điểm tích lũy, tranh thủ trận doanh chiến bên trong danh ngạch, là những này các người chơi sau cùng cơ hội, nếu là không thể tái tranh thủ đến, chỉ có một đầu cuối cùng đường có thể đi. Loại này trận doanh chiến, Hứa Nghị cùng Phá Hiểu Minh đám người không thể không tham chiến. Nếu là chống lại chủ thành đế vương mệnh lệnh, ngay lập tức sẽ bị coi như phản quân, bị chủ thành cùng tất cả trận doanh nở cờ công kích. Nhưng có đồng diệp tại, cơ hồ mỗi một trận, Phá Hiểu Minh đều đem tổn thất hạ xuống thấp nhất, lấy ứng đối sau cùng điên cuồng. Thế giới thông cáo, phương đông trận doanh công hãm màn hạ tở tàng thành, trận doanh tranh bá chiến kết thúc. Hệ thống trận doanh tranh bá chiến kết thúc băng lệnh thanh âm nhắc nhở vang lên, Hứa Nghị, Đồng Diệp, Lâm Dã, Địch Quốc Phong trên mặt mấy người không có chút nào thắng lợi vui sướng bởi vì bọn hắn biết rõ, chân chính nguy cơ vừa mới bắt đầu. Phá Hiểu Minh toàn thể, lập tức trở về thành. Hứa Nghị thanh âm tại bang hội kênh vang lên, không thể nghi ngờ. Sau một khắc, tất cả bên ngoài chinh chiến Phá Hiểu Minh thành viên, thân ảnh đồng loạt tiêu tán, đều về thành. Tảng sáng thành trên tường thành, 500 tên hoạch tâm bang chúng cùng một đám tảng sáng thành nở tờ cờ thể tụ. Trải qua lần này trận doanh chiến, Phá Hiểu Minh thu hoạch được 240 cái bang hội di dân danh ngạch cùng không ít cái người danh ngạch. Từng cái phân phối xuống dưới về sau, đầy đủ thỏa mãn toàn bộ bang chúng danh ngạch nhu cầu. Mở ra hộ thành đại trận. Chúng ta còn có thời gian chuẩn bị, còn lại cái này 146 ngày, chúng ta chỉ cần chịu đựng được là được. Hứa Nghị thần tình nghiêm túc, đứng tại đầu tường, Thái Hư kiếm phong mang lấp lóe. Hiện nay, phương Đông trận doanh đạt được thắng lợi, tiếp xuống nội đấu cơ hồ đã thành kết cục đã định. Những cái kia không thể cầm tới danh ngạch người chơi, chắc chắn đem tinh hồng tham lam ánh mắt nhìn về phía bọn hắn. Phá Hiểu Minh không thể nghi ngờ là bày ở ngoài sáng, lớn nhất một tảng mỡ dày. Theo đoán chừng, vẹn vẹn Phá Hiểu Minh một cái bang hội trong tay có gì dân danh ngạch, liền có vượt qua 2000 cái trở lên. 500 tên bang chúng ánh mắt kiên nghị, mọi người đồng tâm hiệp lực. Danh ngạch sung túc, giờ phút này trong lòng bọn họ chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là tử thủ tảng sáng thành. Đồng Diệp, Hứa Nghị trở về nhìn lại. Đồng Diệp đẩy kính mắt, thấu kính sau ánh mắt bình tĩnh mà chắc chắn, hướng phía đám người nhìn lại, mọi người yên tâm, có thể giữ vững. Đồng Diệp lời này vừa ra, Phá Hiểu Minh đám người hai mặt nhìn nhau, phản phất bị rót vào một tể cường tâm châm. Cho tới nay, nếu như nói Hứa Nghị là bang hội trái tim, Đồng Diệp chính là bang hội đại não. Hai người thiếu một thứ cũng không được, chính là tại hắn vận chủ dưới, bang hội mới lấy một đường hát vang tiến mạnh, mạnh mẽ phát triển. Nếu là toàn cầu người chơi thật có thể mọi người đồng tâm hiệp lực vây kín chúng ta, đảm nhiệm chúng ta lại là đệ nhất thế giới bang hội cũng vô dụng. Có thể tình huống nhất định sẽ không bết bát như vậy. Chân chính tinh anh người chơi sớm đã tay cầm danh ngạch, bọn hắn sẽ không vì người không liên hệ mạo hiểm. Đám người nhẹ gật đầu. Giống thịnh thế cái này đỉnh tiêm bang hội, hạch tâm thành viên sớm đã tay cầm danh ngạch, cho dù có thể đoạt lấy Phá Hiểu Minh tất cả danh ngạch, cũng không đủ phân. Những này bản thân tiểu có được danh ngạch hạch tâm thành viên, sẽ vì vốn không quen biết bang chúng mạo hiểm. Đối bọn hắn mà nói, bảo trụ chính mình danh ngạch mới là hàng đầu, không nội loạn liền không tệ. Dù sao so với công Phá Hiểu Minh, giết Hứa Nghị dạng này siêu đỉnh cấp người chơi, đánh lén mình bang hội có được danh ngạch người, có lẽ xác suất thành công cao hơn. Tiếp xuống ta gọi đến danh tự đi lên. Lý Sa. Đồng Diệp hướng phía dưới kêu lên, một tên thân mang hạng nặng áo giáp hạch tâm chiến sĩ lên tiếng tiến lên, Đồng Diệp từ không gian chữ vật lấy ra một viên tuyên khắc lấy thành trì đường vân lệnh bài, đưa tới, đây là Réo Dát Minh thành chủ lệnh. Tiếng nói rơi xuống đất, trên tường thành một mảnh trầm thấp xôn xao. Réo Dát Minh. Réo Dát Minh là đồng khu một hạng trung bang hội, cùng Phá Hiểu Minh luôn luôn không có gì băng lai. Từ giờ trở đi, ngươi là Réo Dát thành thành chủ, thời gian chiến tranh hết thể hành động nghe ta điều hành. Lý Sa tỉnh táo lại, lập tức đáp, tốt. Trần Trấn. Đường Cường. Thạch Nam. Theo từng cái danh tự bị đọc lên, từng mai thành chủ lệnh liên tiếp đổi chủ, rơi vào Phá Hiểu Minh hạch tâm thành viên trong tay. Hứa Nghị nhìn qua một màn này, thầm nghĩ, thật sự cho rằng bọn hắn sẽ bó tay cô thành, tử thủ tảng sáng thành. Từ trong trò chơi kỳ mở ra, Đồng Diệp liền một mực tại âm thầm điều tra vận hành, tìm kiếm mục tiêu. Lấy di dân danh ngạch là thẻ đánh bạc, âm thầm liên lạc, điều tra cũng thu mua đại lượng cỡ trung bang hội thành chủ lệnh. Những này cỡ trung bang hội đều có 3 năm vạn thủ thành nở bờ cờ, bây giờ tận về Phá Hiểu Minh điều hành. Càng mấu chốt chính là, bọn chúng đem trở thành đinh nhập quân địch nội địa phần đệm nói không qua trường, toàn bộ đông khu phụ cận, chí ít có vượt qua 100 cái bang hội chủ thành, đều thuộc về tảng sáng thành. Người đều là ích kỷ. Liên lấy Réo Dát Minh bang chủ tới nói, nghe được Đồng Diệp phải dùng hai cái gì dân danh ngạch mua sắm hắn thành chủ lệnh lúc, trước tiên là ngạc nhiên, có thể thứ hai thời gian, lại là trầm tư. Ngay lúc đó Đồng Diệp chỉ nhàn nhạt một câu, ta biết rõ ngươi cùng ngươi thê tử ân ái, còn có hai cái đáng yêu hài tử. Cho ngươi 3 phút cân nhắc. Đối với mấy cái này cỡ trung bang hội bang chủ mà nói, bọn hắn căn bản không có năng lực từ đỉnh tiêm người chơi cùng nhất lưu bang hội trong tay cướp đoạt danh ngạch. Liều sống liều chết, sở cầu không phải là một người nhà sinh lộ. Cho nên đối mặt loại này giao dịch dụ hoặc, bọn hắn căn bản ngăn cản không nổi. Hắn liều sống liều chết, không phải là vì cái này. Thế là, cơ hồ tất cả bị Đồng Diệp để mắt tới bang chủ, đều lựa chọn tự mình giao dịch, dùng thành chủ lệnh cùng ngày xưa chiến hữu tín nhiệm, đổi lấy sinh lộ. Đương nhiên, sở dĩ Hứa Nghị cùng Đồng Diệp có tự tin thủ hạ tảng sáng thành, còn có một cái trọng yếu nhất nguyên nhân. Vậy nếu không có người sẽ nguyện ý làm phá hôi. Tất cả người chơi, cho dù là tầng dưới chót nhất người chơi, đều muốn trở thành cái kia ngư ông, đều nghĩ trở thành cái kia hoàng tước. Chương 121, trận chiến cuối cùng. Chương 121, trận chiến cuối cùng. Trò chơi thời gian bước vào 3000 ngày đếm ngược cuối cùng 100 ngày, các khu nhao nhao mở ra loạn chiến cục diện. Không biết bao nhiêu bang hội tại cuộc hôn chiến này bên trong sụp đổ, hoặc bởi vì danh ngạch tranh đoạt nội chiến giải thể. Phá Hiểu Minh sừng sững tại phương Đông chi đỉnh, trong lúc nhất thời không có bất luận cái gì người chơi cùng bang hội dám can đảm tới gần tiến đánh. Trận này vây quanh di dân danh ngạch hôn chiến, nhất định là một trận từng người tự chiến loại cục. Làm đếm ngược nhảy đến cuối cùng 5 ngày, yên lặng rốt cục bị đánh phá. Các đại bang hội rốt cục cắn răng buông xuống tư toán, bắt đầu bí mật sâu chuỗi, một trận nhằm vào Tảng Sáng Thành vây quét đồng minh Lặng Yên thành hình, chuẩn bị tiến đánh Tảng Sáng Thành, làm liều chết đánh cược một lần. Tại mấy đại đỉnh tiêm bang hội vung tay hô to dưới, toàn thế giới người chơi giống như thủy triều tuôn hướng phương đông, gia nhập vào trận này đối với Tảng Sáng Thành vây quét bên trong, muốn từ bên trong được chia một chén canh. Tảng Sáng Thành tuần tự nên đón nhiều lần nở tờ cờ đại quân tiến công, chỉ bất quá Tảng Sáng Thành làm đệ nhất thế giới bang hội chủ thành, vững như bàn thạch, bên trong thành quân coi giữ như rừng, các thức thủ thành lực lượng đông đảo, vẹn vẹn dựa vào nở tờ cờ tiến công, căn bản là không có cách công phá Tảng Sáng Thành phòng ngự. Bởi vì không có đỉnh cấp người chơi nguyện ý làm tiên phong, cho nên chiến cuộc một lần lâm vào cục diện bế tắc. Thằng đến trò chơi đóng lại đếm ngược nhảy đến cuối cùng 10 ngày, kia băng lãnh số lượng như thôi mệnh phù treo tại mỗi cái người chơi đỉnh đầu, liên quân rốt cục đặt thành ngắn ngủi chung nhận thức, từ màn hạ tở tặng thành đệ nhất bang hội thánh giáo chủ lực tiến hành tiến công, còn lại bang hội thì dốc hết tài phú phụ trách chiêu hồn. Cuối cùng chi chiến chính thức khai hỏa. Người dẫn theo dẫn phá hiểu mình chúng toàn lực chống cự, đồng diệp bày mưu nghị kế, tọa trấn trung tâm, chỉ huy đại cục. Đường chân trời đang run rẩy. Kia ngàn vạn liên quân màu đen thủy triều không ngừng hướng phía tòa này cô thành vào tới, liều mạng công kích tới hộ thành đại trận. Mà trên bầu trời hộ thành đại trận, mười mấy đầu lân giáp hiện ra u quang long sủng chính xoay quanh gào thét, long viêm hắt vẫy mà xuống, liên quân trong trận trong nháy mắt tràn ra một mảnh mảnh biển lửa, người chơi tiếng kêu thảm thiết bị liệt diễm thôn phệ, mỗi một đợt long viêm đều sẽ mang đi vô số người chơi. Những ngày long sủng đều là năm đó hứa nghị mấy người đoạt được toàn bộ sẽ vở giải thi đấu đạt được ban thưởng, hiện nay thành sắc bén nhất thủ thành lưỡi dao. Chu tiên nọ chuẩn bị. Hứa nghị thanh âm tại trên tường thành truyền ra. Sau một khắc, 3000 tấm thần thoại cấp chu tiên nọ đồng thời kéo căng cơ quan. Sau một khắc, đồng thời rung động, đặc chế phá giáp tiễn mang theo xé rách không khí rít lên, dệt thành kín khung kẽ hở báo kim loại, đem vô số công kích người chơi đóng đinh trên mặt đất. Đạo sĩ là quần công năng lực mạnh nhất chức nghiệp, mà thân là đạo tôn Hứa Nghị tổn thương càng là kinh khủng. Mỗi sóng kỹ năng xuống dưới đều có thể miểu sát đại lượng nở tờ cờ cùng người chơi. Đợt thứ nhất va chạm, phá hiểu minh liền bật hết hỏa lực, bọn hắn quá rõ ràng mấu chốt của trận chiến này, nhất định phải dùng tuyệt đối nghiền ép đánh nát liên quân sĩ khí. Mấy tên đang muốn nâng thuẫn công kích người chơi bỗng nhiên dừng lại bước chân, nhìn qua phía trước đồng bạn trong nháy mắt hóa thành bạch quang thẳng trạng, tiết hầu nhấp nhô, trong lúc nhất thời do dự không tiến. Đúng lúc này, liên quân trong trận buộc phát ra một trận gầm thét. Đến từ màn hạ tở tặng thánh giáo mấy tên đỉnh tiêm người chơi đỉnh lấy mưa tên cùng long viêm, đạp trên đồng bạn thi thể đục mở một đạo lỗ hổng, mắt thấy là phải xé mở phòng tuyến, có thể trong dự đoán liên quân ngồi lên tràng diện cũng không xuất hiện, mà là liên quân đâm lưng. Đồng diệp tọa trấn trong thành đài chỉ huy, thanh âm bình tĩnh không lay động, bên trên ra lệnh một tiếng. Xen lẫn trong liên quân công kích trong đội ngũ một chi tinh nhuệ tiểu đội bỗng nhiên quay người, từng chuôi ngâm độc dao găm từ trong bóng tối bạo khởi, tinh chuẩn đâm vào kia mấy tên thánh giáo người chơi hậu tâm. Các ngươi tại làm gì? Điên rồi sao? Bất thình lình đâm lưng, để rất nhiều người chơi vội vàng không kịp chuẩn bị. Có thể chi này tinh nhuệ tiểu đội đã sớm làm xong hy sinh chuẩn bị. Ở trong đó, liền có ban đầu ở phó bản chiến bên trong bị đồng diệp hy sinh người chơi. Chỉ bất quá lần này, đồng diệp nói cho bọn hắn kế hoạch, cũng nói cho bọn hắn nhất định sẽ có người vì bọn hắn chiêu hồn. Cho nên, bọn hắn lựa chọn lại tin tưởng đồng diệp một lần. Chi này tinh nhuệ tiểu đội cho dù không nói cái gì kích động tính, có thể di động làm chứng minh hết thảy, theo người ngoài, bọn hắn tự biết không có cách nào phá thành, chỉ có thể đem đầu mâu nhắm ngay những này tinh anh người chơi. Tiểu đội rất nhanh bị phẫn nộ thánh giáo còn sót lại xé nát, có thể hỗn loạn hạt giống đã chôn xuống. Càng nhiều người chơi cho dù ngoài miệng không nói, có thể ánh mắt không tự chủ được liếc về phía những cái kia có được danh ngạch tinh anh người chơi. Đúng lúc này, đồng diệp lại là tràng loạn cục này thêm vào mãnh liệt nhất một mùi lửa. Là thời điểm, chỉ lệnh truyền ra sát na, công thành biển người bên trong, Lý Sa đột nhiên giơ cao trường kiếm, khàn cả giọng mà quát: Thiên đỉnh trong tay chí ít có 100 cái danh ngạch nơi tay. Tốt cơ hội. Đoạn tới, chúng ta đều có thể sống. Các minh đệ, xông. Lời còn chưa dứt, réo rắt minh sở thuộc mấy bạn nở tờ cờ như sớm đã lên dây cung mũi tên nhọn bạo khởi, hướng phía thiên đỉnh trận doanh người chơi chém mạnh đi qua. Một khi làm si khí bị đánh phá, chi này vốn là lỏng lẻo, các có chủ tâm nghĩ liên quân lại nghĩ hình thành có quy hoạch tiến công, thì càng khó khăn. Xếp vào tại liên quân bên trong nội ứng nhóm nhau giật xuống ngụy trang, hét to gia nhập vào ngoài thành trong loạn chiến. Dù cho rất nhiều người biết rõ, đây là phá hiểu minh người, có thể hỗn loạn một khi bắt đầu, liền khó mà dừng lại, tiếng gào thét liên tiếp, ngoài thành triệt để biến thành không khác biệt hỗn chiến. Từng cái phá hiểu minh thành viên bị đánh giết, có thể tất cả là trận chiến dịch này hy sinh ở ngoài thành phá hiểu minh thành viên đều tin tưởng vững chắc, phá hiểu minh sẽ vì bọn hắn chiêu hồn, sẽ phục sinh bọn hắn. Bởi vì đây chính là danh ngạch đầy đủ mang cho bọn hắn lực lượng cùng tín nhiệm. Phàm là phá hiểu minh trong tay chỉ có 1000 cái danh ngạch, những này bang chúng quả quyết không có dạng này tín nhiệm. Từ xưa đến nay, chỉ nghe qua hai đảo giết ba sĩ đạo lý, chưa từng nghe qua ba đảo có thể giết hai sĩ. Làm vô số xếp vào tại liên quân bên trong nở tờ cờ bắt đầu chém lung tung, cho dù là thiên vương lão tử tới cũng không thể khống chế lại dạng này trật tự. Những cái kia một mực không tại đại bang hội tầm mắt bên trong cỡ trung tiểu thế lực phổ thông người chơi, giờ phút này lại trở thành đinh tiến liên quân mệnh mạch cái đinh, thế cục không loạn, bọn hắn căn bản không có cơ hội. Đừng nói là phổ thông người chơi, liền liền mấy cái đại bang hội ban chủ cũng dần dần hiệu lệnh bất động chính mình thành viên của bang hội. Cùng lúc đó, Hứa Nghị lại lần nữa nên tiếp từng tại toàn bộ sẽ vở giải thi đấu đối đầu tăng đức, năm đó toàn bộ sẽ vở giải thi đấu đối thủ cũ. Có thể hiện nay, Hứa Nghị thuộc tính thật sự là quá mức kinh khủng. Gen luyện dòng dã 10000 lần thái hư kiếm, tăng thêm Hứa Nghị một thân thần trang, hoàn toàn làm được trị số nghiền ép. Thiên sư hàng ma trạng thái toàn bộ triển khai, ba kiếm nhanh như thiểm điện, kiếm quang hiện lên, Tam Đức Thanh máu trong nháy mắt về không, mang theo mặt mũi tràn đầy khó có thể tin hóa thành một đạo vật trắng. Không khác biệt công kích, Hứa Nghị trường kiếm chỉ hướng hỗn loạn biển người, trong chốc lát, trên tường thành tên nỏ, phù lục, pháp thuật như mưa to mưa như chút nước mà xuống. Ngoài thành vệ trắng liên tiếp bùng lên, liên miên người chơi tại loạn chiến bên trong chết. Chương 122, huyễn diệt. Chương 122, huyễn diệt. Theo đóng xe vợ đếm ngược tới gần, tảng sáng thành gặp phải công kích càng ngày càng ít. Các khu đều xa vào đến hỗn loạn vô tự trạng thái. Đóng xe vợ đếm ngược, 0 giờ 5 phút 45 giây. Toàn bộ trò chơi bầu trời biến thành màu đỏ sậm, cách mỗi 10 giây liền lấp lóe một lần. 500 tên phá hiểu minh thành viên tề tụ trung ương quảng trường, trên mặt của mỗi người đều viết đầy kích động chờ đợi lấy trò chơi thời gian kết thúc. Cơ hồ tất cả bang chúng đều kích động hướng Hứa Nghị biểu đạt lòng biết ơn. Nếu không phải Hứa Nghị, bọn hắn chỉ sợ sớm tại trận này tàn khốc cạnh tranh bên trong chết rồi, càng đừng đề cập có thể tại toàn cầu nhiều như vậy người chơi cầm trong tay đến chân quý như thế gì dân danh lạch. Từ gia 4 tỷ bội đứng sau vai, nhao nhao hướng phía Hứa Nghị nói cảm tạ. Từ mở phục đến nay, từ gia 4 tỷ bội liền một mực cùng sau lưng Hứa Nghị, trở thành bang hội hệ tâm. Địch Quốc Phong cái này giống như cột điện hắn tử, giờ phút này càng là nghẹn ngào khó tả, khóe mắt đều có một tia nước mắt, đệ đệ, ca ca thật không biết rõ làm như thế nào báo đáp ngươi. Lâm Gia trong ngực ôm y sư phát trần, tựa ở bên tường, khóe miệng mỉm cười. Cái này 3000 cái ngày đêm, Lâm Dã sống rất chân thực. Từ khi phụ mẫu cùng nhà hàng xóm ra ra sau khi chết, Lâm Dã lần thứ nhất cảm nhận được còn sống nhiệt độ. Những cái kia cùng các huynh đệ kể vai chiến đấu trong nháy mắt, xa so với cái gọi là di dân danh ngạch chân quý hơn. Cho dù trò chơi còn không có chính thức kết thúc, Lâm Dã liền đã hoài niệm lên cùng các huynh đệ cùng một chỗ kể vai chiến đấu thời gian. Hứa Nghị đứng ở trước mọi người, vẫn nhìn từng trường quen thuộc khuôn mặt, cười nói, "Các huynh đệ, tạ chữ cũng không cần nói. Mọi người có thể tập hợp một chỗ, là duyên phận cũng là may mắn. Về sau nếu là có cơ hội, nhất định tìm mọi người một khối tụ họp một chút." Ngoại trừ Hứa Nghị bên ngoài, các bang chúng nhất là cảm tạ chính là Đồng Diệp. Cho dù ban đầu thời điểm, Đồng Diệp cùng đại đa số bang chúng ở chung cũng không vui sướng, thậm chí có thời điểm các bang chúng sẽ hoài nghi Đồng Diệp đến cùng có phải hay không người. Có thể 3000 trời chung sống, Đồng Diệp lại là biến hóa lớn nhất một cái kia. Từ một cái băng lãnh vô tình người máy dần dần trở thành mọi người có thể hoàn toàn tin cậy đồng bạn. Đồng Diệp là phá hiểu minh bên trong một cái duy nhất đối di dân danh ngạch không có bất luận cái gì nhu cầu người, bởi vì Đồng Diệp đến từ Đông khu sở nghiên cứu, bản thân tiểu có được di dân danh ngạch. Đi vào trong trò chơi lúc ban đầu mục đích chính là nghiên cứu nhân loại tại tài nguyên cực độ thiếu thốn ở dưới xã hội dựng lại quy luật. Đồng Diệp biết rõ, người ngoài hành tinh sở dĩ dùng loại này trò chơi đến tuyển chọn cái thể, cũng là bởi vì cái này trò chơi có thể thông qua cực đoan hoàn cảnh sàng chọn ra lớn nhất thích ứng tính, hợp tác tính cùng sức sáng tạo cái thể. Loại này cái thể, nhưng so sánh cái gì nhân loại giao phó dưới ý nghĩa giá cao giá trị cái thể phải có giá trị nhiều. Chỉ bất quá chính Đồng Diệp cũng không nghĩ tới, chính mình vậy mà lại bị thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến. Đồng Diệp nhìn phía Hứa Nghị, có thể xác định, Hứa Nghị trên thân có được chính mình không biết đến bí mật, thậm chí Đồng Diệp một lần đang tự hỏi, Hứa Nghị đến tột cùng có phải hay không làm tinh người. Bởi vì Hứa Nghị đối trò chơi kinh nghiệm cùng phán đoán, xa xa vượt qua bình thường phạm chủ. Làm đếm ngược về không trong nháy mắt, toàn bộ thế giới giả tưởng như là bị nhân xuống xóa bỏ khóa, tất cả sát thái, thanh âm, nhiệt độ đều trong phút chốc sụp đổ thành hư vô. Tất cả người chơi ý thức đều bị cưỡng chế rút ra. Tất, chói hai điện tử âm nương theo lấy cánh cửa khoang mở ra tiếng vang. Hứa Nghị đột nhiên mở hai mắt ra, trướng mắt đèn chân không ánh sáng để hắn vô ý thức đưa tay che chắn. Đợi đến Hứa Nghị lại lần nữa tỉnh táo lại thời khắc, trải qua 300 ngày hiện thực thời gian, 3000 trời trò chơi chinh chiến đã một lần nữa về tới trong khoang. Trong khoang, lóe ra đèn xanh khoang thuyền thể lần lượt bị mở ra, mấy người như là Hứa Nghị đồng dạng dễ rủa lấy đứng dậy. Nhưng đồng dạng, có khoang thuyền thể triệt để dập tắt, tại trò chơi tiến trình bên trong liền gây mất sinh mệnh duy trì cung cấp, đều là tại trong trò chơi tử vong người chơi. Ban đầu thời điểm, gần 700 triệu người tiến vào trò chơi. Nhưng đến cuối cùng, chỉ có không đến 5000 vạn người thành công sống đến cuối cùng một ngày. Chúc mừng người chơi Hứa Nghị thu hoạch được 3 cái di dân danh ngạch, xin điền vào di dân người tin tức. Máy móc âm thanh khoang thuyền thể nội truyền đến, trước mặt màn hình đột nhiên sáng lên. Mời thu hoạch được di dân danh ngạch công dân, bằng vào thân phận tin tức, tại sau 3 tháng đến đông một khu, leo lên phi thuyền di dân. Hứa Nghị hít sâu một hơi, giấu trong lòng tâm tình kích động. Thời gian dài như vậy cố gắng, chém giết, rốt cục đạt được lý tưởng kết quả. Rốt cục có thể đem phụ mẫu cùng nhau mang ra cái này sắp hủy diệt lam tinh. Hứa Nghị tay run rẩy chỉ tại bàn phím ảo trên đánh, công dân tin tức, Hứa Nghị, thân phận số hiệu 3407001X, nghiệm chứng thông qua. Công dân tin tức, Hứa Kiến Quốc, thân phận số hiệu 3407003X, nghiệm chứng thông qua. Đưa vào mình cùng phụ thân tin tức thời điểm, còn không có gì vấn đề. Nhưng khi Hứa Nghị đưa vào chính mình mẫu thân tin tức thời điểm, hệ thống lại nhắc nhở nói, nghiệm chứng sai lầm. Nên công dân không tồn tại, mọi người chơi xác minh tin tức sau lại độ đưa vào. Chiều sâu kiểm tra bên trong ghép đôi kết quả, Đông Cửu khu công dân Lâm Tú Lan đã xác nhận tại làm tinh lịch năm 1345 tháng 6 tử vong. Mọi người chơi đưa vào lại lần nữa di dân người tin tức. Hứa Nghị ngón tay dừng tại giữ không trung, màn hình quang mang chiếu vào hắn bỗng nhiên mất tiêu con người bên trên. Tất cả trong lý tưởng cố sự cùng hình tượng, tại Hứa Nghị trước mắt bỗng nhiên hiện diện. Chết. Tử vong. Hứa Nghị thế giới đột nhiên mất đi thanh âm, chỉ còn lại bén nhọn đủ thai cùng trong lồng ngực viên kia ngay tại vỡ vụn trái tim. Cả người cơ hồ không thể thở nổi, mất đi trí giác. Không có khả năng. Không có khả năng. Hứa Nghị trong cổ họng gạt ra một tiếng khàn giọng gầm nhẹ, sau đó xông ra khoang, đi theo đám người hướng phía bên ngoài khoang thuyền phóng đi. Tận thế phương chu bên ngoài thế giới, còn lâu mới có được 300 ngày trước rầm rộ. 300 ngày trước, lít nha lít nhít, như là con kiến đồng dạng đám người tiến vào tận thế phương chu bên trong. Kia thời điểm phương chu bên ngoài còn có rất nhiều đến đây đưa tiễn người thân. Có thể 300 ngày về sau, không chỉ từ tận thế phương chu bên trong ra người không đủ năm liền phương chu bên ngoài chờ đợi người thân đều lắc đắc không có mấy. Hứa Nghị từ tòa này kim loại cự thú bên trong xông ra, ánh mắt xuyên qua đại tuyết, liếc mắt liền thấy được phụ thân. Phụ thân vẫn tại năm đó cùng mình cáo biệt vị trí, chỉ bất quá năm đó cùng nhau đến đây phụ mẫu chỉ còn lại có một người. Phụ thân bên người không có mẫu thân. Cái kia trong trí nhớ thẳng tắp trung niên nam nhân, bây giờ lại giống cây khô, đứng ở trong đống tuyết. Có thể đục ngầu mỏi mệt ánh mắt khi nhìn đến Hứa Nghị trong nháy mắt, lại bắn ra khó được ánh sáng, nước mắt lập tức liền từ nơi này kiên cường hán tử trong hốc mắt trở xuống. "Tiểu Nghị." Hứa Kiến Quốc môi khô khốc run rẩy phun ra hai chữ, một tay lấy Hứa Nghị nắm ở trong ngực. "Cha, mẹ đây, mẹ đây." Hứa Nghị dù cho biết đáp án, vẫn như trước như vậy hỏi, nước mắt liền không cầm được chảy xuống. "Mẹ ngươi, nàng đi." Chương 123, lưu lại chương 123, lưu lại đẩy ra ra môn một khắc này, Hứa Nghị rất hoảng hốt. Huyền quan chỗ, mẫu thân dép lê còn chỉnh tề còn tại đó, mũi giày hướng phía cửa ra vào, phảng phất nàng chỉ là đi ra ngoài công việc, lúc nào cũng có thể sẽ về nhà. Giữa trung tâm phòng khách, mẫu thân di ảnh bày ở cũ kỹ tủ gỗ bên trên. Di ảnh trên Lâm Tú Lan mặc tạp dề, tiếu dung ôn nhu đến làm cho Hứa Nghị tan nát cõi lòng. "Mụ mụ ngươi nếu là biết rõ ngươi còn sống, nhất định sẽ cao hứng." Phụ thân đem mẫu thân di ảnh cầm tại trong tay, thô giáp thủ trưởng mượn trớn cung ảnh, ôn nhu mà cười cười. "Mẹ, ta trở về." "Mẹ, ngươi có thể nghe thấy sao?" "Mẹ, nhi tử trở về." Hứa Nghị thanh âm đang run rẩy, đối mẫu thân ảnh chụp nước nở nói. Trên đường trở về, Hứa Nghị liền từ phụ thân trong miệng biết rõ mẫu thân nguyên nhân cái chết. Tại loại này cực đoan hoàn cảnh bao phủ, công dân bình quân tuổi thọ phổ biến không đến 50 tuổi thế giới, phụ mẫu sớm đã tại lao động bên trong tiêu hao thân thể. Tại Hứa Nghị tiến vào phương chu trước đó, mẫu thân Lâm Tú Lan thân thể liền đã tương đương không xong, chỉ bất quá vì có thể làm cho Hứa Nghị an tâm chuẩn bị thi đấu, một mực lén gạt đi Hứa Nghị. Tận thế phương chu trò chơi lúc bắt đầu, chỉ còn lại lao nhân cùng tiểu hài thế giới hiện thực, trật tự gần như hoàn toàn sụp đổ. Mà tận thế phương chu trò chơi quy tắc trò chơi đồng bộ đến toàn thế giới. Lâm Tú Lan vốn là bệnh nguy kịch thân thể, lại thêm lo lắng Hứa Nghị, từ đó một bệnh không dậy nổi, chống 3 tháng thời gian liền qua đời. Trước khi Lâm Trung còn tại lẩm bẩm Hứa Nghị danh tự, con của chúng ta có tiền đồ. Hắn thắng. Khu khu. Hứa Kiến Quốc ho khan vài tiếng, nói: chỉ có chính Hứa Kiến Quốc biết rõ mấy tháng này thời gian chính mình là thế nào vượt qua. Không có một cái nào ban đêm Hứa Kiến Quốc có thể an tâm ngủ. Một bên đắm chìm trong thê tử chết đi trong bi thống, một bên đang sợ hai mấy tháng về sau đạt được chính là nhi tử Hứa Nghị cũng đi tin tức. Hứa Kiến Quốc đều nghĩ kỹ, nếu quả như thật có như vậy một ngày, chính mình nhất định sẽ không chút do dự chấm dứt sinh mệnh của mình. Có lẽ liền Hứa Kiến Quốc cũng không nghĩ tới nhi tử vậy mà thật sự có thể mang về ba cái gì dân danh lệch. "Đây là mẹ ngươi để lại cho ngươi tin." Hứa Kiến Quốc đem đặt ở đầu giường ở dưới thư tín lấy ra, đưa tới Hứa Nghị trên tay. Hứa Nghị xoa xoa nước mắt, mở phong thư, phía trên là mẫu thân xinh đẹp chữ viết, câu nói đầu tiên liền để Hứa Nghị cảm xúc lại lần nữa mất khống chế. "Tiểu Nghị, mẹ đợi không được ngươi trở về. Mẹ thường xuyên sẽ nghĩ, nếu như chúng ta một nhà ba người có thể sinh hoạt tại một cái dưới ánh mặt trời thế giới, nên đến cỡ nào hạnh phúc." 7 ngày sau đó, Hứa Nghị tựa ở giường của mình chân, từng lần một đọc lấy mẹ lưu cho mình cuối cùng một phong thư. "Đáp ứng mẹ, bất kể như thế nào, nhất định phải hào hào còn sống, biết không? Tiếp sau, mẹ nhất định còn là mẹ của ngươi." Nước mắt nện ở trên tờ giấy, cùng mẫu thân năm đó nhỏ xuống vệt nước mắt trùng điệp. "Đông đông đông, Tiểu Nghị." Hứa Kiến Quốc gõ vang cửa phòng, đứng tại cửa ra vào, đối Hứa Nghị nói, "Cha nghĩ thương lượng với ngươi chuyện gì?" Hứa Nghị ngẩng đầu, "Chuyện gì?" "Di dân sự tình, cha thì không đi được." Hứa Kiến Quốc ngồi xuống Hứa Nghị bên giường, nói, "Thân thể của ta chính ta biết rõ, sống không quá 2 năm." Chính thức nói, lần này tinh tế di dân ít nhất phải thời gian 20 năm. "Không cần thiết dày vò. Ở nhà, còn có thể cho ngươi mẹ đốt hóa vàng mã, trò chuyện, không muốn để lại nàng một người ở chỗ này." Trong phòng đống nhiên yên tĩnh trở lại, Hứa Kiến Quốc nguyên bản làm xong bị nhi tử giận dữ mắng mỏ hoặc khổ khuyên chuẩn bị, thậm chí đã nghĩ kỹ nên nói như thế nào phục nhi tử, có thể Hứa Nghị lại chỉ là lặng lặng nghe, gật đầu nói, "Được. Vậy ta cũng không đi." Hứa Kiến Quốc biểu lộ trong nháy mắt kinh ngạc, vội la lên, "Không được, ngươi nhất định phải đi. Ngươi mới 18, lưu tại đây coi là chuyện gì xảy ra? Thế giới này đã lộn xộn, về sau liền cả lâm đều không nhất định có, ta một thanh lão cốt đầu chết cũng liền chết rồi, ngươi..." "Không được, ta biết rõ, mẹ ngươi chết đối ngươi đả kích rất lớn, thế nhưng là mẹ ngươi cũng khẳng định hy vọng." Hứa Nghị đánh gãy phụ thân lời nói, ánh mắt bên trong toát ra trước nay chưa từng có mỏi mệt, "Cha, ta mệt mỏi, muốn ngủ hội." Sau 3 tháng, đông một khu phát xạ căn cứ, đến ngược cuối cùng 10 phút, Phá Hiểu Minh các thành viên chen tại lên hàm miệng, ánh mắt không ngừng quét về phía cổng vào, chờ đợi lo lắng. Chỉ còn lại mấy phút, Hứa Nghị làm sao còn chưa tới? Thứ nhân nhân vội la lên, Từ Xương cau mày. Từ Vân cùng Từ Mưa hai tỷ bội càng là chắp tay trước ngực, là Hứa Nghị cầu nguyện. Địch Quốc Phong trong ngực ôm mình nữ nhi, có thể vẻ lo lắng lại lộ rõ trên mặt. Bởi vì thế giới trật tự sụp đổ, làm bằng hữu bọn hắn căn bản không liên lạc được Hứa Nghị. Còn đưa lại mấy phút thời gian liền muốn đóng lại cửa khoang, bỏ qua lần này cơ hội, liền rốt cuộc đi không được. Quảng ba không ngừng vang lên, Phương Chu số 1 sắp lên đường. Xin tất cả hành khách lập tức lên hạm. Phương Chu số 1 sắp lên đường, xin tất cả hành khách lập tức lên hạm. Ngay tại thời điểm, đám người đột nhiên rối loạn lên, Đồng Diệp thân ảnh xuất hiện. Liên hệ đến Hứa Nghị sao? Lâm Giã một bước tiến lên, bắt lấy Đồng Diệp cánh tay. Đồng Diệp thanh âm nhẹ giống tờ dài, tại mọi người nhìn chăm chú, gật đầu nói, liên hệ đến. Hắn nói, hắn từ bỏ. Phá Hiểu Minh các thành viên đột nhiên nổ tung, khó có thể tin nói, từ bỏ rồi. Vì cái gì từ bỏ rồi? Từ bỏ? Làm sao có thể? Đây chính là tất cả mọi người thiên tân vạn khổ phấn chiến 3000 cái ngày đêm mới lấy được danh ngạch, sao lại thế? Đồng Diệp lắc đầu, thở dài, nói, hắn về đến nhà thời điểm, mẫu thân chết rồi. Phụ thân vừa lúc ở tháng trước bệnh nặng, cho nên hắn từ bỏ. Ngạc nhiên, trầm mặc. Tất cả Phá Hiểu Minh các thành viên đều không biết rõ nên nói cái gì. Cho dù là cái này thật đơn giản mười mấy cái văn tự, bọn hắn phảng phất có thể cảm nhận được Hứa Nghị tình cảnh. Bản thân Hứa Nghị bị phụ thân thuyết phục thời gian rất lâu, còn đang do dự, có thể phụ thân vào tháng trước đột nhiên bệnh nặng, để Hứa Nghị làm quyết định. Mẫu thân chết thời điểm, bên người có phụ thân một mực nắm chặt tay của nàng, một mực làm bạn ở bên người. Hứa Nghị không có khả năng, cũng sẽ không ở cái này thời điểm vứt bỏ bệnh nặng phụ thân, một mình ly khai. Có thời điểm nhân sinh chính là như vậy, vĩnh viễn không biết rõ ngoài ý muốn cùng may mắn, đến tột cùng là cái nào tới trước, vĩnh viễn không biết rõ hạnh phúc cùng đau khổ, mới là nhân sinh dọc chính. Lâm Dã, ngươi làm gì? Mắt thấy Lâm Dã quay người liền muốn hướng ngoài phi thuyền đi, Dư Kim Bảng đột nhiên kéo lại Lâm Dã, kêu lên. Lâm Dã nhún vai, cười thoải mái, ta một người cô đơn, tại phi thuyền trên ngốc hơn 20 năm không có ý nghĩa. Tìm Hứa Nghị đi. Nhân nhân, đừng nghĩ ta ha. Lão địch, tạm biệt ta, về sau đừng quên cùng ngươi khuê nữ hơi thổi một chút ta, bằng không lão tử chết đều không ai nhớ kỹ. Lâm Dã hướng phía Địch Quốc Phong nháy nháy mắt, cũng không quay đầu lại ra khỏi phi thuyền. Chương 124, mô phỏng kết thúc chương 124, mô phỏng kết thúc đông đông đông, Hứa Nghị chính dựa nghiêng ở trên ghế salon nhìn xem Tiểu Tuyết, nghe được tiếng gõ cửa ngẩng đầu lên, ngồi ở phía đối diện Hứa Kiến Quốc cũng để tay xuống bên trong giữ âm chén, hai cha con liếc nhau, hai đầu lông mày hiện lên mấy phần kinh ngạc, ai vậy? Trong vùng người. Theo đạo lý tới nói, đều cái này thời điểm, không nên có khách tới thăm mới đúng. Hiện nay thế giới mặc dù nói trật tự sụp đổ, nhưng nhân khẩu mật độ cũng so một năm trước trò chơi chưa lúc bắt đầu thiếu đi rất nhiều. Hứa Nghị, có ở nhà không? Lâm Dã gõ hai lần cánh cửa, ở ngoài cửa hô. Trục chuyển động mang theo một trận gió lạnh, khi thấy gió ngoài cửa bọc lấy tuyết dày thân ảnh thời điểm, Hứa Nghị mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, Lâm Dã, ngươi không phải. Thời gian này điểm, Lâm Dã không nên tinh tế di dân, theo phi thuyền di dân, chạy về phía viên kia xa xôi mới ra viên sao. Lâm Dã hà hơi, run run người trên tuyết, hướng trong phòng chép miệng, đi vào trước, đi vào lại nói. Tiểu Nghị, là ai a? Trong phòng truyền đến Hứa Kiến Quốc thanh âm. 3 phút sau, ngươi điên rồi sao? Ta quan hệ cái gì thời điểm đến loại này trình độ? Ta thế nào không biết do đâu? Trong phòng, nghe Lâm Dã đem sự tình nói chuyện, Hứa Nghị trừng to mắt, khó có thể tin nhìn chằm chằm Lâm Dã. Không chỉ là hắn, ai cũng không nghĩ tới, Lâm Dã vậy mà lại vì Hứa Nghị từ bỏ tinh tế di dân, đơn giản không thể tưởng tượng. Lâm Dã vẫn như cũng là bộ kia vẻ mặt nhẹ nhõm, rồi vươn ngón tay lắc lắc, chắt lưỡi nói, chật chật chật, không không không, đừng hướng trên mặt mình tiếp bảng, cái này cùng hai ta quan hệ thế nào không có quan hệ gì. Nếu là ta cùng lão địch như thế có cái nhỏ áo đông, ngươi chính là ta cha ruột ta cũng không có khả năng xuống thuyền. Đang nói, Hứa Kiến Quốc bưng chén nóng hôi hổi nước đi tới, đưa cho Lâm Dã, chưa uống ngụm nước nóng, loan loan thân thể. Được rồi, ta ớt thuốc. Lâm Dã vội vàng tiếp nhận cái chén, hai tay dâng ấm ấm, lại tiến đến bên miệng nhấp một miếng, mặt mũi tràn đầy thư sướng, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Kiến Quốc, lo lắng hỏi, thúc, nghe nói ngươi bệnh, hiện tại thân thể thế nào? Hứa Kiến Quốc khoát tay áo, ho khan hai tiếng, thở dài, khụ khụ. Bệnh cũ, cứ như vậy chuyện, ngược lại là các ngươi những người tuổi trẻ này, thật không hiểu rõ các ngươi nghĩ như thế nào, người khác đổi tới đoạt bể đầu đều muốn danh lệch, các ngươi ngược lại tốt. Các ngươi một cái hai cái nói không cần là không cần, ai? Lâm Dã không hề lo lắng cười cười, nhấp một hớp nước nóng, như quen thuộc nói, thúc, ngài cái này không hiểu. Tái ông mất ngựa, sao biết không phải phúc ca? Ngươi nói đúng không, vạn nhất đến thời điểm phi thuyền di dân đi qua, người dân bản địa không chào đón chúng ta, ken kết cho chúng ta một trận thu thập, kia nhiều không đáng. Vạn nhất ta cái này làm tình, qua mấy năm khí hậu liền không tệ đây. Thúc, về sau ta chính là người con nuôi. Hứa Nghị vội vàng ngắt lời nói, ngừng 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 ngừng. Ít nói hiệu nói bựa, cái gì cùng cái gì, nói thật, ngươi đến cùng vì sao xuống tới? Lâm Dã hừ nhẹ một tiếng, thôi đi, không cảm kích ra môn hảo tâm đến buổi ngươi coi như xong, còn ở lại chỗ này cùng ta bức bức lại đại. Ngươi còn nhớ rõ ngươi trước kia nói qua một cái tiểu thuyết nhân vật không? Gọi La Tập. Hứa Nghị nhẹ gật đầu, trước đó tại tận thế phương chu trong trò chơi, Hứa Nghị tại cùng các đội hưu nói chuyện phiếm thời điểm, cho tới qua những này có liên quan tới La Tập cố sự, dù sao đều cùng ngoài hành tinh cùng trò chơi có quan hệ. Lâm Dã lắc lắc trên trán lưu hải, ngươi không cảm thấy ta cùng La Tập rất giống sao? Thoải mái không bị trói buộc, hài hước, lại giàu có lãng mạn tình hoài. Hứa Nghị hai mắt tối đen, kém chút một bàn tay hô đi lên, không cho phép vũ nhục ta thần tượng. Lâm Dã không để ý tới Hứa Nghị, tự mình nói đi xuống, La Tập rõ ràng có cơ hội ly khai địa cầu, lại vẫn cứ lưu lại, thành trong tiểu thuyết địa cầu người thủ mộ. Lâm Dã nói, trong ánh mắt lại thật nổi lên mấy phần hâm mộ, ngươi không cảm thấy, cái này quá lãng mạn sao? Ta lúc trước trong trò chơi thời điểm ngay tại suy nghĩ, nếu như ta cũng có thể chết như vậy, hẳn là toàn vũ trụ lãng mạn nhất tiểu chết. Ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Dã ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Nghị, Hứa Nghị thì một bộ nhìn đồ đần biểu lộ nhìn xem Lâm Dã, nửa ngày mới từ trong kẽ răng gạt ra một câu, ngươi thật mẹ nó là người bị bệnh thần kinh. Lâm Dã không buồn, chỉ là lắc đầu, một mặt cao thâm thở dài, ai, quả nhiên ta cùng La Tập, thiên tài, luôn luôn không bị lý giải ngươi cùng phụ thân Hứa Kiến Quốc, Lâm Dã cùng nhau sinh hoạt ở cùng nhau. Tinh tế phi thuyền di dân ly khai sau thứ 19 tháng, người phụ thân Hứa Kiến Quốc bởi vì bệnh mà chết, không thể lại mở mắt ra. Lam Tinh bởi vì hành tinh quỹ đạo biến hóa, rơi xuống tuyết rốt cuộc đợi không được hòa tan vào cái ngày đó, một tầng chồng lên một tầng, càng để lâu càng nhiều, toàn bộ thế giới lôi vào khắp không bờ bến kế tiếp thời đại băng hà. Ngươi sống đến 35 tuổi. Gió lạnh như lao, bão tuyết tứ ngược, tầm nhìn không đủ 5 mét, nơi xa chỗ tránh nạn yếu ớt ánh đèn giống như là ảo giác. Hứa Nghị cong hơi thở mong manh lâm dã, chậm rãi từng bước giẫm tại tuyết động bên trong, thở ra bạch khí tại mặt nạ trên ngưng tụ thành băng xương. Kiên trì một cái, nhanh đến. Khu khu. Cái thời tiết mắc toi này sớm không phải bình thường phong ốc có thể đánh bác. Đông khu còn lại người sống đều tại hướng tòa kia chỗ tránh nạn đuổi, kia là dưới mắt duy nhất có thể thở địa phương. Được rồi. Lâm Dã thanh âm nhẹ nhanh nghe không được, lão Hứa. Mặc dù nói chết như vậy đi, cùng hắn năm đó nhắc tới lãng mạn tiểu chết kém 10 vạn 8 ngàn dặm, có thể mười mấy năm qua thời gian, Lâm Dã sống coi như chân thực. Nếu không phải Hứa Nghị con hắn, đoán chừng một người đã sớm đến chỗ tránh nạn. Ngậm miệng. Lão tử không làm được chuyện này. Hứa Nghị khẽ quát một tiếng, cắn răng đem trên lưng người đi lên năm nắm. Cứ như vậy đem Lâm Dã vứt xuống, lấy Hứa Nghị tính tình, căn bản không có khả năng. Nhưng vào lúc này, dưới chân tầng băng không có dấu hiệu nào vỡ ra, Hứa Nghị nửa người bỗng nhiên rơi vào khe băng, vô ý thức đưa tay phải ra, gắt gao móc ở khe băng bên dưới. Trên lưng Lâm Dã bị quăng tại một bên trên mặt tuyết, suy yếu giơ tay lên, hướng phía không ngừng đi xuống Hứa Nghị đưa tới, trong cổ họng phát ra mơ hồ khí âm, nhưng trước mắt hình tượng lại càng ngày càng hư ảo. Lão Hứa, lão Hứa. Hứa Nghị bản năng cầu sinh để hắn đã dùng hết toàn lực, có thể sớm đã không còn lực khí. Giang giác. Một tiếng vang trầm, mặt băng triệt để sụp đổ. Hứa Nghị thân ảnh trong nháy mắt bị mặt băng nuốt hết, liền câu sau cùng nói đều không có để lại. Cho phép, cho phép. Lâm Dã nằm tại trên mặt tuyết, con mắt mong rằng lấy khe băng phương hướng, triệt để hôn mê đi. Đúng lúc này, mấy đạo lắc lư cổ sáng xuyên thấu phong tuyết, là chỗ tránh nạn đội tìm kiếm cứu nạn, có người giơ đèn tin đảo qua đất tuyết, đột nhiên ngừng trên người Lâm Dã, hô lớn nói, nơi này may mắn người còn sống. Mau tới. Nơi này may mắn người còn sống. Người chết. Lần này mô phỏng kết thúc. Mô phỏng kết quả tạo ra bên trong. Chương 125, Lâm Dã chương 125. Lâm Dã Hứa Nghị bỗng nhiên mở mắt ra, dưới hai tay ý thức nắm mình cái cổ, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, trong cổ họng phát ra thô trọng tiếng thở dốc. Hô, hô, hô. Lần này, không chỉ là giống người chết chìm đột nhiên nổi lên mặt nước miệng lớn thở dốc, mà là chân chính cảm thụ cái gì gọi là thống khổ. Loại kia lạnh lẽo thấu xương ngạt thở cảm giác, phản phất còn lưu lại tại trong lồng ngực, mỗi một lần hô hấp đều mang như tê liệt đau. Ca, ngươi thế nào? Ca. Ngoài trướng truyền đến dồn dập tiếng bước chân. Canh giữ ở phụ cận không chỉ Giang Đồ Mi, ấy liền cùng Cửu Cửu cũng tại đại trướng chung quanh. Nghe được Hứa Nghị thống khổ thở dốc, Giang Đồ Mi cùng ấy liền lập tức vén rèm vào, ấy liền càng là trực tiếp nhào vào trong ngực hắn, ân cần hỏi đến ca ca của mình. Hứa Nghị chưa từng có trải qua thống khổ như vậy kiểu chết. Cho tới giờ khắc này, hắn toàn thân còn tại không bị khống chế run lên, trên trán thấm ra mồ hôi lạnh rất nhanh ngưng tụ thành mảnh châu đối với hệ thống tồn tại, chỉ có Giang Đồ Mi một người giải khá là rõ ràng. Còn lại như là ấy liền, Cửu Cửu, An Tử, Tiểu Ngư đều là biết rõ cái đại khái. Đồ Mi lo lắng nhìn Hứa Nghị liếc mắt, nhìn thấy Hứa Nghị thống khổ như vậy thần sắc, lại thêm tính toán đâu ra đấy không sống qua 30 nhiều năm thời gian. Chắc hẳn lần này mô phỏng, chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy. Để ngươi ca nghỉ ngơi một hồi. Giang Đồ Mi hướng phía quan tâm sẽ bị loạn ấy liền nói, ấy liền bản năng muốn phản kháng Giang Đồ Mi, có thể thấy ca ca cắn chặt hàm răng cùng trắng bệ môi, lời ra đến khỏe miệng lại nuốt trở vào, chỉ là chăm chú nắm chặt góc áo của hắn, ở một bên yên lặng ngồi tiếp. Đinh, mô phỏng kết quả tạo ra xong xuôi. Đánh giá, ngươi đã chứng minh chính mình có được siêu phàm lãnh đạo lực. Ngươi tại trong thế giới game như cá gặp nước, thành lập phá hiểu mình, cải biến thế giới trò chơi tiến trình, trở thành tất cả bang chúng trong lòng anh hùng. Buồn hệ thống bắt đầu dần dần tin tưởng, ngươi không chỉ có thể trở thành rất nhiều mô phỏng thế giới bên trong anh hùng, càng sẽ là làm hạ thế giới này anh hùng. Chỉ bất quá buồn hệ thống vẫn là hiếu kỳ, ngươi vì sao lại ở địa cầu hôn thành như thế? Lần này mô phỏng chính thức kết thúc, thu được thành tựu điểm 1534 điểm. Thằng đến hệ thống băng lãnh thanh âm nhắc nhở trong đầu vang lên, Hứa Nghị căng cứng thần kinh mới thoáng lỏng, chậm lại. Trong thoáng chốc, Hứa Nghị trong đầu vẫn mô phỏng thế giới bên trong hình tượng, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình lần này lựa chọn thế giới cho chơi, vậy mà lại là như thế này một cái quanh co nhân sinh. Rõ ràng dựa vào tận thế phương chu trò chơi thắng được tinh tế di dân danh ngạch, mẫu thân chết lại giống một thanh trọng truy, trong nháy mắt đem hắn từ đám mây nện vào vũng bùn. Bất quá lần này phụ mẫu chết, cùng trước đó không đồng dạng, cũng không thể tính là ngoài ý muốn. Hứa Nghị rõ ràng, tại cái kia giới hoàn cảnh cực đoan thế giới, đối bình dân tới nói, có thể sống đến cha mẹ mình cái kia số tuổi, liền đã tính tương đương may mắn. Sở dĩ Hứa Nghị một mực đối với mình con kiến thân phận không có phản cảm, chân quý lập tức, cũng là bởi vì Hứa Nghị biết rõ, nhân loại tại vũ trụ thế giới bên trong quá mức nhỏ bé, kiếp trước địa cầu, mỗi một lần thời đại băng hà đến, đều sẽ tạo thành sinh vật đại lượng diệt tuyệt. Lâm Dã, không biết do cuối cùng thế nào. Hứa Nghị yên lặng lẩm bẩm cái tên này. Trong trí nhớ, chính mình rơi vào khe băng về sau, Lâm Dã đổ vào trong đống tuyết hấp hối. Lấy ngay lúc đó tình trạng, chỉ sợ cựu tử nhất sinh. Xem toàn bộ mô phỏng quá trình, Hứa Nghị biết rõ, tại lựa chọn từ điều thời điểm có một cái huynh đệ tương quan từ điều. Có thể Hứa Nghị cho dù trải qua nhiều như vậy dày cũng không nghĩ tới, người này vậy mà lại là Lâm Dã. Tại trong trò chơi, Hứa Nghị cùng Lâm Dã lẫn nhau ở giữa đương nhiên là hảo hữu, có thể trò chơi về trò chơi, lẫn nhau dựa vào. Có thể còn lâu mới có được đến đồng sinh cộng tử tình trạng. Nhưng từ Lâm Giã từ bỏ di dân danh lệch, Đạp Tuyết gõ mở hắn ra môn một khắc kia trở đi, có chút tình cảm liền thay đổi. Bọn hắn hai tính cách hoàn toàn khác biệt người, trở thành chân chính huynh đệ. Bọn hắn trong tận thế dãy rủa cầu sinh, hàng năm cùng một chỗ tế bái lẫn nhau phụ mẫu. Xem như đồng hoàn nạn, tổng sinh tử qua. Trước đó, vô luận là Đồ Mi vẫn là Ấy Lìn, Cửu Cửu, Hứa Nghị đều tin tưởng vững chắc bọn hắn sẽ tìm được chính mình. Bởi vì bản thân bọn hắn tại riêng phần mình chỗ thế giới liền có được một thân bản lĩnh. Có thể Lâm Giã xem như người bình thường, hơn nữa lúc ấy Hứa Nghị sau khi chết, Lâm Giã chỉ sợ cũng không sống được, nếu là Lâm Giã có cơ hội tới đến thế giới này, liền tinh khiết nhìn đầu thai ném thế nào. Hứa Nghị trước đó hỏi qua hệ thống có liên quan tới thế giới như thế này kết nối, linh hồn xuyên qua tin tức tương quan. Hệ thống cho Hứa Nghị duy nhất tin tức chính là, một khi hệ thống thiết lập cái nào đó dấu hiệu, liền liên hệ thống chính mình cũng không cách nào sửa đổi. Đơn giản tới nói, chính là hệ thống từ khi lần thứ nhất cưỡng ép sửa đổi Giang Đồ Mi dấu hiệu về sau thỏa mãn điều kiện người, đều có thể sẽ đến thế giới này, lại hoặc là nói, có đi vào thế giới này lựa chọn cơ hội. Kỳ thật chính Hứa Nghị đều không biết đến là, kỳ thật từ trước đó Võ Lâm thế giới bắt đầu, một cái mô phỏng thế giới bên trong liền có không chỉ một người có cơ hội tới đến thế giới này. Dạ Quy Chu vừa mới trở thành Tử Vi Sơn thân truyền đệ tử. Năm đó Diệp Hồng Ngư, nhưng thật ra là chủ động từ bỏ cơ hội. Hy vọng đi. Hứa Nghị tự nhiên là hy vọng Lâm Giã có thể sống thêm một thế, cho dù là không còn gặp được chính mình. Bất quá lần này thành tựu điểm vì cái gì cũng cao như vậy. Chẳng lẽ chủ thể là thế giới trò chơi? Hứa Nghị nhìn qua như thế phần thưởng phong phú, trong lòng thầm nghĩ. 153-4 điểm, mặc dù không kịp lần trước, cũng đã đầy đủ phong phú. Sở dĩ sẽ như vậy suy nghĩ, cũng là bởi vì nếu như đem thị giác đặt ở cái kia tận thế thế giới, Hứa Nghị chính là một cái thật đơn giản bình dân, vô luận như thế nào đều không thể thu hoạch được đầy đủ thành tựu điểm. Cần phải thị giác đặt ở thế giới trò chơi lại khác biệt, chính mình có được tiếp chức trò chơi kinh nghiệm, tại tận thế phương chu trong trò chơi như cá gặp nước, còn ăn ý thành lập cùng thế giới hiện thực giống nhau danh tự phá hiểu minh trở thành đệ nhất thế giới bang hội, đệ nhất thế giới người chơi, phân lượng vẫn là rất nặng. Nhìn như vậy tới, chẳng phải là có cơ hội đổi điểm bắn nổ tốt đồ vật. Thí dụ như kia toàn bộ sẽ vở thứ nhất thần khí thái hư kiếm. Thể xác tinh thần mỏi mệt Hứa Nghị tạm thời cũng không có tinh lực suy nghĩ nhiều như vậy, không thể không nói, tận thế thế giới sinh tồn hoàn cảnh thật sự là quá gian nan. Cùng thế giới kia so sánh, hiện nay quả thực là thiên đường, bên người còn có nhiều như vậy quan tâm mình người, không thể thân ở trong phúc không biết phúc. Về phần hệ thống hối đoái ban thưởng có thể hay không cùng Hứa Nghị chỗ mong đợi như thế chờ đến sáng sớm ngày mai tỉnh ngủ thời điểm liền biết rõ. Không có việc gì, chính là hơi mệt chút. Nhìn lấy mình bên người nhiều như vậy lo lắng ánh mắt, Hứa Nghị cười cười. Bất chi bất giác bên trong, một cái đại gia đình tại Hứa Nghị chung quanh chậm rãi hình thành. Ấy liền gặp ca ca không có việc gì, nhẹ nhàng thở ra, nhẹ gật đầu, nói, vậy thì tốt, ca ngươi nghỉ ngơi trước đi. Ừm. Chương 126, điên cuồng mô phỏng hối đoái ban thưởng. Chương 126, điên cuồng mô phỏng hối đoái ban thưởng. Lần này mô phỏng chính thức kết thúc, thu được thành tựu điểm 153-4 điểm. Cái người còn thừa thành tựu điểm 155-9 điểm. Căn cứ mô phỏng kết quả, lần này mô phỏng có thể hối đoái ban thưởng là 1. Thái hư kiếm, 1000 thành tựu điểm. 2. Thái hư đạo quan, 400 thành tựu điểm. 3. Huyền thiên pháp ý địa, 400 thành tựu điểm. 4. Càn khôn đai lưng, 400 thành tựu điểm. 5. Tinh túc hộ hoàn, 400 thành tựu điểm. 27. Cựu chuyển hoàn hồn thuật, 200 thành tựu điểm. 28. Thiên sư hàng ma, 100 thành tựu điểm. 29. Vũ lôi chính pháp, 10 thành tựu điểm. 30. Đạp cương bộ đấu, 10 thành tựu điểm. 31. Trấn tà phụ trợ, 10 thành tựu điểm. 32. Hồi xuân thuật, 10 thành tựu điểm. 55. Cấp độ SSS sủng thú chứng một viên, 1000 thành tựu điểm. 56. Cấp SS sủng thú chứng một viên, 500 thành tựu điểm. 77. Các cấp cấp hồi xuân đan 14.288 quả, 10 thành tựu điểm. 78. Các cấp cấp hồi linh đan 14.553 quả, 10 thành tựu điểm. Mộng. Vừa mới tại trong chướng tỉnh ngủ Hứa Nghị triệt để mộng. Lần này mô phỏng thế giới thu hoạch là tất cả mô phỏng thế giới bên trong nhất vượt qua Hứa Nghị dự liệu một lần. Hứa Nghị ngày hôm qua liền nghĩ đến, lần này mô phỏng thế giới có thể là lấy thế giới trò chơi làm chủ thể. Thế nhưng là Hứa Nghị nhìn tính bạn tính cũng sẽ không tính tới sẽ là điên cuồng như vậy tình huống. Dòng giá 78 hạng hối đoái vật phẩm lựa chọn, số lượng nhiều Hứa Nghị trong lúc nhất thời đều bị hoa mắt. Mẹ nó, thật càng không phù hợp thông thường khái niệm, càng quái vật đa phần thưởng này. Hứa Nghị nuốt ngụm nước miếng. Mấy lần trước phương Đông thế giới mô phỏng, ban thưởng lại phong phú cũng từ đầu đến cuối không tại hắn có thể hiểu được phạm chủ bên trong. Có thể phàm là gặp gỡ chút bức tranh phong quỷ dị mô phỏng thế giới, luôn có thể móc ra chút hoàn toàn nhảy ra thế giới này quy tắc đồ vật. Vậy mình lần sau nếu như lại có cùng loại tuấn hụ hoặc là một chút kỳ quái phong cách, có phải hay không cũng có thể thử một chút, nói không chừng liền có thể mang đến cho mình một chút kinh hỉ cùng ngoài ý muốn. Nhìn trước mắt cái này một chuỗi cự dài danh sách trao đổi, Hứa Nghị hận không thể hiện tại chính mình có cái 2 vạn điểm thành tựu điểm, đem những này đồ vật một mạch toàn bộ hối đoái xuống tới. Có chút ban thưởng tính so sánh giá cả thật sự là quá khoa trương. Vẫn là câu nói kia, hối đoái vật phẩm thành tựu điểm giá trị cũng không phải là tại hiện nay thế giới này cường độ, mà là tại mô phỏng thế giới cường độ cùng giá trị. Tựa như những cái kia đạo sĩ sách kỹ năng, ngũ lôi chính pháp đạp cương bộ đấu tại mô phỏng thế giới trò chơi chính là đạo sĩ nhân thủ một bản, cho nên hệ thống hối đoái định giá chỉ có chỉ là 10 thành tựu điểm. Nhưng nếu là ở cái thế giới này, nhưng chính là cực kỳ chân quý bó kỹ. Lại có là hồi xuân đan cùng hồi linh đan nói trắng ra chính là trong trò chơi hồng dược, lam dược. Tại thế giới trò chơi càng là mỗi cái người chơi trên thân đều có chí ít 10 tổ, thành tựu điểm hối đoái giá trị cũng rất thấp, nhưng để ở hiện tại thế giới này, lớn bao nhiêu công hiệu. Hứa Nghị nhịp tim bỗng nhiên gia tốc, cơ hồ là dựa vào bản năng, trước đem những cái kia ít giá rẻ tiền dược phẩm cùng sách kỹ năng một mạch hối đoái xuống tới. Về phần Thái Hư Sáo Trang, mặc dù không tệ, có thể mỗi một kiện tại trong trò chơi đều là cực kỳ chân quý, hối đoái giá trị quá cao, vốn có nhiều như vậy tính so sánh giá cả đồ vật tình huống dưới, tạm thời không cân nhắc. Thử một chút này hồi xuân đan cùng hồi linh đan công hiệu. Hứa Nghị mở ra thủ trưởng, hai viên đan dược lặng lặng nằm tại lòng bàn tay. Là vừa vặn đổi được hồi xuân đan cùng hồi linh đan, các một viên. Hứa Nghị lấy trước lên hồi xuân đan, không chút do dự, ngửa đầu liền nuốt xuống, đan dược vào miệng tức hóa, sau một khắc, liền hóa thành một cỗ ấm áp dòng nước ấm hòa tan vào thân thể. Là huyết khí. Hứa Nghị ngừng thở, ngưng thần cảm thụ được biến hóa trong cơ thể, hắn có thể cảm nhận được, này hồi xuân đan hóa thành một cỗ huyết khí tiến vào thân thể, thể nội huyết khí lập tức tràn đầy bắt đầu. Cái này đối với một chút trọng thương người mà nói, đủ để tại thời khắc mấu chốt mà bệnh. Về phần hồi linh đan, ý nghĩa liền càng thêm trọng đại, một khi ăn vào hồi linh đan, thể nội chân khí lấy một loại tốc độ kinh người khôi phục, tăng trưởng. Mà mẹ nó, trước đó còn nói lần thứ nhất tiên hiệp thế giới mô phỏng ban thưởng tính so sánh giá cả cao. Cùng sự so sánh này, là cái lông a. Hứa Nghị mở mắt ra, ánh mắt bên trong xuyên thấu qua trước này chưa từng có hưng phấn. Nhiều như vậy đan dược, Hứa Nghị một người cũng không dùng đến nhiều như vậy, nhất là hồi xuân đan, đủ để cho bộ lạc dũng sĩ tại đối mặt tương lai khả năng có chinh phạt bên trong đại quy mô giảm bất thương vong. Hô. Hứa Nghị thở phào một hơi, trong lồng ngực quần quần kích động còn chưa hoàn toàn lắng lại, đem đan dược cất kỹ, ánh mắt liền rơi vào vừa hồi đoái mấy quyển sách kỹ năng trên, Thiên Sư Hàng Ma Ngũ Lôi Chính Pháp Đạp Cương Bộ Đấu. Bởi vì hồi đoái xuống tới hao phí thành tựu điểm đều tương đối thấp, cho nên Hứa Nghị không có quá nhiều do dự. Cầm lấy Ngũ Lôi Chính Pháp lật ra trang sách trong nháy mắt, một khí thế bàng bạc liền đập vào mặt, phảng phất có ngàn vạn lôi đỉnh ở bên tai bên mình. Có thể mới lật vài tờ, Hứa Nghị liền ý thức được một cái lung túng sự thật. Đó chính là những này cái gọi là võ kỹ chính mình cũng không có tu hành tâm đắc cùng kinh nghiệm. Không giống như là trước đó Ngọc Xà Cựu Thức còn có Thanh Vân Kiếm Thức Hứa Nghị hối đoái ban thưởng bên trong liền có tu luyện tâm đắc cùng kinh nghiệm. Lại thêm ký ức, chỉ cần thêm chút quen thuộc, liền có thể có được cực mạnh tức chiến lực, thậm chí có thể cùng Giang Đổ Mi không phân cao thấp. Dù sao cũng là thế giới trò chơi, điểm một cái liền học được. Hứa Nghị lẩm bẩm nói, tâm đạo quả nhiên không có đơn giản như vậy. Bất quá muốn để Hứa Nghị toàn lực học một bộ, Hứa Nghị ánh mắt tự nhiên đặt ở kia một bản Thiên Sư Hàng Ma lên. Nếu như nói toàn bộ thế giới trò chơi mang cho Hứa Nghị ảnh hưởng sâu nhất, tại hiện nay thế giới này đối với mình tăng phúc lớn nhất kỹ năng, Hứa Nghị nhất định sẽ lựa chọn bản này Thiên Sư Hàng Ma đạo sĩ cấp 500 đại chiêu. Trong thế giới game, có thể triệu hoán thiên sư hư ảnh phụ thể, trong thời gian ngắn sẽ có được gấp bội thực lực. Còn lại thành tiểu điểm đại đầu, đến cùng là hối đoái Thái Hư kiếm vẫn là cấp độ SSS sủng thú chứng đây. Hứa Nghị có chút xoắn xuýt, lấy trước mắt hắn thành tiểu điểm số lượng, chỉ có thể lựa chọn một cái. Thái Hư kiếm là thế giới trò chơi hoàn toàn xứng đáng thứ nhất thần khí, cường độ kéo căng, mà lại Hứa Nghị vừa vặn thiếu một thanh vũ khí, vô luận là đạo ma kiếm hay là ngọc xà kiếm, đều là tàn phế trạng thái. Về phần cấp độ SSS sủng thú chứng, đồng dạng là độc nhất vô nhị, tại trong trò chơi, Hứa Nghị dùng cái này sủng thú đang dựng dục ra một đầu chân long sủng thú, cường độ càng là kéo căng. Đến cùng nên chọn cái nào đây? Địch Quốc Phong nằm tại khoang chữa bệnh bên trong, vách khoang bên ngoài tinh vân chính xoay chậm chậm, 20 năm đi thuyền, tiếp qua không đến thời gian 5 năm, liền muốn đến điểm cuối. Có thể Địch Quốc Phong lại không thấy được, tính mạng của hắn đi đến cuối con đường. Nữ nhi Địch Nho nhỏ quỳ gối bên giường, cầm Địch Quốc Phong che kín vết chai tay, con rể ôm bọn hắn vừa đầy tuổi tròn hài tử đứng ở một bên, tiểu gia hỏa tò mò duỗi ra tay nhỏ, muốn đụng vào ông ngoại mắt. Chương 127, con kiến. Chương 127, con kiến. Địch Quốc Phong con rể cùng hắn nữ nhi là tại phi thuyền ăn ảnh thức thời luyến. Có thể nhìn thấy nữ nhi thành ra, có con của mình, đối với Địch Quốc Phong mà nói, đời này xem như không có tiếc nuối. Hắn làm được đáp ứng vong thê hứa hẹn, đem Nho nhỏ khỏe mạnh nuôi dưỡng lớn lên. Địch đại ca, an tâm đi thôi, Nho nhỏ về sau có chúng ta. Vừa mới qua hết 40 tuổi sinh nhật Từ Sương mắt đỏ vành mắt nói. Sau lưng Từ Sương, Từ Nhân Nhân, Từ Mưa, Từ Vân, còn có cùng một đám đã từng phá hiểu Minh lão bằng hữu nhóm đều đi tới Địch Quốc Phong phòng bệnh, đưa Địch đại ca cuối cùng đoạn đường. Liên Liên Lam tinh viện nghiên cứu bên trong đỉnh cấp nghiên cứu viên Đồng Diệp cũng tới đến nơi này. Luôn luôn tỉnh táo Đồng Diệp lặng lặng đứng ở bên giường, thấu kính sau ánh mắt hiếm thấy dao động. Tạ ơn. Địch Quốc Phong đục ngầu trong con mắt ánh mắt dần dần mơ hồ. Đời này, Địch Quốc Phong muốn nhất cảm tạ người có hai cái thứ nhất chính là mình thế tử, cái thứ hai chính là Hứa Nghị. Nếu không phải Hứa Nghị, Địch Quốc Phong một người căn bản không thể từ kia hiện tượng hoàn sinh tận thế phương chu trong trò chơi cầm tới di dân danh lệch, mang theo nữ nhi sống sót, còn có thể nhìn thấy chính mình ngoại tôn nữ. Hứa Nghị, Lâm Dã, Ngọc Linh. Địch Quốc Phong lẩm bẩm, khí tức càng ngày càng yếu, Lâm Trung thời khắc này muốn đi gặp nhất chính là cái này ba người. Ngoại trừ Hứa Nghị cùng Lâm Dã bên ngoài, còn có đã từng bởi vì sản xuất nho nhỏ mà tại ác liệt hoàn cảnh hạ chết bệnh thế tử. Nếu có kiếp sau, Hứa Nghị, ta nhất định năm đó làm ngựa báo đáp ngươi. Năm đó Địch Quốc Phong không có theo Lâm Dã cùng nhau hạ phi thuyền, là bởi vì hắn còn có nữ nhi. Có thể đối Hứa Nghị, Địch Quốc Phong trong nội tâm chỉ có cảm kích. Hiện tại Hứa Nghị cùng Lâm Dã đến cùng thế nào? Tại Lam Tinh còn sống không? Lam Tinh còn có thể sinh tồn sao? Đi qua ký ức như đèn kéo quân tại Địch Quốc Phong trước mắt lưu chuyển, tại tận thế thế giới trò chơi bên trong trải qua hết thảy, đồng dạng là Địch Quốc Phong chân quý ký ức. Đương nhiên, Địch Quốc Phong mơ hồ trong tầm mắt tràn vào một mảnh chói mắt ban ngày. Hắn tưởng rằng sắp chết ảo giác, suy yếu trừng mắt nhìn. Có thể khoang chữa bệnh bên trong tất cả mọi người lại cùng một thời gian khiếp sợ nhìn phía giường bệnh, Đồng Diệp càng là con người đột nhiên co lại, căn bản lý giải không được trước mắt một màn này xuất hiện. Một đạo chói mắt bệnh trắng từ trên thân Địch Quốc Phong đống nhiên nổ tung, giống đông nhiên sáng lên hành tinh. Tất cả mọi người vô ý thức nhắm mắt trong nháy mắt, Địch Quốc Phong trên giường bệnh, chống không một người. Cha! Địch Nho nhỏ nhào về phía kia xóa bệnh trắng, có thể cả người nhưng từ trong bạch quang xuyên qua. Chuyện gì xảy ra? Tứ Nhân Nhân trừng lớn hai mắt, lời còn chưa dứt, đạo thứ hai bệnh trắng không hề có điểm báo trước mà lộ ra lên, chỉ thấy đứng tại bên giường Đồng Diệp thân ảnh nhoáng một cái, lại theo kia phiến bệnh trắng bật mèo, làm nhạt, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Đồng Diệp, lão Địch, chuyện gì xảy ra? Toàn bộ trong phòng bệnh đột nhiên loạn cả một đoàn, bất thình lình tình huống, khiến cho mọi người đều không tưởng được. Hai cái người sống sờ sờ, liền tại bọn hắn trước mắt biến mất. Đồng Diệp ánh mắt không ngừng quét mắt xung quanh, hiển nhiên đây hết thảy vượt ra khỏi Đồng Diệp nhận biết. Làm nghiên cứu qua vô số siêu hiện tượng tự nhiên đỉnh tiêm nghiên cứu viên, Đồng Diệp một mực biết rõ, tại làm tinh phía trên, tại nhân loại phía trên, có quá nhiều không biết đồ vật. Những cái kia như ẩn như hiện không biết lực lượng đã hạn chế nhân loại bước chân, lại tại cái nào đó không muốn người biết chiều không gian điều khiển thế gian. Nhân loại chi tại những lực lượng này, liền như là con kiến chi tại nhân loại đồng dạng. Con kiến có thể lý giải nhân loại sao? Đương nhiên không thể nào hiểu được. Chỉ khi nào con kiến dựng nên tổ ảnh hưởng đến nhân loại liền sẽ dùng phương thức của mình hủy diệt những này tổ kiến. Còn thừa còn sót lại con kiến, liền sẽ tìm kiếm kế tiếp tổ kiến, cùng nhân loại hiện nay cảnh ngộ sao mà tương tự. Làm tinh sinh vật lớn diệt tuyệt hủy diệt qua vô số lần, những lực lượng kia căn bản chính là nhân loại không cách nào nhận biết lực lượng, cũng không phải bình thường tiến trình bên trong hẳn là xuất hiện lý giải, nhân loại giao phó giải thích của bọn hắn, chỉ là nhân loại nhận biết bên trong giải thích. Mà hiện nay chính mình sở tại mảnh không gian này, rất hiển nhiên chính là loại kia nhân loại không thể lý giải không biết lực lượng. Cái đó là Hứa Nghị. Địch Quốc Phong suy yếu thanh âm giản mua mang theo khó có thể tin ngạc nhiên. Hư không bạch mạc phía trên, lơ lửng một bức lưu động hình tượng. Tại cái này hình ảnh bên trong, nắng sớm chiếu vào một cái trong bộ lạc. Hứa Nghị chính xoay người cùng mấy cái bọc lấy ra thú bộ lạc tộc nhân trò chuyện, cùng nhau xây dựng doanh địa. Cái này còn không phải để Đồng Diệp kinh hãi nhất, để Đồng Diệp càng khiếp sợ chính là Hứa Nghị sau lưng, vậy mà còn Thái Hư kiếm. Thái Hư kiếm. Kiếm này, Đồng Diệp có thể quá quen thuộc, tại tận thế phương chu thế giới bên trong, chuôi kiếm này chính là không chút huyền niệm thứ nhất thần khí. Cho dù mạnh như Đồng Diệp, một nháy mắt đều chỉnh hợp không được nhiều như vậy tin tức, thậm chí có chút CPU bị làm đốt cảm giác. Cái này đến cái khác vượt qua hắn nhận biết tin tức tổ hợp đến cùng một chỗ. Bất quá cho tới nay, Đồng Diệp đã cảm thấy Hứa Nghị có chút kỳ quái, bởi vì đã từng Hứa Nghị trên thân có quá nhiều Đồng Diệp xem không hiểu địa phương. Thí dụ như Hứa Nghị vì sao lại hiểu như vậy tận thế phương chu thế giới trò chơi tiến trình, có nhiều như vậy kinh nghiệm. Hiện tại càng là thấy được một mức không thể tưởng tượng chẳng cảnh, đó chính là trước mắt thế giới này Hứa Nghị vậy mà con vốn hẳn nên tại giả lập trò chơi thế giới bên trong xuất hiện Thái Hư kiếm. Chẳng lẽ lại, đó cũng không phải giả lập trò chơi thế giới, hay là khác biệt chiều không gian ở dưới thế giới? Mà Hứa Nghị là biết được những này khác biệt chiều không gian phía dưới bí mật người. Đột nhiên ở giữa, Đồng Diệp cùng Địch Quốc Phong trong đầu đều vang lên hệ thống thanh âm. Thì ra là thế. Đồng Diệp lẩm bẩm nói. Mặc dù còn không có chuẩn xác như vậy, có thể Đồng Diệp đại khái có thể từ hệ thống cho ra đôi câu vài lời bên trong suy đoán ra chân tướng. Zumbibon, đó chính là Hứa Nghị chỗ thế giới là một cái chủ không gian, bọn hắn chỗ thế giới là thứ không gian. Về phần Địch Quốc Phong, hắn càng muốn tin tưởng là chính mình đối Hứa Nghị cảm kích, tại trước khi chết cầu nguyện, cảm động không biết lực lượng. Ta nguyện ý. Địch Quốc Phong không chút do dự nói, đầu tiên là bởi vì Địch Quốc Phong nguyện ý đi báo đáp Hứa Nghị, thứ hai cũng là bởi vì Địch Quốc Phong cũng muốn dù có được lần thứ hai sinh mệnh. Ai không muốn sống trên đời đâu? Vì cái gì chỉ có chúng ta có cái lựa chọn này cơ hội? Nếu như lựa chọn không nguyện ý, sẽ trở lại nguyên bản thế giới sao? Đồng Diệp đẩy kính mắt, hướng phía hệ thống hỏi. Bởi vì các ngươi cùng Hứa Nghị đạt đến đầy đủ tình cảm ràng buộc, bởi vậy có lựa chọn cơ hội. Nếu như lựa chọn không nguyện ý, sẽ trở lại nguyên bản thế giới. Thì ra là thế, vậy ta nguyện ý. Đồng Diệp đáp. So với chính mình sở tại cái kia không thú vị thế giới, hiện tại hình tượng bên trong thế giới này, đối với Đồng Diệp tới nói hết thảy đều là không biết, mà lại tại Hứa Nghị trên thân, có Đồng Diệp hiếu kỳ bí mật cùng chân tướng. Chiếu cái tiêu chuẩn này lời nói, có lẽ không chỉ là chính mình cùng Địch Quốc Phong, liền Lâm Dã đều chiếm được cái lựa chọn này cơ hội. Chương 128, Địch Quốc Phong chương 128, Địch Quốc Phong đại chu vương triều. Thần đô. Địch Quốc Phong đột nhiên mở mắt ra, phát hiện chính mình người khoác huyền thiết trọng giáp đang đứng trong phủ. Một tên một bộ tố y nữ tử đang vì Địch Quốc Phong mặc quần áo, thắt chặt hộ hoàn, khuôn mặt tính không lên xinh đẹp, lại là dịu dàng nhã nhặn. Ngọc Linh, là Ngọc Linh. Nữ tử trước mắt rõ ràng là kiếp trước bởi vì sinh hạ nho nhỏ mà chết bệnh thế tử. Địch Quốc Phong toàn thân run rẩy, một tay lấy lập tức nữ tử ôm vào trong ngực. Ngọc Linh, thật là ngươi. Địch Quốc Phong thanh âm khàn khàn đến không còn hình dáng, hai tay gắt gao bóp chặt nàng, phảng phất sợ buông lòng tay, nữ tử trước mắt liền sẽ lần nữa biến mất. Làm gì? Trong cung triệu kiến, không còn kịp rồi. Được xưng Ngọc Linh nữ nhân gương mặt từng đỏ, không biết rõ đều vợ chồng, lão Địch làm sao còn như thế có cái tình. Địch Quốc Phong nghe xong lời này, lập tức thanh tỉnh không ít, phong túi đầu chính nhìn xem thô giáp lại hữu lực thủ trưởng, cỗ thân thể này, hiển nhiên trải qua sa trường, miệng hổ chỗ che kín vết chai. Ta, thật. Sau một khắc, ký ức của tới. Địch Quốc Phong bưng kín chính mình huyệt thái dương, Ngọc Linh đưa tay xoa lên trán của hắn, lo lắng nói, tướng quân, ngươi sắc mặt thật là tệ. Đến cùng là thế nào? Nguyên lai đây hết thảy đều không phải là huyễn tưởng. Địch Quốc Phong cắn đầu lưỡi, chuyến đến đau đớn lúc này mới Địch Quốc Phong tin tưởng mình trước khi chết trải qua hết thảy đều là thật. Hắn thật đi tới hướng nghị chỗ thế giới. Hắn hôm nay là Đại Chu Trấn Quốc vệ trái doanh chỉ huy sứ Địch Quốc Phong, tuổi vừa mới 33, đã đạt đến tam phẩm đỉnh phong, cự ly nhị phẩm đại tông sư cảnh chỉ kém cách xa một bước. Bên cạnh thân nữ tử là hắn thở nhỏ quen biết Thanh Mai Trúc Mã, chỉ là thành hôn 10 năm, trong phủ từ đầu đến cuối chưa từng sinh con trai, thành hai người giấu ở đấy lòng việc đáng tiếc. Địch Quốc Phong trong tùy tùng hầu bước vào Thái Cực Điện lúc, hiện nay hoàng đế bệ hạ cặp kia xem kỹ đôi mắt như chim ưng, nhìn xuống bậc thang xuống đám người. Thần Địch Quốc Phong, tham kiến bệ hạ. Địch Quốc Phong quỳ một chân trên đất, giáp trụ va chạm mặt đất phát ra tiếng vang trầm nặng, ánh mắt đảo qua bên trong đại điện. Trong đại điện, ngoại trừ hiện nay hoàng đế bệ hạ Chu Cảnh Đế bên ngoài, đều là trong triều đại nhân vật. Tĩnh Vương Chu Diễn chính vân vê nhẫn ngọc, khoe miệng ngậm lấy một tia nụ cười như có như không. Hơn 10 năm trước, Chu Vũ Đế, thái tử cùng một đám hoàng thất huyết mạch hoặc giết hoặc bắt, cơ hồ bị chém giết hầu như không còn, thái tử chi đệ kế vị. Cái này Tĩnh Vương Chu Diễn chính là hiện nay hoàng đế bảo đệ, cái này 10 thời kỳ, có thể nói là quyền thế ngập trời. Trấn Quốc Công Tần Chiến đứng ở khác một bên, thần sắc trang nghiêm. Làm Trấn Quốc đại tướng quân, hắn không chỉ có thống lĩnh kinh thành 20 vạn trấn quốc vệ, càng là Địch Quốc Phong đỉnh đầu cấp trên. Nếu không phải Mục gia tại cái này mười mấy năm qua tao ngộ kỳ biến, Tần gia không có khả năng thừa thế xông lên. Địch Ái Khanh bình thân. Trên long ỷ đại chu hoàng đế thanh âm trầm thấp, đầu ngón tay khẽ chọc lấy lan can, Bắc Cảnh cấp báo, ngươi nhưng có biết? Thần biết được. Địch Quốc Phong không dám nói nhiều, sợ nói nhiều sai nhiều. Dù sao vừa mới tiếp thu được thế giới này tin tức, Địch Quốc Phong cũng chưa xong hoàn toàn toàn hiểu rõ. Có thể Bắc Cảnh Bắc Dụ quan phá tin tức, cũng không phải là bí mật gì. Chấm nghe nói, Mục gia trấn Bắc quân cấu kết thảo nguyên man tộc, khiến Bắc Dụ quan bị phá, Bắc Cảnh bách tính thây nang khắp đồng. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua Tần Chiến, Tần tướng quân hết lòng ngươi, kia chấm liền cho ngươi cái này cơ hội. Lập tức xuất lĩnh trấn quốc vệ tả doanh lao tới Bắc Cảnh, trong vòng 3 tháng, đem Mục gia dư nghiệt toàn bộ bắt giữ, chấm muốn đích thân thẩm vấn. Địch Quốc Phong lập tức giật mình tại nguyên chỗ, cùng lúc đó, Tần Chiến ánh mắt lấp loé, nhìn về phía Địch Quốc Phong, lên tiếng nói, tiếp chỉ à? Hẳn là, ngươi cũng phải vì kia Mục gia cầu tình. Hiển nhiên, tại Địch Quốc Phong đến đây trước đó, liền đã có trong triều người là Mục gia Minh Quang Hoan, có thể hạ chẳng liền không biết rõ. Thần không dám. Thần tuân chỉ. Trong lúc nhất thời, Địch Quốc Phong không dám tùy ý loạn làm, nhận lời xuống tới. Hoàng đế lúc này mới hòa hoãn thân sắc, phất phất tay, đi thôi, lập tức khởi hành. Nhớ kỹ, nếu là sau 3 tháng không gặp được Mục gia Dương Nghiệt, chấm muốn mạng của ngươi. Trong phủ, Ngọc Linh dẫn theo váy tử trong đường ra đón, nhìn thấy Địch Quốc Phong sắc mặt một nháy mắt liền hỏi, tướng quân, thế nhưng là hoàng đế Lao Nhi muốn ngươi đi Bắc Cảnh bình định. Địch Quốc Phong sững sờ, ngươi làm sao biết rõ? Vậy hạ mệnh ta lĩnh tả doanh đi Bắc Cảnh, bắt Mục gia Dương Nghiệt. Ngọc Linh bưng chén trà tay khẽ run lên, yếu ớt thở dài, nói, tướng quân ngồi. Ngọc Linh đã sớm nghĩ đến, hiện nay tướng quân tại Trấn Quốc vệ bên trong danh vọng ngày lòng, lại cứ không được Trấn Quốc công chào đón, khắp nơi ép kia Trấn Quốc công Tần Thế Tử một đầu, Trấn Quốc công tự nhiên muốn bắt người khai đao. Ngọc Linh bỗng nhiên ngước mắt, trong mắt hiện lên một tia lanh quang, hiện nay thánh thượng, Tĩnh Vương, Trấn Quốc công, cái nào không phải thất khiếu linh lung tâm. Bọn hắn so với ai khác đều rõ ràng Mục gia cả nhà Chu Liệt, có thể nguyên nhân chính là như thế, bọn hắn mới muốn đem cái này cấu kết man tộc, đại quân tan tác, thông đồng với địch phản quốc tội danh an đến Mục gia trên đầu. Trấn Quốc công đề cử tướng quân, để tướng quân tiến đến bắt Mục gia người, chính là một hòn đá ném hai chim vào kế. Nếu là tướng quân bắt không được, vậy liền nhất định tướng quân chi tội, thuận thế thu hồi tả doanh binh quyền. Nếu là tướng quân đem Mục gia người bắt về, chỉ sợ toàn bộ tả doanh chi tâm không chiếu cố thuộc về tướng quân. Hiện nay, Mục gia bị triều đình an một cái tội danh. Nhưng vô luận từ cả triều văn võ, cho tới bình thường binh sĩ đều rõ ràng, Mục gia quân đến tuột cùng là dạng gì, là bảo gia vệ quốc thiết quốc. Chỉ bất quá lúc này, bệ hạ quyết tâm muốn tiêu diệt toàn bộ cái này Mục gia, không người dám nhiều lời, một đời quân, một đời thần. Địch Quốc Phong nhìn về phía nữ tử trước mắt, trong lúc nhất thời có chút mừng tinh thần. Đối mặt trước mắt cái này cùng kiếp trước thê tử tướng mạo như lúc đồng dạng nữ tử, Địch Quốc Phong không biết rõ nên ôm lấy tâm tình gì, cũng không biết rõ đến tột cùng có phải là cùng một người hay không. Nhưng có một điểm, đó chính là nàng cùng kiếp trước Ngọc Linh đều là cái cực kỳ thông tuệ nữ nhân. Có thể thánh chỉ đã hạ. Địch Quốc Phong thanh âm có chút cảm thấy chát, coi như hắn muốn kháng chỉ, Ngọc Linh còn tại trong kinh, chính là uy hiếp. Địch Quốc Phong cho dù không tính thông tuệ, cũng biết rõ, hiện tại trốn là khẳng định trốn không thoát. Ngọc Linh bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt giấy lên quyết tuyệt thần sắc, tướng quân như thế nào làm, Ngọc Linh không dám xem vào, nhưng Mục gia thế hệ trung lương, Ngọc Linh không muốn tướng quân làm kia tàn sát anh liệt, bị hậu thế thoá mạ đao phủ. Như tướng quân bỏ mình, Ngọc Linh nguyện cùng đi. Ngọc Linh, để Địch Quốc Phong như bị sét đánh, đột nhiên ngẩng đầu nhìn tiến nàng đáy mắt. Loại kia quyết tuyệt, cùng trong trí nhớ thê tử đồng dạng. Ngọc Linh, không có gặp thi thể của ta, không cho phép làm ẩu. Địch Quốc Phong hít sâu một hơi, đè xuống quần quần tâm tư, sự tình chưa hẳn không có chuyển cơ. Ngọc Linh sững sờ, chuyển cơ? Đây không phải là tùy tiện kéo cái đại kỳ liền có thể tạo phản, những này tả doanh tướng quân thân quyến đều tại Đại Chu Vương triều cảnh nội, Ngọc Linh thực sự nghĩ không ra hẳn là ứng đối ra sao. Địch Quốc Phong gật đầu, lần này đi Bắc Cảnh, Địch Quốc Phong chắc chắn sẽ không làm loại kia chuyện xấu xa, đem bảo gia vệ quốc anh hùng bắt đến hoàng đế trước mặt. Hắn tạm thời có lẽ không có sách lược bài toàn, có thể chỉ cần có thể nhìn thấy hướng nghị. Chương 129, Lâm Giá chương 129, Lâm Giá Địch Quốc Phong từ kia hệ thống màn sáng bên trên, biết được hướng nghị ngay tại Bắc Cảnh Đại Thảo Nguyên, mà lại có được một cái quy mô không nhỏ bộ lạc. Đồng Diệp cũng tới đến thế giới này, chỉ bất quá tạm thời không biết rõ ở đâu. Nếu có hướng nghị cùng Đồng Diệp tại, không nhất định không có cách nào. Việc này nói rất dài dòng, thời gian cấp bách, ta không có thời gian nói tỉ mỉ. Ngươi chỉ cần tin ta, hết thảy chờ ta hồi kinh lại nói. Ngọc Linh nhìn qua Địch Quốc Phong kiên nghị bên mặt, trung quy là nhẹ gật đầu, đem đến bên miệng lo lắng nuốt trở vào, chỉ thấp giọng nói, tướng quân bảo trọng. Đúng lúc này, ngoài viện liền truyền đến nặng nề tiếng bước chân. Bốn tên phó tướng nhập phủ, phu phu một tiếng liền té quỵ dưới đất, tướng quân. Mục gia người đều là bảo gia vệ quốc anh hùng, không thể bắt ta. Cầm đầu một tên phó tướng trùng điệp giật đầu, còn lại ba tên phó tướng đồng dạng mặt mũi tràn đầy thương xót. Bọn hắn ngay tại vừa mới đạt được ý chỉ, liên gia đều không có bề, trực tiếp liền đến Địch Quốc Phong trong phủ. Những này quân sĩ, có thể nói đều là nghe Mục gia sự tích lớn lên, bậc cha chú cùng Mục gia quân ở giữa đều có hoặc nhiều hoặc ít liên hệ. Mười mấy năm trước, Cố đô bị công phá, Mục gia quân liều chết một trận chiến thời điểm, bọn hắn cả đám đều có ký ức. Có lẽ tại về sau, liên quan tới Mục gia cố sự hội bị triều đình sửa, có thể chí ít bọn hắn hiện tại còn nhớ rõ. Chư vị mời lên. Chỉ hỏi chư vị một câu. Chư vị tin ta Địch Mỗ sao? Địch Quốc Phong ánh mắt đảo qua bốn người, trầm giọng nói. Bất chi bất giác ở giữa, hắn vậy mà cũng dần dần quen thuộc thế giới này thức. Bốn tên phó tướng hai mặt nhìn nhau, nặng nề gật đầu. Binh hùng hùng một cái, tướng hùng hùng một tổ, tả doanh tại Địch Quốc Phong dưới cờ, không có một cái nào thứ hèn nhát. Đi theo Địch Quốc Phong dưới trướng 3 năm, chưa từng cắt xén quân lương sự tình, ra trận lúc hắn bệnh viễn xông vào trước nhất, phân phát lương thảo lúc nhưng dù sao đem tốt nhất lưu cho các huynh đệ. Không giống phải doanh, liên liên tần thế tử đều là cao cao tại thượng, lòng dạ nhỏ mọn hạng người, dưới đáy binh sĩ càng sẽ không tốt đi nơi nào. Đã như vậy, vậy trước tiên theo ta đi Bắc cảnh, hết thể chờ đi Bắc cảnh, nhìn thấy Mục gia quân tàn quân về sau, lại định đoạt sau. Mặt tướng lĩnh mệnh. Đông vực, Thiên Tinh thành. Lâm Giá dựa nghiêng ở trên giường êm, một bộ trắng thuần trường sam nửa mở, đầu ngón tay nhẹ chụp chén ngọc, trong chén nước rượu chiếu đến trên đài vũ cơ nhẹ nhàng thân ảnh. Nơi đây vui, không nghĩ nghỉ vậy. Cảm thụ được bên cạnh thân khôi nương tử cười duyên xích lại gần, Lâm Giá không khỏi cảm thán nói, trên đời này, vậy mà thật sự có tốt đẹp như vậy sinh hoạt. Lâm Giá đi vào thế giới này có 2 ngày thời gian. Tại Lam Tinh thời điểm, Hứa Nghị cùng mình cùng một chỗ tiến về chỗ tránh nạn, trên đường có chính mình, dẫn đến ngoài ý muốn chết tại trong đống tuyết. Chỉ bất quá Lâm Giá lúc ấy cũng chưa chết, mà là bị chỗ tránh nạn chạy tới người sống sót cứu. Đáng tiếc là Lam Tinh tình huống cũng không có cái gì chuyển biến tốt đẹp, điều kiện không lâu lắm, Lam Tinh khí hậu liền càng thêm ác liệt, Lâm Giá cũng không có so Hứa Nghị sống lâu bao lâu. Rất nhanh, tại rất đa tình tự tả hữu dưới, Lâm Giá vẫn là hoàn thành đã từng chính mình tâm nguyện. Kia một ngày, Lâm Giá một mình ra chỗ tránh nạn, mà lại không có mặc phòng hộ thiết bị, một mình đi tới đã từng Hứa Nghị chết đi trong đống tuyết, nơi đó liền liền Lâm Giá là Hứa Nghị lập mộ đều mai táng tại băng hạ. Ngay tại hoàn cảnh như vậy dưới, Lâm Giá hai tay mở ra, bất quá trong phiên khắc, liền bị đông cứng thành băng điêu, ly khai thế gian. Ai biết rõ, ai biết mình chưa chết. Còn tới đến dạng này một cái địa phương, lập tức bay lên đầu cảnh biến vượng hoàng, thành đông được thiên tinh thành thành chủ chi tử. Kia tháng ngày, liền một chữ, thoải mái. Tại Lam Tinh thời điểm, bởi vì kia so tận thế còn tận thế hoàn cảnh, Lâm Giá từ nhỏ đến lớn cơ hồ chưa ăn qua một trận tốt cơm. Sinh hoạt hoàn cảnh càng không cần nhiều lời, có thể an ổn chìm vào giấc ngủ liền đã rất hạnh phúc, làm sao có hiện tại như vậy mỹ diệu hạnh phúc sinh hoạt. Chỉ là nghĩ đến mỗi ngày ôm xinh đẹp muội muội đi ngủ, Lâm Giá chảy nước miếng đều nhanh chảy ra. Cũng không phải Lâm Giá không muốn lập tức đi tìm Hứa Nghị, thật sự là bởi vì đường xá xa xôi, đồng thời Lâm Giá phụ thân đoán chừng sẽ không để cho hắn tùy tiện rời đi. Đông vực cùng Trung Nguyên ở giữa cách 108.000 dặm, cho dù là lấy đông vực tu sĩ tốc độ, không có 2-3 tháng, đoán chừng cũng không đến được Trung Nguyên. Đông vực, tại người Trung Nguyên trong mắt, vậy liền là tu hành thánh địa. Đông vực tu sĩ thực lực tổng hợp, cũng so Trung Nguyên tu sĩ chỉnh thể lớp 10 cái cấp bậc. Những cái kia tại Trung Nguyên nhất lưu tu tiên tông môn, tại đông vực có thể nói là chỗ nào cũng có, chỉ nói cái này Thiên Tinh thành, chính là một cái không kém tu tiên thế lực, thành chủ Lâm Chấn Thiên, càng là đạt đến trong truyền thuyết nhất phẩm cảnh giới. Lâm Chấn Thiên trong tay bút lông sói bút ba đập vào trên nghiên mực, râu tóc đều dựng, vi phân nói, "Nghịch tử a nghịch tử. Ngươi đường đường Thiên Tinh thành thiếu thành chủ, không chuyên tâm tu hành, cả ngày ngâm mình ở Túy Tiên lâu nghe hát. Muốn hay không vi phụ ở nhà cho ngươi dựng cái sân khấu kịch, lại mời trên 180 cái linh người, để ngươi từ xem sớm đến muộn." Lâm Giã nghe vậy ngước mắt trừng mắt nhìn, nhưng có thể chứ? Lâm Chấn Thiên trên trán nổi lên gân xanh, thuận tay nắm lên trên bản trang giấy liền tới, "Có thể cái rắm." Phủ thành chủ lập tức gà bay chó nhảy bắt đầu. Một trận truy đuổi về sau, Lâm Giã rụt cổ một cái, cùng phụ thân mắt lớn trừng mắt nhỏ, không khí đột nhiên yên tĩnh. "Được, nhàn rỗi đúng không?" Lâm Chấn Thiên hít sâu một hơi, đốt ngón tay bóp kéo kẹt vàng, "Cho ngươi tìm một chút chuyện làm. Đi Trung Nguyên một chuyến, thay vi phụ bắt người trở về. Giết cũng được." Lâm Giã trong tay thưởng thức ngọc bội len keng rơi trên mặt đất, "Trung Nguyên." Gặp Lâm Giã bộ dáng này, Lâm Chấn Thiên hỏi, "Làm sao? Ngươi cái gì thời điểm đối Trung Nguyên cảm thấy hứng thú?" Lâm Giã khoát tay nói, "Không không không, vừa lúc tại Trung Nguyên bên kia có cái bằng hữu." Lâm Chấn Thiên meo lại mắt, nhìn từ trên xuống dưới Lâm Giã, "Ta làm sao đều không biết rõ ngươi tại Trung Nguyên còn có bằng hữu." Không đợi Lâm Giã biên ra đoạn dưới, Lâm Chấn Thiên đã cất giọng cửa trước bên ngoài hô, "Cạn Nguyệt." Được xưng Cạn Nguyệt nữ tử thân mang trang phục, bên hông treo lấy chuôi ngân vỏ đoản kiếm, khuôn mặt lạnh lùng như băng điêu tuyết mài, đối Lâm Chấn Thiên ôm quyền không người, "Sư phụ, cùng thiếu thành chủ cùng đi Trung Nguyên. Nếu là thiếu thành chủ còn dám làm loạn, tùy tiện đánh." "Vâng." Cạn Nguyệt lên tiếng lúc, khóe mắt quét nhìn nhàn nhạt đảo qua Lâm Giã lập tức dùng mình một cái, bắp chân đều có chút như nhũn ra. "Cái này Cạn Nguyệt là Lâm Chấn Thiên đại đệ tử, so Lâm Giã lớn tuổi 3 tuổi, từ nhỏ liền quản lấy Lâm Giã tu hành. Có thể nói, Lâm Giã đối Cạn Nguyệt e ngại là khắc vào thực chất bên trong, chỉ bất quá sau khi thành niên, Cạn Nguyệt liền lười nhác quản Lâm Giã quá nhiều." "Không phải, cha."
nếu không biến thành người khác a, nhị sư huynh tam sư tỷ đều được a, nếu không ta trở về chính là cổ thi thể a.
Lâm Dạ kêu thảm, thanh âm đều mang theo giọng nghẹn ngào, cha, thương lượng một chút a cha. Đối phụ thân sau khi đi, Lâm Dạ nhìn về phía Cát Nguyệt, chất lên ý cười, phất phất tay, này,
chương 130, thiên sư hàng ma chương 130, thiên sư hàng ma đường, trong bộ lạc, Hứa Nghị Thái hư kiếm cùng Hách Lan song đao xô ra một chuỗi hỏa tinh. Hách Lan mượn lực phản chấn bỗng nhiên ngửa ra sau, vòng eo cong ra kinh người đường cong, tránh đi Hứa Nghị quét ngang mà đến mũi kiếm, cơ bắp đường cong như kéo căng dây cùng, tràn ngập giá tính lực lượng. Không chờ thân hình đứng vững, nàng giao nhau song đao đã mang theo tam phẩm cường giả viên mãn ý cảnh chém ra, đao khí giữa không trung ngưng tụ thành ngân lang hư ảnh, răng nanh hoàn toàn lộ ra, gầm thét thẳng đến Hứa Nghị. Tam phẩm cảnh giới cường giả, ý cảnh viên mãn, khí hải tự thành, cái này nhìn như đơn giản một chạm, kỳ thực lôi cuốn lấy liên miên bất tuyệt nội tình, đao phong chưa đến, Hứa Nghị dưới chân đá xanh đã vỡ ra giống mạng nhện tế ban. Nhưng lúc này thời khắc này Hứa Nghị, đồng dạng là xưa đâu bằng nay. Bình thường lục phẩm võ giả là căn bản không có khả năng kịp phản ứng tam phẩm cường giả công kích, nhưng tại thời khắc này Hứa Nghị trong con mắt nhanh đến mức hợp thành tàn ảnh, đao quang lại rõ ràng như chập kính. Chiến cuộc bên ngoài, Tô Lạc các loại bộ lạc cường giả hô hấp nín thở ngưng thần, khiếp sợ nhìn qua đại quân cùng Hách Lan thủ lĩnh luận bàn. Đại quân thực lực tăng lên quá nhanh, hiện nay lại có Thái Hư kiếm dạng này thần khí, như hổ thêm cánh. Đúng vậy à, hiện tại đại quân có lẽ còn không phải tam phẩm đối thủ, có thể qua một thời gian ngắn, ai thắng ai thua thật đúng là khó mà nói. Các ngươi mau nhìn. Lời còn chưa dứt, Hứa Nghị quanh thân đột nhiên bắn ra màu vàng kim khí kình, kia khí kình cũng không phải là võ giả nội kình, mà là mang theo một loại nào đó huy hoàng thiên uy nghiêm nghị chính khí. Thái thượng sắc lệnh, thiên sư hàng ma. Đối mặt chân chính tam phẩm cường giả, Hứa Nghị không có nương tay, át chủ bài ra hết. Hắn cũng muốn biết rõ, hiện nay chính mình cự ly tam phẩm cường giả thực lực đến tuột cùng còn kém bao nhiêu. Trong chốc lát, bốn chữ chân ngôn như hoàng trung chấn động thiên địa, Hứa Nghị phía sau hư không đột nhiên vỡ ra, kim quang quét sạch ra. Thiên sư hàng ma Hứa Nghị hiện nay chỉ là lĩnh ngộ tầng thứ nhất, từ thị giác hiệu quả tới nói, khẳng định không có mô phỏng trong thế giới đêm như vậy nguyên gốc, vẫn như trước xuất hiện một tòa hai người cao thiên sư pháp tướng. Một tôn cao hai trượng thiên sư hư ảnh đạp không mà đứng, huyền quan áo bào tím, cầm trong tay ngọc hốt. Thiên sư hư ảnh đột nhiên phụ thể, Hứa Nghị biết được, chính mình hiện nay lục phẩm cảnh giới tại thiên sư hàng ma trạng thái giới nhiều nhất chỉ đủ 3 giây thời gian. Cho dù là 3 giây chân nam nhân, cũng đầy đủ Hứa Nghị chém ra một kiếm. Nhất kiếm tây lai, thiên ngoại phi tiên. Hứa Nghị bước ra một bước, tiến lên trước trong nháy mắt, dưới chân đá xanh nổ tung thành một mịn, như trước vẫn là chính mình cực kỳ tự tin, cực kỳ thuần thục một chiêu. Một kiếm này, có thể nói là Hứa Nghị hiện nay mạnh nhất một kiếm, lại không giữ lại. Một đạo sáng chói bạch hồng, như sao trổi tầm nguyện, sâu không mà qua. Hách Lan con ngươi đột nhiên co lại, nàng không phải là không có được chứng kiến đại quân một chiêu này. Có thể đại quân thực lực tăng trưởng tốc độ vượt xa khỏi Hách Lan dự tính, lúc này mới một tháng không đến thời gian, đại quân lại mạnh đến như thế tình trạng. Phóng thích ra khí tức, thiên sư pháp tướng huy hoàng thiên uy, liền liền Hách Lan đều cảm giác được lông tơ đứng đấy. Hách Lan không còn dám có bất luận cái gì khinh thường, toàn thân trên dưới chân khí lưu chuyển, toàn lực bắn ra, chính diện đón nhận Hứa Nghị. Thanh Hóa, Bái Nguyệt. Hách Lan giao nhau song đao đột nhiên hướng ra phía ngoài bỗng nhiên xoay tròn, màu đỏ nội kình từ thân đao bắn ra, chân trái bỗng nhiên đập mạnh hướng mặt đất, mượn cố này lực phản chấn, Hách Lan thân ảnh như mũi tên rời cùng đón lấy cái kia đạo bạch hồng. Một đạo màu đỏ hình bán nguyệt khí lãng chính diện đón nhận Hứa Nghị kiếm thế. Cùng bạo khí lãng lấy hai người làm trung tâm nổ tung, một đám quan chiến người trong bộ lạc nhao nhao vận khởi chân khí chống cự. Theo anh một tiếng tiếng vang, hai người nhao nhao lui nhanh mấy bước. Hứa Nghị càng là cái trán chảy ra mồ hôi, miệng lớn thở hổn hển, Thái Hư kiếm cắm trên mặt đất, cánh tay phải tại kịch liệt run rẩy, hiển nhiên vừa mới một kích kia đã dùng hết Hứa Nghị toàn lực lực lượng. Trái lại Hách Lan, đồng dạng là đầy mắt chấn kinh. Vừa mới một kích kia, mình cũng không có nửa phần lưu thủ. Có thể cho dù là dạng này, đại quân vẫn như cũ cùng nàng chiến thành ngang tay. Mặc dù nói đánh tiếp xuống dưới, lấy chính mình tam phẩm cảnh giới chân khí dự trữ, khẳng định phải mạnh hơn hiện nay đại quân, thế nhưng đủ để chứng minh đại quân hiện nay sức chiến đấu cùng tiềm lực. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, Hách Lan đột nhiên thu đao vào vỏ, một gối trùng điệp quỳ xuống đất, thanh hòa bộ, nguyện thể sống chết hiệu trung đại quân. Vô luận là Hứa Nghị thân phận vẫn là Hứa Nghị thực lực, đều trong khoảng thời gian này đạt được thanh hòa bộ tán thành, khuất phục Hách Lan đầu này kiệt ngạo mẫu lang. Mặc dù hơn một tháng trước, Hứa Nghị cùng Hách Lan đổ ước thời gian còn chưa tới, có thể Hách Lan biết được thanh hòa bộ trên dưới đã nguyện ý toàn tâm hiệu trung với đại quân, uy về phá hiệu bộ. Nếu là hiện tại Hách Lan nói dẫn đầu thanh hòa bộ rời đi, chỉ sợ cũng liền thanh hòa bộ tộc nhân đều không nguyện ý. Hứa Nghị thở hổn hển, đứng thẳng người lên. Còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Lúc đầu Hứa Nghị chỉ là muốn thí nghiệm mới học thiên sư hàng ma, nhìn xem hiện nay thực lực của mình đến cái gì tình trạng. Trong bộ lạc tam phẩm cường giả, ngoại trừ Ấy Lìn, Hẹp Phi, A Phúc ba tên huyết tộc tu sĩ bên ngoài, cũng chỉ có Hách Lan một người. Trong bộ lạc tam phẩm cường giả bên trong, Ấy Lìn, Hẹp Phi, A Phúc ba vị huyết tộc cam hiểu huyết đột, tốc độ cực nhanh, đều không phải là cứng đối cứng loại hình, cùng Hứa Nghị luận bàn lúc. Hứa Nghị chính luôn cảm giác một quyền đánh vào trên đông. Chỉ có Hách Lan song đao lưu là cứng đối cứng đường lối, thích hợp nhất thí chiêu. Ai biết rõ cái này tiên sư hàng ma uy năng quả nhiên kinh người. Cho dù là ngắn ngủi 3 giây đồng hồ, đều bắn ra có thể so với tam phẩm cường giả một kích mạnh nhất. Cái này hoàn toàn có thể tính là Hứa Nghị hiện nay át chủ bài. Tốt. Hứa Nghị tiến lên đỡ dậy Hách Lan, kỳ thật trong khoảng thời gian này trong bộ lạc hài hòa ở chung, bộ lạc cùng bộ lạc ở giữa đã sớm nối liền với nhau. Kể từ hôm nay, ngươi dẫn theo thanh hòa bộ tinh nhuệ, liên hợp cái khác du mục bộ lạc dũng sĩ tạo thành thanh hòa doanh, cùng Tô Lạc Lang gia doanh cùng nhau thao luyện. Trước lúc này, Hứa Nghị liền để Tô Lạc thành lập chi thứ nhất bộ lạc chủ lực tinh nhuệ, tên là Lang Gia Doanh. Đều là từng cái bộ lạc tinh nhuệ chiến sĩ tụ tập cùng một chỗ, đều là thất phẩm trở lên dũng sĩ. Cái này thứ hai chi chủ lực tinh nhuệ, tự nhiên là từ Hách Lan xuất lĩnh, để vốn cũng không tục Thanh Hỏa bộ tinh nhuệ liên hợp cái khác du mục bộ lạc tinh nhuệ, nội tình hiển nhiên sẽ càng hơn một bậc. "Rõ, đại quân." Hách Lan ôm quyền đáp. Tháng này, trung quanh du mục bộ lạc cơ hồ đều tụ tập đến phá hiệp bộ, cho dù là không muốn quy thuận bộ lạc, cũng ly khai vùng đất này. Bởi vì cơ hồ tất cả du mục bộ lạc thủ lĩnh đều biết rõ, man tộc bộ lạc muốn tới. Man tộc bộ lạc căn bản sẽ không để bọn này du mục bộ lạc phát triển lớn mạnh, uy hiếp đến mình địa vị. Từ khi từng cái du mục bộ lạc tụ tập đến phá hiệp bộ đã có thời gian không ngắn, phát triển tốc độ chỉ sợ viễn siêu man tộc dự tính, trong khoảng thời gian ngắn đã lớn mạnh đến 3000 người. Trên thảo nguyên man tộc cũng không phải mù lòa, tất nhiên đã để mắt tới bọn hắn. Sau đó, chỉ sợ đối mặt chính là cùng man tộc chém giết. Hách Lan tại cái này thời điểm cho thấy trung thành, hiển nhiên thể cùng đại quân, bộ lạc cùng nhau cùng tồn vong. Chương 131, Mục Gia Quân Tàn Quân. Chương 131, Mục Gia Quân Tàn Quân. Toàn bộ phá hiệp bộ trên dưới, một mực tại chuẩn bị ứng đối man tộc tiến công, chiến ý hùng hậu. Sở dĩ chiến ý hùng hậu như vậy, cũng là bởi vì cho tới nay, đối mặt man tộc, những này du mục bộ lạc cơ hồ đều chỉ có chạy trốn cái này một cái tuyển hạng, nếu không liền có thể sẽ có diệt tộc đại giới. Hiện nay lang thần hàng thế, bộ lạc tụ tập tại đại quân xuất linh dưới, bọn hắn có được đầy đủ lực lượng, đủ để một trận chiến. Bộ lạc càng ngày càng lớn mạnh, vô luận là đồ ăn, vẫn là tiêu hao phẩm đều là vấn đề a. Xem ra muốn tìm cơ hội đi Trung Nguyên một chuyến. Hứa Nghị nhìn qua nơi xa dâng lên khói bếp, ở trong lòng yên lặng tính toán nói: 3000 tên bộ hạ, đó chính là 3000 tấm miệng, thảo nguyên tài nguyên dĩ nhiên không ít, thế nhưng là 3000 tấm miệng cùng một chỗ ăn, căn bản gánh không được. Đây cũng chính là thảo nguyên du mục bộ lạc không ngừng gì chuyển nguyên nhân chỗ. Muốn định cư ở đây, liền cần nhất định điều kiện, trong đó trọng yếu nhất chính là trồng trọt. Từ xưa đến nay, rất nhiều trên thảo nguyên dân tộc sở dĩ xuôi nam, cũng là bởi vì đồ ăn không đủ, hoặc là lấy các loại phương thức, hướng Trung Nguyên Vương triều đổi lấy một chút hạt giống cùng đồ ăn. Nhưng bây giờ, man tộc uy hiếp chưa trừ. Mảnh này đại thảo nguyên, lớn nhất man tộc bộ lạc chính là Kim Trướng Vương đỉnh Kim Mã bộ. Đại Chu Vương triều, bắt dụ quân nội, tàn phá quân trướng bên ngoài, phát ra o o gào thét, như là vây ở quan nội vong hồn tại khắp dòng. Trong trướng ánh đến mờ nhạt, hoàn toàn tĩnh mịch, Mục Gia quân đại tướng Trần Tử Kính vô bàn đứng dậy, Kim Mã bộ đám kia xuất sinh đã vây lại Nguyên Soái cùng các tướng quân 3 tháng. Mỗi nhiều trì hoãn một ngày, bọn hắn liền muốn thụ nhiều một ngày lột da xẻo thịt nỗi khổ. Kia cái gì miệng còn hôi sữa lang thần, dựa vào cái gì giúp chúng ta? Nếu là bọn họ cùng man tộc cấu kết, lại làm như thế nào? Mục Sở đứng ở trong trướng, ánh mắt sắc bén, Trần tướng quân, Kim Mã bộ thực lực cỡ nào người ta hẳn là cũng biết, bằng vào chúng ta cái này 3000 tàn quân, lấy cái gì đi cứu ta Mẫu Minh? Mẫu Minh bị vây ở địa lao, ngày đêm thụ hình, ta so với các ngươi càng biết rõ bọn hắn có bao nhiêu thống khổ. Nhưng nếu là không tìm trợ lực, đơn giản chính là hướng bên trong đưa 3000 cái mạng người mà thôi. Ta Trần Tử Kính, nguyện làm Mục Gia quân hy sinh thân mình, nguyện làm đại soái hy sinh thân mình. Trần Tử Kính hét to nói, hai mắt đỏ thẫm, hiển nhiên đã bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, trong trướng các tướng sĩ đều là như thế. Ngay tại mấy tháng trước, bọn hắn huynh đệ, con của bọn hắn đều chết tại trận chiến dịch này bên trong. Hiện nay liền liền đại soái cùng tướng quân đều bị man tộc giam giữ, tra tấn. Nếu không phải Mục Sở chạy ra, Mục Gia quân chỉ sợ thật liệt tàn. Mục Sở nhìn qua trong trướng những ngày vết thương chồng chất lão đệ mình, trong cổ một trận căng lên. Tại tháng này thời gian bên trong, Mục Sở từ Kim Mã bộ chạy ra, chỉnh đốn tại Bắc cảnh còn sót lại Mục Gia quân tàn quân. Đáng tiếc năm đó võ đế thời kỳ, cường thịnh 80 vạn Mục Gia quân, trải qua yêu man kia chiến dịch, hao tổn hơn phân nửa, đến cảnh đế hướng còn sót lại 30 vạn. Triều đình khắp nơi cả tay, lương thảo quân giới cắt xén lại cắt xén, đóng giữ biên cương. Đợi đến Bắc Dụ Quan huyết chiến thời điểm, Mục Gia quân trên dưới không đủ 20 vạn. Bắc Dụ Quan huyết chiến về sau, vô số Mục Gia quân hy sinh thân mình, tử thương hầu như không còn, mười mấy vạn huynh đệ chôn xương dưới thành, hiện nay có thể trong khoảng thời gian ngắn tụ tập tàn quân, chỉ còn lại có 3000 người. Hiện nay, ta Mẫu Minh đều không tại, ta chính là Mục Gia quân chủ soái. Mục Sở quát lạnh một tiếng, hét lại mấy tên tướng quân. Tiên Hướng Nghị mặc dù cảnh giới thấp, nhưng chiến lược siêu nhiên, thủ đoạn càng không phải là bình thường thủ đoạn. Chân tử kính ngực kịch liệt chập trùng, lại cuối cùng không có phản bác nữa. Hắn làm sao không biết dưới mắt khốn cảnh? Mục Sở còn nhớ rõ tại Lang Gia bộ lúc, Hứa Nghị mấy người trương thủ gọi ra năm đầu biến dị tử ngao hình tượng. Nếu như chỉ bằng vào hiện nay tàn quân đi Kim Mã bộ cứu người, không thể nghi ngờ tương đương người si nói mộng. Kim Mã bộ binh cường mã tráng, cái này Mục Gia quân tàn quân các chiến sĩ thương thế không nói trước, liền cơm đều ăn không đủ no, lấy cái gì đánh? Đúng lúc này, ngoài trướng đột nhiên truyền đến một trận rồn dập tiếng bước chân, một tên trinh sát vào, nói: "Báo, tướng quân." Ngoài trướng xuất hiện đại đội triều đình binh mã, tinh kỳ đã đến quân hạ. "Cái gì?" Chân tử kính ba rút ra bộ đao, mũi kiếm hiện ra hàn quang, trợn mắt tròn xoe nói: "Cầu hoàng đế, muốn đuổi tận giết tuyệt sao?" "Các huynh đệ, chép ra hỏa." Trong trướng lập tức kim thiết vang lên. Luôn luôn tính khí nóng nảy, Trần Tử Kính hận không thể tiến lên liền cùng triều đình này binh mã giao chiến cùng một chỗ, bọn hắn quá rõ ràng triều đình thủ đoạn cùng mục đích. Triều đình tại thời gian chiến tranh giam lương thảo, chậm chạp không phát viện binh, kia cầu hoàng đế nghĩ đối Mục Gia quân đuổi tận giết tuyệt sớm đã không phải bí mật. Mục Gia quân sở dĩ thủ vững ở đây, vì xem xét vô tội bách tính, người thân, còn có quân kỳ. Trong trướng các tướng lĩnh nhao nhao rút đao, trong lúc nhất thời sát khí cuồn cuộn. Dừng tay. Mục Sở nghiêm nghị quát bảo ngưng lại, trong nháy mắt đè xuống trong trướng sao động, hướng phía trinh sát hỏi: "Thấy rõ sao? Là con nào quân đội, cầm đầu tướng lĩnh là ai?" Trinh sát nuốt ngụm nước bọt, vội vàng trả lời, là Trấn Quốc vệ. Nghe được Trấn Quốc vệ ba chữ, trong trướng lại lần nữa sôi trào, đều muốn lao ra quyết nhất tử chiến. Kia Tần gia xuất lĩnh Trấn Quốc vệ, vì diệt trừ Mục gia quân, ngoài sáng trong tối không biết rõ xử bao nhiêu lần ngáng chân. Kia Tần chiến lao thất phu, càng là kẻ thù bên trong kẻ thù. Xác nhận Trấn Quốc vệ tả doanh, địch tướng quân dưới trướng, địch tướng quân, địch quốc phong. Trần Tử Kính động tác đống nhiên dừng lại, hướng phía Trinh sát xác nhận nói. Trinh sát gật đầu nói, rõ. Có phó tướng nghi ngờ nói, thế nào lại là địch tướng quân? Mục Sở nhìn một cái ngoài trướng, trong nháy mắt đã nghĩ thông suốt từ đầu đến cuối, thở dài, một hòn đá ném hai chim kế sách. Chỉ sợ địch tướng quân là vì chúng ta mà tới. Trấn Quốc vệ tả doanh địch quốc phong địch tướng quân, đoàn người tự nhiên là biết được, là Trấn Quốc vệ bên trong đáng giá tôn kính một vị chỉ huy sứ. Địch tướng quân tự thân cũng là kính trọng trung lương. Những năm này, địch tướng quân tại Đại Chu cảnh nội lập xuống không ít công lao, rất nhiều công lao đều đặt ở Trấn Quốc vệ danh nghĩa, trên thực tế đều là tả doanh tại sông pha chiến đấu. Có ý tứ gì? Trần Tử Kính hỏi. Mục Sở ngưng thần nói, Tần chiến lao thất phu kia đã sớm muốn đem Tần gia quân giao cho cái kia nhi tử trong tay, có thể một mực trở ngại địch tướng quân danh vọng. Chuyến này một hòn đá ném hai chim, ý tại thu hồi địch tướng quân trong tay tạ doanh binh quyền. Tần lao thất phu đại khái suất là phái hắn đến đây bắt chúng ta hồi kinh. Trong trướng rơi vào trầm mặc, có phó tướng do dự nói, kia chúng ta nên như thế nào? Mục gia quân trên dưới đều không muốn đem đao kiếm trong tay vung hướng nhà mình huynh đệ, trừ phi là vạn bất đắc dĩ. Mục Sở hít sâu một hơi, ánh mắt đảo qua đám người, trước trông thấy lại nói, giữa trời chiếu bắc dụ quân ngoại, hai chi thiết quân cách trăm trượng cự ly giằng co. Trấn Bắc quân tàn quân thiết giáp trên tràn đầy vết đao, gắt gao tiếp cận quan ngoại Trấn Quốc vệ. Kéo kẹt, nặng nề cửa thành chậm rãi mở ra. Mục Sở đưa tay ra hiệu toàn quân thu lưỡi đao, đơn vị xuất quan, một mình rục ngựa đến hai quân trung ương. Thế nhưng là địch tướng quân. Mục Sở ông quyền, thanh âm bọc lấy chân khí truyền khắp nơi. Chương 132, Man tộc 500 kỵ. Chương 132, Man tộc 500 kỵ. Trấn Bắc quân, Mục gia Mục Sở. Địch quốc phong thúc ngựa mà ra, trầm giọng nói, Trấn Quốc vệ tả doanh chỉ huy sứ, địch quốc phong. Mục Sở ánh mắt đảo qua đối phương chợt trần, cất giọng nói, địch tướng quân, không ngại quan nội một lần. Mời. Mục Sở gặp địch quốc phong cũng không sắc ý, Sở gật đầu làm lễ, mời nói. Tại chỗ cắm trại. Mấy kỵ ngang nhau nhập qua lúc, hai bên quân trận đồng thời thủ giới. Trấn Quốc vệ tả doanh lần này tới trọn vẹn 2 vạn binh mã, tuy nói luận đơn binh tố chất cùng xa trường trên kinh nghiệm còn không kịp Trấn Bắc quân tinh nhuệ. Nhưng nếu thật sự muốn đối trước mắt chi này Trấn Bắc quân tàn quân động thủ, cái sau chỉ sợ khó có phần thắng. Địch quốc phong chỉ dẫn theo 2 tên phó tướng, theo Mục Sở người tiến vào quan nội, sau lưng đại quân thì tại quan ngoại hạ trại. Tả doanh tướng sĩ từng cái sắc mặt khó coi, một đường đến nay, đặc biệt là tới Bắc cảnh về sau, Bắc cảnh bách tính thảm trạng có thể nói là nhìn thấy mà giật mình. Những hình ảnh này là những ngày Trấn Quốc vệ chưa từng thấy từng tới, Trấn Bắc quân trấn thủ Bắc cảnh gần 100 năm thời gian, thế hệ trung lương, bất kỳ một cái nào có lương tâm đền đáp ra quốc quân sĩ đều không muốn đối địch với bọn hắn. Có thể thánh chỉ đã hạ, nếu là kháng chỉ, bọn hắn những này bình thường quân sĩ ngược lại sẽ không có cái gì, có thể địch tướng quân chắc chắn sẽ bị mất đầu. Trong trướng dưới ánh đến, địch tướng quân, ta liền không vòng quanh, chuyến này Bắc cảnh chắc là hoàng đế hạ thánh chỉ gì thế à? Mục Sở nhìn qua địch quốc phong, nói: vậy hạ hạ chỉ, muốn ta xuất quân bắt Mục gia Dương Nghiệt, hồi kinh thụ thẩm. Địch quốc phong trầm giọng nói: Dương Nghiệt hai chữ vừa dứt, trong trướng đột nhiên tuôn ra trận trận giáp trụ phát ra giòn vang. Mục gia quân mấy tên tướng quân bỗng nhiên theo kiếm đứng dậy, địch quốc phong bên cạnh thân hai tên phó tướng càng là sắc mặt nặng nề. Ha 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 ha, tốt một cái cầu hoàng đế, tốt một cái cầu hoàng đế, chúng ta tại Bắc cảnh là đại chu liều sống liều chết, kết quả là lại là dạng này hạ chẳng. Ha 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 ha, một tên phó tướng cười như điên nói, Trần Tử Kính càng là nắm chặt nắm đấm. Hận không thể trực tiếp xuất quân giết hướng kinh thành. Mục Sở bỗng nhiên ngẩng đầu, nghe được hoàng đế hạ chỉ, trong mắt lóe lên một tia sắc ý, nàng không giống nàng vị kia tuân thủ nghiêm ngặt thần tiết phụ thân, những năm này hoàng đế từng bước ép sát, sớm đã để Mục gia quân tâm lệnh đấu. Hiện nay hoàng đế muốn giết bọn hắn cũng không thể nói toàn bằng bệ hạ ý chỉ a. Nhưng bây giờ, không nói Mục gia quân tại triều đình từng bước ép sát hạ cơ hồ diệt vong, cho dù chưa từng diệt vong, Mục gia quân đóng giữ Bắc cảnh, cũng không có phản loạn năng lực. Có thể đã địch tướng quân như vậy nói thẳng, chỉ ít hiện nay sổ sách bên trong mấy tên Trấn Bắc quân tướng quân đối địch quốc phong ít đi rất nhiều địch ý, chính như Trần Tử Kính trước đó nói, địch quốc phong là Trấn Quốc vệ bên trong số lượng không nhiều đáng giá tôn kính tướng quân. Địch tướng quân, hiện nay ta mẫu huynh đều bị man tộc bắt được, chỉ có ta từ man tộc trong tay may mắn đào thoát. Nếu là địch tướng quân muốn đem ta áp giải hồi kinh, ta tuyệt không hai lời. Trần Tử Kính lập tức hét to nói, Mục Sở. Trần Tử Kính xem như nhìn xem Mục Sở lớn lên, tự nhiên không muốn nhìn thấy kết quả như vậy. Nhưng bọn hắn đều biết rõ, địch quốc phong thân phụ hoàng mệnh. Cho dù địch quốc phong nội tâm lại có rất nhiều không muốn, nhưng nếu là không tuân theo hoàng mệnh, chỉ sợ cũng liền chính địch quốc phong đều tự thân khó đảm bảo. Càng không nói đến, hiện nay quyền chủ động hoàn toàn ở địch quốc phong trong tay, chỉ cần địch tướng quân nghĩ, bọn hắn những này cái gọi là dư nghiệt một cái đều chạy không thoát, có thể ngồi tại cái này cùng bọn hắn thương lượng, đã là địch tướng quân đầy đủ nghĩa khí. Để bọn hắn giết địch tướng quân càng không khả năng, không nói trước có ý nghĩa hay không, liền liền bực này ý nghĩ cũng sẽ không có. Vô luận là Trấn Quốc vệ tả doanh vẫn là Trấn Bắc quân, đều không muốn đao kiếm đối mặt. Trần thúc, việc này ta tự có so đo, đây là kết quả tốt nhất. Ta theo địch tướng quân cùng nhau hồi kinh thụ thẩm, ngươi thế tất đi thảo nguyên, tìm hướng nghị, liên hợp hắn nếm thử cứu ra ta mẫu hình. Mục Sở là không có biện pháp, nàng cũng nên cho Trấn Quốc vệ một cái công đạo. Cũng không thể để Trấn Quốc vệ tùy bọn hắn cùng nhau đi thảo nguyên tiến đánh Kim Ma Bộ, dựa vào cái gì? Trần Tử Kính chấn động trong lòng, lập tức quát, không được. nếu là lao tướng quân dưới suối vàng có biết được mắt của ta trận trận nhìn xem tiểu thư đi chịu chết, chắc chắn đem ta rút gần lột ra. Trần Tử Kính còn muốn tranh luận, trong trướng lại đột nhiên vang lên Địch Quốc Phong tiếng kinh hô, hắn bỗng nhiên đứng lên, Hướng Nghị, các ngươi nhận ra Hướng Nghị? Cái này âm thanh kinh hô làm cho tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, Mục Sở trong lòng căng thẳng, đội vàng thử hỏi, Địch tướng quân, nhận ra Hướng Nghị? Mục Sở sợ Hướng Nghị là Địch tướng quân kẻ thù loại hình thân phận, đến lúc đó, liền thật từng cái đều là tử lộ. Hướng Nghị là ân nhân của ta. Địch Quốc Phong hít sâu một hơi, nói, Mục Sở căng cứng lưng bỗng nhiên lỏng, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, Hứa công tử cứu ta tại Thảo Nguyên phía trên, cũng là ân nhân của ta. Địch Quốc Phong lập tức đứng lên nói, trước dẫn ta đi gặp hắn, có lẽ việc này còn có chuyện cơ. Tốt, lập tức chuẩn bị ngựa. Lần này, Trần Tử Kính cơ hội là lên tiếng mà ra, xông nhanh nhất. Hắn cũng không nghĩ tới, Địch tướng quân cùng Mục Sở vậy mà thông qua lúc trước hắn chỗ nhìn không lên Hứa Nghị liên hệ đến cùng một chỗ. Đông Bắc Phương trên đường chân trời, đen nghịt man tộc kỵ binh quần chính ép qua Thảo Nguyên. Phá hiểu bộ tháp quan sát trên Nưu Giác Hào đống nhiên xé rách bầu trời đêm. Địch tập. Hứa Nghị vén trướng mà ra lúc, một đám bộ lạc chiến sĩ toàn bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đại quân, tổng 500 kỵ, đều là kim mã bộ cưỡi ngựa. Bạch Lộc bộ thủ lĩnh Ạ Sảm hướng phía Hứa Nghị báo cáo, bọn hắn bộ tộc Cam Hiểu Thảo Nguyên bộ tập, chính là bộ lạc trinh sát bộ, cùng Tử Ngao bộ lạc liên thủ về sau, càng là có thể đem bộ lạc nhãn tuyến bố tại trăm dặm có hơn. Chỉ bất quá Ạ Sảm thân thể một mực tại run nhẹ nhẹ, đã có một tia đối man tộc sợ hãi, lại có chiến man tộc trước hưng phấn. Trước đó, đám người liền dự liệu được man tộc sẽ không bỏ mặc Phá Hiểu bộ phát triển, nhất định sẽ tao ngộ man tộc công kích. Hiện nay, quả nhiên tới, mà lại khoảng chừng 500 kỵ nhiều. Kim mã bộ kỵ binh là kim mã bộ chủ lực, thực lực tổng hợp viễn siêu bình thường dân tộc du mục. 500 kỵ, cho dù là trước đó Thanh Hòa bộ, tại những này man tộc kỵ binh trước mặt, đều chỉ có bị tàn sát phần. Phá Hiểu bộ thanh thế to lớn, tất nhiên đưa tới kim mã bộ chú ý tại hiện nay mảnh này thảo nguyên phía trên, kim mã bộ chính là duy nhất vương, bọn hắn sẽ không để cho bất luận cái gì bộ lạc uy hiếp được bọn hắn địa vị. Tốt, Tô Lặc, Hách Lan. Tô Lặc cùng Hách Lan hướng phía trước bước ra nửa bước, đồng thời đáp, tại Mang Lang ra doanh liệt trái trận, Thanh Hòa doanh cứ phải, thuận tường phía trước, cung thủ áp hậu, chính diện tiếp địch. Hai người ôm quyền nói, rõ. Cửu Cửu, lâu không động đậy, Cửu Cửu hưng phấn dị thường, xóa tung lông bờm nổ tung như nộ sư, trong cổ họng lăn ra rít gào trầm trầm, go. Đoạn này thời gian, Cửu Cửu làm Tử Ngao bộ vương, một mực nằm trong bộ lạc lười biếng, giờ phút này rốt cục đợi đến giãn ra cân cốt cơ hội, trung đồng lớn trong mắt lóe ra hung quang. Ngươi cùng Long Nạo Thiên các mang 100 Tử Ngao, một trái một phải, từ cồn cắt đi vòng qua, chuẩn bị bọc đánh. Go. Cửu Cửu lắc lắc cái đuôi, hơn trăm đầu Tử Ngao theo sát phía sau. Hiện nay Tử Ngao quần sớm đã là bộ lạc một phần tử, cùng bộ lạc các dũng sĩ ở giữa phối hợp vô gian, mà lại Tử Ngao quần tại trên thảo nguyên tính cơ động, liền liền nhất am hiểu buồn tập Bạch Lộc bộ đều xa xa đuổi không lên, đây chính là yêu thú ưu thế. Chương 133, phong nhận tiên trạng phủ. Chương 133, phong nhận tiên trạng phủ. Domi, Elin, Efi, Afu, chúng ta mấy người cùng một chỗ, chúng ta bốn người xuyên thẳng trung quân, giết vào trận địa địch. Ngày bình thường lại thân mật quan hệ, đến trên chiến trường, Hứa Nghị chính là quân. Mấy người cùng kêu lên đáp, rõ. Trận chiến này, chúng ta ưu thế lớn nhất chính là man tộc xa xa đánh giá thấp thực lực của chúng ta, cho nên chúng ta nhất định phải tốc chiến tốc thắng, tập kết toàn bộ lực lượng, toàn diện chi này man tộc thiết kỵ. Hứa Nghị ánh mắt lấp lóe. Hiện nay Phá Hiểu bộ thực lực, tại ấy liền ba người đến, Thanh Hòa bộ quy thuận sau đạt đến man tộc không nghĩ tới tình trạng. Vẹn vẹn là thực sự tam phẩm cường giả, Phá Hiểu bộ liền khoảng chừng bốn người. Càng không nói đến, vô luận là Hứa Nghị, Giang Đồ Mi, Cựu Cựu, đều có được đến gần vô hạn tam phẩm cường giả thực lực. Đồng thời Hứa Nghị trong tay còn có át chủ bài. Đáng tiếc duy nhất chính là, Sạ Mạn không cách nào tính làm bộ lạc trực tiếp chiến lực. Một trận chiến này, liên đệ những này man tộc biết rõ, ai mới là mảnh này thảo nguyên phía trên mới chủ nhân. Ôi, ôi, ôi. Gần ngàn tên bộ lạc chiến sĩ cùng kêu lên hò hét, trường mâu cùng đao kiếm va chạm tiếng vang rót thành hồng lưu. Trong lúc nhất thời, vậy mà Hứa Nghị nội tâm đều kích động bắt đầu. Sĩ khi đối với một chi bộ đội tăng thêm đến cỡ nào to lớn không cần nói cũng biết. Nhiều năm thời gian, những này du mục bộ lạc chiến sĩ, đối mặt man tộc chỉ có sợ hãi. Không biết rõ bao nhiêu bộ tộc thân nhân chết bởi man tộc chi thủ, loại này góp nhặt cửu hận, tại lúc này góp nhặt đến đỉnh điểm. Hứa Nghị liền muốn thông qua một trận chiến này, để bộ lạc trên dưới thành lập được lòng tin, cũng là gọi cho chung quanh dân tộc du mục nhìn. Phá Hiểu bộ muốn trở thành cứu vớt thảo nguyên bộ lạc tại Thủy Hỏa Thần. Hứa Nghị đứng tại lòng chảo sông chỗ cao trên vách đá, nhìn qua man tộc thiết kỵ chính dọc theo lòng chảo sông tiến lên mà đến, liền liền đại địa đều tại có chút rung động. Thảo nguyên bộ lạc giao phong, chưa từng có trung nguyên chiến trường như vậy phức tạp trận pháp, thường dùng nhất bắt đầu từ săn bắn diễn hóa tới vây kín chi thuật, dùng tính cơ động hình thành to lớn vây quanh, giống nắm chặt lưới đánh cá đồng dạng đem quân địch áp xúc tại nhỏ hẹp khu vực. Có thể loại chiến thuật này, không chỉ cần có bộ lạc phối hợp, chủ tính chung, càng là đối với bộ lạc thực lực có cực cao yêu cầu. Nếu không chỉ cần đối thủ hình thành tinh nhuệ đao nhọn, liền có thể dễ như trở bàn tay đột phá phòng tuyến. Một khi bị đối phương tinh nhuệ xé mở lỗ hổng, cái lưới kia liền sẽ giống vỡ vụn giống mạng nhện sụp đổ. Về phần mai phục, nói chung, trong thảo nguyên địa hình cũng không phức tạp, rất khó hình thành ưu thế địa hình ở dưới phục kích. Lại thêm trên thảo nguyên bộ lạc dũng sĩ, đối nguy hiểm cảm giác quá mức linh mẫn. Khi tiến vào đến lòng chảo sông về sau, cầm đầu man tộc tướng lĩnh xa xa liền cảm nhận được cái này lòng chảo sông bên trong sát cơ. Có thể Hứa Nghị sở dĩ ở đây mai phục, cũng là bởi vì liệu định man tộc nhất định sẽ bước vào trong đó. Bởi vì man tộc loại này ra man, nguyên thủy dị tộc, thiên sinh tôn trọng lực lượng, đồng dạng tự tin với mình lực lượng. Bọn hắn chưa từng tin tưởng, những này trên thảo nguyên dân tộc du mục sẽ đối với bọn hắn tạo thành cái uy hiếp gì. Chi này man tộc bộ lạc thủ lĩnh, là một tên trên mặt khắc lấy màu lam đường vân thanh niên, chính là Kim Mã bộ ít thủ lĩnh Đỏ Đồ, thế hệ tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất. Trước đó chính là cái này Đỏ Đồ, muốn lăng nhục mục sở, nhưng lại lọt vào mục sở đào thoát, giận tím mặt. Phái ra man tộc tiểu đội, càng là chết tại cái này bộ lạc trong tay, cho nên nghe xong nghe phụ thân muốn trừng phạt cái này bộ lạc, lập tức lĩnh quân xuất chinh. Phải dùng cái này bộ lạc tiên huyết, trấn nhiếp thảo nguyên. Hứa Nghị lật tay ở giữa, giữa ngón tay đã nhiều mai hiện ra thanh mang phụ triện, lá bùa biên giới lưu chuyển lên nhỏ vụ ngân văn. Cái này mai phụ triện là một cái trúc cơ kỳ phong nhận thiên trạm phù. Tương tại hệ thống bên trong hối đoái phụ triện thời điểm, tổng đổi hai cái quần sắt phù, trong đó một viên là xích viêm ly hỏa phù, sớm tại phù dung thành thụ thành lúc liền đã vận dụng. Đáng tiếc không thể không nói cái kia thời điểm Hứa Nghị đối lực lượng trưởng không cùng hiểu rõ còn thiếu hỏa hầu, khó tránh khỏi có chút phung phí của trời. Cái này mai phong nhận thiên trạm phù mặc dù trên uy năng kém hơn một chút, lại thắng ở phạm vi bao la, vừa lúc giờ phút này lòng trảo sông phục kích tuyệt phối. Trúc cơ kỳ sát phù phong mang phía dưới, lục phẩm trở xuống võ giả như chỗ hạch tâm khu vực, chắc chắn bị xoắn thành huyết vụ. Cho dù là cao giai võ giả, nếu không thận cuốn vào trong đó, chỉ sợ cũng khó mà toàn thân trở ra. Khó tránh khỏi đứt gân gãy xương, tuyệt đối không thể lông tóc vô hại. Đi. Hứa Nghị bỗng nhiên giơ tay, phong nhận thiên trạm phù hóa thành một đạo thanh hồng bắn ra, lá bùa trên không trung bỗng nhiên giáng ra, trong nháy mắt hóa thành gió xoáy. Ừm. Điều trùng tiểu kỹ. Đỏ Đồ như chuông đồng trong mắt lóe lên một tia coi nhẹ, trong tay cự phủ nổi lên cương khí kim màu đỏ ngòm. Tam phẩm võ giả kinh khủng uy áp ầm vang một phát, dưới chân nham thạch từng khúc rạn nứt. Tại những này man tộc trong mắt, những này du mục bộ lạc chính là chút khắp nơi chạy trốn tiểu trùng, sẽ chỉ là một chút điêu trùng tiểu kỹ. Tại tuyệt đối lực lượng dưới, hết thảy khuôn mặt đều là vô dụng công. Đỏ Đồ cự phủ chém ngang, một đạo bán nguyệt hình màu máu khí kình gào thét mà ra, tương nên diện đánh tới mấy chục đạo phong nhận đều xoắn nát. Đang lúc Đỏ Đồ mặt lộ vẻ coi nhẹ thời điểm, kia thanh hồng biến hóa lại viễn siêu Đỏ Đồ dự tính. Trong chốc lát, nghìn vạn đạo trong suốt phong nhận từ phụ triện bên trong bắn ra, như như mưa rào quét ngang lòng chảo sông, như như mưa to chút xuống. Mỗi một đạo đều sắc bén như kiếm, xé rách không khí phát ra chói tai rít lên, đem trọn phiến khu vực đều bao phủ. Đỏ Đồ tam phẩm cảnh giới, tự nhiên không cần lĩnh hội, có thể còn lại man tộc chiến sĩ liền không có vận tốt như vậy. Phốc 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 phốc, huyết nhục xé rách thanh âm nối thành một mảnh, phong nhận những nơi đi qua, kim mã bộ tam giác chiến mã tê minh lấy ná quỷ. Rất nhiều thực lực chênh lệch một chút man tộc sĩ binh nhất thuẫn ngăn cản, nhưng lại bị liền người mang thuẫn cắt thành hai nửa. Hàng trước nhất mấy tên kỵ binh thậm chí không kịp kêu thảm, liền bị phong nhận xoắn nát áo giáp, huyết vụ hòa với gãy chi rơi xuống nước tại sau lưng chiến mã bên trên, cả kinh tọa kỵ đứng thẳng người lên, tại lòng chảo sông bên trong sông loạn đi loạn. Chanh! Chanh! Lòng chảo sông bên trong lập tức diễn biến làm một mảnh tu la tràng. Cho dù là một chút man tộc chiến sĩ lực phòng ngự đủ mạnh, chặn lại cái này phong nhận công kích, có thể bọn chúng chiến mã ngăn cản không nổi. Trong lúc nhất thời, vô số chiến mã kêu gào tiếng vang lên, điên cuồng chạy trốn, chiến mã thê lương tê mình vang vọng sân cốc. Kia hung lệ man tộc thiết kỵ lập tức hỗn loạn lên. Đây là thủ đoạn gì? Đỏ Đồ muốn rách cả mí mắt, cự phủ múa thành màu máu gió lốc, nổi giận đồng thời trong lòng kinh hãi, bởi vì hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua quỷ dị như vậy thủ đoạn. Đừng nói là man tộc kỵ binh, liền xem như phá hiểu bộ các chiến sĩ trong lúc nhất thời đều trợn tròn mắt. Trong nội tâm rung động không thôi, càng thêm vững tin đại quân chính là lên trời phái tới cứu vớt Thảo Nguyên, cứu vớt bọn họ Lang Thần. Nếu như không phải Lang Thần, tại sao có thể có thủ đoạn như thế? Bán tên. Hứa Nghị ra lệnh một tiếng, trong chốc lát, hai bên vách đá bỗng nhiên sáng lên từng mảnh hàn mang. Muốn hỏi trên Thảo Nguyên du mục bộ lạc dũng sĩ cái gì mạnh nhất, dĩ nhiên chính là tiến thuật. Không có bất kỳ một cái nào trên Thảo Nguyên chiến sĩ sẽ không tiến thuật. Chương 134, tam phẩm man tộc chương 134, tam phẩm man tộc mũi tên phá không tiếng rít bỗng nhiên rút lên, dày đặc mưa tên đen nghị chụp vào hỗn loạn trận địa địch. Phốc, phốc, phốc. Đầu mũi tên vào thịt trầm đục nối thành một mảnh, một chút mới từ phong nhận bên trong may mắn còn sống sót man kỵ còn không tới kịp trọng chỉnh trận hình, liền bị một vòng này cùng tiễn tề xạ bắn rơi. Lang gia doanh. Theo ta giết, Tô Lạc gầm thét như sấm sét nổ vang. Hắn đông nhiên từ trên vách đá nhảy xuống, sau lưng tràn ngập sát ý lang ra doanh từng cái ánh mắt tinh hồng, như mánh hổ ra áp nhảy xuống, hướng phía man tộc trận địa địch vào tới. Những này đến từ bộ lạc nhỏ chiến sĩ, trong lòng ngực cứ đọng mấy đời người vết hải thâm cửu. Từng có lúc, cho dù là 10 người man tộc tiểu đội đi ngang qua, đều có thể đem bọn hắn lều nỉ săn bằng, đem bọn hắn vợ con bắt đi, bây giờ lang thần hàng thế, phá hiểu bộ như là một đạo sấm sét bổ ra thảo nguyên hắc ám, bọn hắn nắm chặt binh khí tay bởi vì kích động mà run rẩy. Mỗi một bước công kích đều giống như giống tại ngày xưa thân nhân thi cốt bên trên, bộ lạc một lòng đoàn kết, chính là báo thủ cơ hội. Hưu, Hách Lan xương chạm cánh gác thổi ra trường âm. Phải trong trận, Thanh Hòa doanh đồng dạng bạo khởi, bọn hắn trận hình so Lang gia doanh càng lộ vẻ nghiêm chỉnh, càng có tính kỷ luật, tại Hách Lan xuất lĩnh phía dưới cùng man tộc đánh nhau, chính diện đứng vững cường đại man tộc chiến sĩ. Long trảo sông bên trong lập tức loạn thành một bầy, bị hoảng sợ chiến mã bốn phía va chạm. Man tộc chiến sĩ gầm thét, chiến mã tê minh, binh khí va chạm giòn vang cùng đầu mũi tên phá không rít lên đan vào một chỗ, trong hạ cốc quanh quẩn. Hứa Nghị cầm trong tay Thái Hư kiếm, như như mũi tên rời cung phóng tới trận địa địch, đại quân tiến vào chiến trường, không thể nghi ngờ đốt lên tất cả bộ lạc các chiến sĩ nhiệt huyết, liều chết chém giết. Tại Hứa Nghị bên cạnh thân, Đồ Mi, Aelin, Hẹp Phỉ cùng A Phúc bốn người theo sát phía sau, tạo thành một cái bén nhọn hình cây linh trận, xuyên thẳng man tộc hỗn loạn trước trận, trực chỉ Đỏ Đồ. Bắt giặc trước bắt vua, đối phó bọn này thờ phục lực lượng man tộc càng là như vậy. Thủ lĩnh một khi gây kích, cả chi đội ngũ liền sẽ như đoạn mất sống lưng chiến sĩ, từ thực chất bên trong sinh ra khiếp ý. Giờ phút này mình phương chiến lược chiếm ưu, không cần thiết đi hiểm, vững bước vây giết chính là tốt nhất chiến thuật, bất kỳ mạo hiểm đều là phạm ngu. Đỏ đồ chiến tại trên lưng ngựa, trong mắt lửa giận cơ hồ hóa thành thực chất, hắn không nghĩ tới chi này bộ lạc lại có thực lực như thế, thủ đoạn như thế. Trong chốc lát, man tộc chiến trận liền lung lay sắp đổ. Càng đáng sợ chính là, tại lòng chảo sông hai cánh, hai chi tinh nhuệ từ ngao đội ngũ giết tiến vào cánh, gắt gao khóa lại man tộc chiến trận quyết trương. Một tên ngũ phẩm man tộc cùng một tên ngũ phẩm thảo nguyên chiến sĩ, cái sau rất khó phá vỡ man tộc chiến sĩ kiên cố phòng ngự, có thể những này từ ngao khác biệt, vừa đối mặt, A Cường, A Chân răng nanh liền sẽ rách mấy tên man tộc chiến sĩ hết hầu. Hữu hữu thực lực càng là tam phẩm phía dưới gần như vô địch, toàn thân nhảy lên lấy xích viêm, mỗi một lần tấn công đều đem phòng ngự cường hoành man tộc chiến sĩ đốt thành than cốc, hiển nhiên không phải phàm loại. Đáng chết. Lao ra. Đỏ đồ gầm thét lên, thanh âm như là lôi đình nổ vang. Trong chốc lát, 12 tên đỏ đồ thân vệ lập tức kết trận lên tiếp, chi này thân vệ có thể nói là chân chính tinh nhuệ, mỗi một tên đều là tứ phẩm thực lực. Nếu là ứng đối bình thường bộ lạc, đủ để nghiền ép. Đáng tiếc, tam phẩm cùng tứ phẩm ở giữa chênh lệch to lớn, huống chi là ba tên tam phẩm. Aelin, Effi, A Phúc, ba tên huyết tộc tu sĩ ở trong trận xuyên thẳng qua, Aelin cùng Effi giao găm vạch ra đạo đạo tinh hồng đường vòng cung, huyết tộc tu sĩ đối mặt man tộc loại này không am hiểu tốc độ chủng tộc, có thể nói là ưu thế to lớn, song giam đối thủ. Bất quá trước mắt, ba tên thân vệ cái cổ liền báo tố ra nóng hổi tơ máu, trận hình trong nháy mắt xé mở một đạo lỗ hổng. Khác một bên, Hứa Nghị cùng Giang Đồ Mi đã hợp lực quân lấy đỏ đồ. Sâu kiến. Đỏ đồ cự phủ mang theo chói hai tiếng xé gió bổ về phía Hứa Nghị đỉnh đầu. Hứa Nghị ánh mắt đột nhiên ngưng, Thái Hư kiếm hoành nâng đón đỡ, ken một tiếng kim thiết vang lên chấn động đến lòng chảo sông phát run. Liên lui lại ba bước đồng thời, rách gan bàn tay một đạo vết máu, cánh tay run lên. Đỏ đồ lực lượng viễn siêu Hứa Nghị tưởng tượng, thực sự tam phẩm man tộc, Hứa Nghị còn là lần đầu tiên gặp, không đợi đỏ đồ truy kích, Giang Đồ Mi nhuyễn kiếm đã như rắn ra khỏi hang, từ khía cạnh đâm thẳng hắn cổ họng. Đỏ đồ không thể không về búa đón đỡ, búa kiếm chạm vào nhau, lúc này, liền liền đỏ đồ cũng thay đổi sắc mặt. Chỉ một kiếm này, đỏ đồ liền chi ngộ lên cao thủ. Liên một kiếm, đỏ đồ liền biết rõ, trước mắt cái này nữ nhân đáng sợ, nếu không phải cái này thiếu nữ cảnh giới còn thấp, chỉ sợ một kiếm này liền có thể muốn mạng của nàng. Không được. Đỏ đồ trong lòng còi báo động đại tác, làm kim mã bộ ít thủ lĩnh, đỏ đồ mặc dù tính nết tàn bạo dễ giận, có thể tuyệt không phải đồ đần. Mới đôi sông ở giữa, hắn đã thoáng nhìn mấy đạo tiếp cận tam phẩm khí tức, thực lực thế này viễn siêu kim mã bộ dự đoán. Nếu không thừa này thời cơ rút quân, chỉ sợ muốn gây ở chỗ này. Nếu là không điều động kim mã bộ đại quân tiêu diệt, sớm muộn sẽ trở thành hỏa lớn. Rút lui. Đỏ đồ một đũa bước lui Giang Đồ Mi cùng Hứa Nghị, quay đầu ngựa lại liền muốn phá vây. Muốn thoát ly chiến trường, có thể làm sao có dễ dàng như vậy? Thái thượng sắc lệnh, thiên sư hàng ma. Kim quang quét sạch, pháp tướng mở, bốn chữ chân ngôn như hoàng trung chấn động tiên địa. Hứa Nghị khí tức bỗng nhiên tăng vọt, Thái hư kiếm hóa thành một đạo sáng chói lưu quang, hướng phía đỏ đồ mà đi, thiên ngoại phi tiên. Một kiếm này kiếm thế mạnh, liên liên đỏ đồ đều cảm nhận được nguy cơ, không thể không toàn lực trở lại chống cự. Bành! Kiếm búa chạm vào nhau sinh ra sóng xung kích quét ngang, đỏ đồ kêu lên một tiếng đau đớn, cả người từ trên chiến mã bị đánh rơi xuống tới, liền lùi lại mấy trượng. Có thể cho dù là mạnh tiếp Hứa Nghị mạnh nhất một kiếm, đỏ đồ đều không có nhận cái gì lại thương, có thể thấy được man tộc mạnh mẽ. Đỏ đồ xóa đi khóe miệng vết máu, dư quang thoáng nhìn thấy lỉn ba người đã hiện lên tam giác chi thế bọc đánh tới, không có ham chiến, đồng nhiên kéo qua bên cạnh một thất bị hoảng sợ chiến mã, thiết trưởng trùng điệp đập vào mông ngựa bên trên. Chiến mã bị đau gào thét, bốn vó đạp tóe lên vô số đá vụn, như mũi tên rời cùng hướng phía lòng chảo sông lối ra phi nước đại. Muốn chạy trốn. Hách Lan hừ lạnh một tiếng, dương cung lắp tên, dây cung rung động duệ vang đã đâm rách không khí, mũi tên phá không mà ra, tinh chuẩn bắn tại chiến mã móng sau chô khâm nối. Chiến mã phát ra tê tâm liệt phế tê mình, chân trước một quỷ đem đỏ đồ hung hăng ném đi ra ngoài. Giang Đồ Mi càng nhanh, mũi chân điểm một cái, như phi yến bút không, trường kiếm lại đâm đỏ đồ lưng. Lan đi. Đỏ đồ gầm thét, trở lại một đũa quét ngang, cương phong nổ bể ra đến, lại lần nữa kéo ra thân hình. Hứa Nghị đem một viên hồi linh đan bứt bỏ miệng bên trong, đan dược đổi lại linh lực, nhanh chóng đền bù lấy Hứa Nghị vừa mới phóng thích đại chiêu thâm hụt chân khí. Tam phẩm đỉnh phong, tam phẩm man tộc thực lực quả nhiên cường hành. Một đối một tình huống dưới, chỉ sợ bộ lạc bất luận cái gì một người cũng không là đối thủ. Dù sao vô luận là hóa hình không lâu ấy lỉn ba người vẫn là Hách Lan, đều là đột phá tới tam phẩm không lâu. Như hắn quyết tâm muốn chạy trốn, chỉ dựa vào dưới mắt thủ đoạn, có thể hay không ngăn lại còn chưa biết được. Không thể thả hắn đi. Muốn hay không dùng kiếm phủ. Hứa Nghị ở trong nội tâm tính toán. Tại Hứa Nghị trong tay, còn có một viên kim đan kỳ kiếm phủ, đủ để giết chết đỏ đồ, có thể không khỏi quá mức lãng phí. Cần phải để đỏ đồ chạy trở về, chỉ sợ về sau bộ lạc sẽ cấp tốc nên đón kim mã bộ trả thù. Hiện nay bộ lạc còn cần tích lũy thời gian, nếu là đem chi này màn tộc bộ đội toàn diện tại cái này, lấy thảo nguyên tin tức truyền bá, trong thời gian ngắn làm không được hoàn toàn biết được phá hiểu bộ thực lực. Quyết không thể thả bất luận cái gì một người đi. Muốn tiêu diệt toàn bộ. Hứa Nghị trong lòng như vậy thầm nghĩ, ngưng thần hét to, thanh âm như sấm sét lăn qua lòng chảo sông, vây kín. Một tên cũng không để lại. Lòng chảo sông cách đó không xa. Địch quốc phong xuất lĩnh một chi chấn quốc vệ tinh nhuệ cùng mục sở xuất lĩnh chấn bắc quân tinh nhuệ chính hướng phía Hứa Nghị phá hiệu bộ tiến lên. Tướng quân, là lòng chảo sông phương hướng tại giao chiến. Là man tộc kỵ binh cùng một chi thảo nguyên bộ lạc. Phía trước trinh sát sông trở lại, hoành thanh báo cáo. Địch quốc phong cùng mục sở liếc nhau, cái này vị trí, có thể cùng man tộc giao chiến, cũng chỉ có Hướng Nghị chỗ bộ lạc. Cho dù không phải Hướng Nghị bộ lạc, giết Man Cẩu là mỗi một cái đại chu sĩ binh đều không chút do dự sẽ đi làm sự tình. Địch Quốc Phong cùng Mục Sở thanh âm đột nhiên cất cao, toàn quân nghe lệnh, chuẩn bị lên chiến. Rõ. Chương 135, gặp lại chương 135, gặp lại lòng trào sông bên trong, Xích Đồ toàn thân đẫm máu, cùng hống một tiếng, quanh thân cương khí tăng vọt, cứ thế mà bổ ra cuối cùng một đạo phòng tuyến. Còn sót lại hơn 200 man tộc thiết kỵ thấy thế, lập tức hóa thành hồng lưu, hướng phía Lô Hồng Điền cùng dũng mãnh lao tới, cản bọn họ lại. Hướng Nghị nghiêm nghị quát, hít sâu một hơi, dứt khoát quyết nhiên từ trong không gian lấy ra viên kia kim đan kỳ kiếm phủ, chuẩn bị cưỡng ép đánh giết Xích Đồ. Ngay tại Hướng Nghị sắp thôi động phủ triển sát na, ầm ầm, đại địa đột nhiên rung động. Lòng chảo sông bên ngoài, trầm muộn tiếng vó ngựa như lôi đình nhấp nô, từ xa mà đến gần. Cái này tiếng vó ngựa, để song phương chém giết động tác cũng không khỏi tự chủ chậm dần. Viện quân, vô luận là man tộc chiến sĩ vẫn là phá hiểu bộ dũng sĩ, đều kinh nghi bất định nhìn về phía miệng hang, đều không biết rõ người tới đến tuột cùng là một bên nào, bởi vì song phương đều không biết rõ đối mới là có phải có lấy viện quân. Nhưng lại tại tiếng vó ngựa tiếp cận, đám người nhìn rõ ràng lòng chảo sông bên ngoài đại quân chỗ dựng thẳng lên cờ xí thời điểm, Hướng Nghị lộ ra tiểu dung, tới hoàn toàn tương phản, là muốn rách cả mí mắt, mặt xám như cho Xích Đồ. Trấn Bắc Quân, Xích Đồ thật sự là quá quen thuộc Trấn Bắc Quân cơ sĩ, cũng quá quen thuộc tại Trấn Bắc Quân trước cái kia nữ nhân. Chính là Xích Đồ trước đó tại Kim Mã Bộ chạy trốn, Xích Đồ hạ lệnh truy kích vài giảm mục ra nữ tướng quân Mục Sở. Cái kia từng từ hắn trong tay chạy trốn nữ nhân, bây giờ lại mang theo Trấn Bắc Quân giết trở lại đến rồi. Nơi miệng hang, một bộ ngân giáp Mục Sở rục ngựa đi đầu, trường thương trong tay như ngân long ra biển, trực chỉ man tộc tàn quân, giết một tên cũng không để lại. Kẻ thù gặp mặt, hết sức đỏ mắt, sau lưng Mục Sở. Những này kinh nghiệm xa trường Trấn Bắc Quân chiến sĩ nhìn thấy man tộc, trong mắt lập tức dấy lên ngọn lửa báo thù. Là Bác Dục Quan huynh đệ báo thù, giết sạch bọn này xuất sinh. Man Cẩu nhận lấy cái chết, căn bản không cần Mục Sở hạ lệnh, kia tất cả Trấn Bắc Quân đối mặt man tộc kỵ binh cửu hận giá trị, so với trên thảo nguyên du mục bộ lạc còn kinh khủng nhiều. Bởi vì bọn họ thân nhân, chiến hữu của bọn hắn bằng hữu đều chết tại bọn này man tộc kỵ binh trong tay. Nhìn thấy Xích Đồ, Trần Tử Kính càng là sát ý nghiêm nghị, điên cuồng hướng phía Xích Đồ mà đi. Tại Bác Dục Quan chiến dịch, Trần Tử Kính nhi tử chính là chết tại Xích Đồ trong tay. Man Cẩu, trả mạng lại cho con ta. Trần Tử Kính hai mắt đỏ ngầu, rút ra chiến đao, điên cuồng cùng Xích Đồ chiến ở cùng nhau. Nếu là toàn thịnh thời kỳ, trạng thái đỉnh phong phía dưới Xích Đồ, Xích Đồ tự nhiên không sợ. Có thể thời khắc này Xích Đồ vừa trải qua huyết chiến, vì phá bây, có thể nói ngạnh kháng Hạ Hướng Nghị, Giang Đồ Mi cùng ba tên huyết tộc tu sĩ năm tên cường giả vây công, thân chịu trọng thương. Giờ phút này đối mặt Trần Tử Kính không muốn sống thế công, lại bị làm cho liên tiếp lui về phía sau. Càng chí mạng là, cái này không chỉ có Trấn Bắc Quân một chi bộ đội, từ khác một bên lại còn giết ra một chi trạng thái sung mãn tinh nhuệ, người cầm đầu chính là Trấn Quốc vệ thống lĩnh Địch Quốc Phong. Xích Đồ lảo đảo lui lại, nhìn ngó xung quanh. Trước có Phá Hiểu Bộ, sau có Trấn Bắc Quân, hai bên trái phải còn có Trấn Quốc vệ cùng Tử Ngao bộ lạc bọc đánh, xung quanh bây kín, đường lui đã tuyệt. Xích Đồ, trung niên Trần Tử Kính hai tóc mai đã hoa râm, trong tay chiến đao hàn quang lạnh thấu xương, một đao kiêng ngưng tụ Trần Tử Kính suốt đời hận ý, mang theo không chết không thôi quyết tuyệt. Xích Đồ đội vàng nâng đũa đón đỡ, nhưng lại phát hiện sinh lộ dĩ tuyệt giờ khắc này, Xích Đồ liền nhận lấy cực lớn ảnh hưởng, lại thêm trọng thương phía dưới, động tác cuối cùng chậm nửa phần. Phốc phốc, mũi đao vào thịt, huyết hoa bắn tung tóe. Trần Tử Kính chiến đao hung hăng bổ tiến Xích Đồ bay, cơ hồ đem hắn nửa người chém ra. A, Xích Đồ phát ra như dã thú rú thảm, vội vàng lui nhanh. Có thể Trần Tử Kính căn bản không cho hắn thở dốc cơ hội, đao thứ hai đã tới. Trung quanh một đám man binh mặc dù muốn trợ giúp ít thủ lĩnh cũng không có cách nào làm được, bởi vì bọn hắn tự thân khó đảm bảo. Một đao kia, lưỡi đao sâu ngực. Xích Đồ trừng lớn lấy hai mắt, trong miệng tiên huyết tuôn ra, cúi đầu nhìn xem xuyên thấu chính mình lồng ngực lưỡi đao, trong mắt lộ ra cảm giác cực kỳ không cam lòng cùng căm hận. Không, không. Xích Đồ thanh âm khàn giọng, dắt lấy đao này lưỡi đao, không cam lòng gầm nhẹ. Hắn chẳng thể nghĩ tới, hắn đường đường Kim Mã Bộ ít thủ lĩnh, vậy mà lại chết tại loại này địa phương. Trần Tử Kính bỗng nhiên rút đao, Xích Đồ cũng nhịn không được nữa, ầm vang quỳ xuống đất. Phù phù. Vị này đã từng hung lệ đến không ai bị nổi man tộc ít thủ lĩnh, giờ phút này quỳ gối vũng máu bên trong, trong mắt hung quang dần dần tăng dã, ngã xuống. Nhi, con ta, cha báo thủ cho ngươi. Báo thủ cho ngươi. Trần Tử Kính ngửa mặt lên trời gào thét, thanh âm thê lương như lao, nước mắt tuôn đầy mặt. Tại Xích Đồ ngã xuống trong nháy mắt, sợ hãi như ôn dịch tại man tộc tàn quân bên trong lan tràn. Còn chưa chờ bọn hắn từ trong lúc khiếp sợ hoàn hồn, chấn thiên tiếng la giết đã giống như thủy triều đánh tới. Chấn Bắc Quân, Phá Hiểu Bộ, Chấn Quốc Vệ, ba bên liên quân cuốn tới, đao quang kiếm ảnh ở giữa, man tộc tàn quân bị triệt để bao phủ. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, man tộc chiến sĩ một cái tiếp một cái ngã xuống, tiên huyết nhuộm đỏ toàn bộ lòng chảo sông. Đến lúc cuối cùng một tên man tộc chiến sĩ bị Mục Sở một thương đạp nát đầu lâu lúc, trời chiều đã chìm vào đường chân trời. Không cần bất luận cái gì tù binh, một tên cũng không để lại. Nhiều năm như vậy giao thủ, Trấn Bắc Quân đối với Kim Mã Bộ sớm đã rõ như lòng bàn tay, không cần từ tù binh nơi đó đạt được càng nhiều tin tức hơn. Lão địch, tại sao là ngươi? Hướng Nghị. Khói lửa chưa tan trên chiến trường, các chiến sĩ chính dọn dẹp chiến trường. Hướng Nghị cùng Địch Quốc Phong hai người gần như đồng thời hô lên âm thanh, lập tức nhanh chân phóng tới đối phương, nặng nề mà ôm nhau. Hướng Nghị làm sao cũng không nghĩ tới, đi vào thế giới này vậy mà lại là Địch Quốc Phong, mà không phải Lâm Gia kia khốn nạn. Ở chỗ này cùng Địch Quốc Phong gặp nhau, Hướng Nghị càng là nghĩ cũng không dám nghĩ. Chẳng lẽ là Địch Quốc Phong cả đám ở trên phi thuyền di dân sau đó phát sinh cái gì? Hứa Nghị tạm thời không có thời gian cùng Địch Quốc Phong ôn chuyện, lập tức hạ lệnh, truyền lệnh. Hậu táng chiến tử huynh đệ, cứu chữa thương binh. Rõ. Rõ. Một trận chiến này phá hiểu bộ vẫn phải chết chút huynh đệ, một chút huynh đệ đối mặt man tộc thật sự là giết đỏ cả mắt. Nếu là chiến tranh, mỗi một trận đều tất nhiên sẽ có thương vong, chỉ bất quá đối phá hiểu bộ mà nói, thương vong cũng không lớn. Cho dù là trọng thương huynh đệ, an bảo Hứa Nghị phối cấp hồi xuân đan về sau, đều có thể giữ được tính mạng, về sau lại trở về giao cho Sa Mạn trị liệu, không lâu sau đó liền có thể khỏi hẳn. Trên chiến trường, đây là những ngày bộ lạc chiến sĩ lần thứ nhất đối mặt man tộc thiết kỵ thời điểm lấy được trọng đại như thế thắng lợi, từng cái tinh thần phấn chấn, hận không thể chính là ở đây hô to đại quân danh tự. Nếu không phải đại quân, bọn hắn nào có như thế mở mày mở mặt cái này một ngày. Hứa công tử, đang lúc Hứa Nghị cùng Địch Quốc Phong gặp lại thời điểm, Mục Sở dẫn Trần Tử Kính cùng mấy tên phó tướng tiến lên, cung kính nói: "Chăm nghe không bằng một thấy, cái này thời điểm, liền liền Trần Tử Kính nhìn về phía Hứa Nghị ánh mắt đều tràn ngập tôn kính. Mục cô nương." Hứa Nghị cũng không nghĩ tới, Mục Sở chỉnh đốn trấn Bắc quân tàn quân tốc độ nhanh như vậy, ngắn ngủi không đến 2 tháng thời gian, liền đem Bắc cảnh trấn Bắc quân tàn quân tập kết. Có thể trấn Bắc quân cùng Địch Quốc Phong làm sao gặp được cùng nhau? Địch Quốc Phong hiện nay lại là cái gì thân phận? Hứa Nghị cũng không nhận ra trấn quốc vệ chiến kỳ, có thể đến từ kinh thành Giang Đồ Mi cùng Tiểu Ngư ngược lại là nhận ra. Kinh thành, trấn quốc vệ. Tại Giang Đồ Mi cùng Tiểu Ngư nhận biết bên trong, cái này trấn quốc vệ không phải cái gì tốt đồ vật, dù sao kinh thành Tần gia cùng Tĩnh Vương phủ chính là cá mẹ một lứa. Chương 136, Tam quân chương 136, Tam quân phá hiểu bộ bên trong, to lớn đống lửa bị nhen lửa, hừng hực ánh lửa tỏa ra từng trương phấn khởi mặt. Tất cả các chiến sĩ đều tháo xuống nhuốm máu áo giáp, một bên xử lý vết thương, một bên chia sẻ lấy trong túi ra liệt hữu, chúc mừng lấy một trận chiến này thắng lợi. Trong bộ lạc các nữ nhân dẫn theo gửi thuốc xuyên thẳng qua ở giữa, giữa lông mày chất đống cười, đầu ngón tay tung bay lấy cuốn chặt băng vải, là bọn này khải hoàn mà về các dũng sĩ băng bó. Ngay tại hôm nay, phá hiệu bộ, trấn Bắc quân, trấn quốc vệ tam quân liên hợp, toàn diện xâm lấn man tộc thiết kỵ, cũng chém giết kim mã bộ ít thủ lĩnh xích đồ, hiện nay xích đồ đầu người liền treo ở phá hiệu bộ đại kỳ phía trên. Tiếng hoan hô liên tiếp, rót thành đinh thai nhức góc tiếng gầm. Ấy Lin cùng Nệp Phỉ 2 tỷ muội bị nhiệt tình bộ lạc các thiếu nữ kéo vào khiêu vũ vòng tròn, bị cái này nhiệt liệt bầu không khí tiêm nhiễm đến phím hồng. Nệp Phỉ càng là hết sức hưng phấn. Nếu như đánh thắng thắng trận liền có thể dạng này chúc mừng, nàng nguyện ý là bộ lạc một mực đánh thắng. Thống khoái. Mẹ nó, rất lâu không có thống khoái như vậy. Diệu Thuận Tô Lạc tròm dâu chảy xuống, làm ướt vạt áo trước. Bên cạnh đống lửa, có người hát lên thê lương mà hùng hồn cổ lão hành khúc, rất nhanh, càng nhiều người đi theo ngâm nga bắt đầu, tiếng ca càng ngày càng vang, thậm chí đều chuyển đến nơi xa đóng quân trấn quốc vệ cùng trấn Bắc quân trong doanh trướng. Trấn quốc vệ ngược lại là muốn đi gia nhập trong đó, có thể trấn Bắc quân thì không có quá nhiều tâm tư. Trong trướng dưới ánh đến, Hứa Nghị cùng Địch Quốc Phong đã lâu không gặp, tự nhiên tự cũ, Địch Quốc Phong đến. Đối Hứa Nghị tới nói tuyệt đối là ngoài ý muốn. Ngươi nói, Đồng Diệp cũng tới. Hứa Nghị thanh âm bên trong có chút hoảng hốt. Ừm. Lúc ấy ta cách cái chết còn kém một hơi, trong thoáng chốc cùng Đồng Diệp cùng nhau rơi vào cái trăng xóa không gian. Địch Quốc Phong gật đầu nói, không nghĩ tới vậy mà lại là như thế này. Hứa Nghị yên lặng nhắc tới nói, Hứa Nghị lúc đầu tưởng rằng Lâm Dã sẽ đến thế giới này. Dù sao Lâm Dã tại nguyên bản thế giới kia đồng dạng không ràng buộc, ai biết rõ vậy mà lại là Địch Quốc Phong cùng Đồng Diệp. Bất quá nghĩ đến, lấy lao địch tính cách cũng không ngoài ý muốn. Cũng may tận thế phương chu trong trò chơi làm hết thệ không phải bổ phí, Địch Quốc Phong nữ nhi sống tiếp được, còn có được bó lớn mỹ hảo nhân sinh. Địch Quốc Phong vì báo đáp Hứa Nghị ân tình, từ đó đến nơi này, tự nhiên hết thệ nghe Hứa Nghị điều khiển. Cũng không biết rõ Đồng Diệp hiện tại ở đâu, nếu có Đồng Diệp tại, ngược lại là có thể lắc lư tới làm quân sư. Hứa Nghị yên lặng tính toán nói, Đồng Diệp trí thông minh cùng đối với các loại tin tức xử lý năng lực phán đoán Hứa Nghị là được chứng kiến, thực sự mạnh mẽ, chỉ cần thêm chút lý giải, Đồng Diệp nhất định có thể đủ trở thành bộ lạc đại não. Lão địch, có lời gì muốn hỏi liền trực tiếp hỏi đi. Ta có thể trả lời ngươi, khẳng định trả lời ngươi. Gặp Địch Quốc Phong sắc mặt do dự, giống như là có chuyện ngăn ở yết hầu, Hứa Nghị trực tiếp làm hỏi. Tốt, vậy ta liền trực tiếp hỏi. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Còn có, ta ở cái thế giới này thê tử, lại cùng ta kiếp trước vong thê như lúc, nàng là Ngọc Linh sao? Địch Quốc Phong nhìn về phía Hứa Nghị, khát vọng từ Hứa Nghị kia đạt được đáp án. Hứa Nghị biết rõ, so với phía trước một vấn đề, Địch Quốc Phong càng muốn biết phía sau một vấn đề đáp án. Tại kinh thành đối mặt Ngọc Linh thời điểm, Địch Quốc Phong trong lúc nhất thời thậm chí có chút không biết làm sao. Lão địch, yên tâm. Ngọc Linh vẫn là cái kia Ngọc Linh. Địch Quốc Phong run rẩy nắm chặt Hứa Nghị tay, trong mắt mang theo kỳ gì, thật sao? Hứa Nghị gật đầu cười, thật. Lập tức dừng một chút, cân nhắc lý do thoái thác, ngươi có thể hiểu thành, tại rất nhiều khỏa làm tinh bên trên, đều có Địch Quốc Phong một người này, đều là chính ngươi. Ngọc Linh tỷ cũng là Ngọc Linh tỷ. Nếu không ngươi nếu là không lựa chọn tới này cái thế giới, chẳng lẽ thế giới này Địch Quốc Phong liền không tồn tại sao? Thế giới này Địch ca cùng Ngọc Linh tỷ đồng dạng vẫn là cùng một chỗ. Hứa Nghị không có khả năng đối Địch Quốc Phong nói cái gì không nên nói, nếu không thống khổ sẽ chỉ là Địch ca chính mình. Có thể tại vong thê nhiều năm sau một lần nữa nhìn thấy thê tử, cho dù thê tử không có một đời kia ký ức cũng không quan trọng, là đủ. Ai? Địch Quốc Phong thở phào một hơi, hốc mắt đỏ đến lợi hại, Hứa Nghị, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Cho dù không có cái gọi là cái gì độ trung thành số liệu, có thể hiện nay Địch Quốc Phong đối Hứa Nghị lòng cảm kích, căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ hình dung. Cho dù giờ phút này muốn Địch Quốc Phong là Hứa Nghị chết, Địch Quốc Phong đều tuyệt sẽ không nhăn một cái lông mày. Càng đáng sợ chính là, dạng này người, tại Hứa Nghị bên người có không chỉ một. Giang Đồ Mi, Cửu Cửu, thậm chí là Ợi Lìn, A Phú, bọn hắn đều sẽ không chút do dự ngăn tại Hứa Nghị trước người. Ngươi bây giờ là trấn quốc vệ chỉ huy sứ. Nói với ta nói.
Được. Địch Quốc Phong ngồi xuống, gần huống một năm một mười nói tới. Nghe được hoàng đế phái hắn tới bắt mục gia Dư Nghiệt lúc, Hứa Nghị sắc mặt chìm chìm.
Đại Chu vương triều, thật là bệnh nguy kịch.
Không cứu nổi. Đáng tiếc nhất quốc chi lực hiện nay vẫn là quá mức cường đại, cho dù Hứa Nghị có dị tâm cũng phải kiềm chế, trong thời gian ngắn sẽ không dị động.
Đại quân, mục cô nương cầu kiến.
Đúng lúc này, ngoài trướng chuyển đến thân binh thanh âm.
Để mục cô nương tiến đến.
Vâng.
Sau một lát, mục sở cùng Trần Tử Kính hai người vén rèm mà vào, cái này Trần Tử Kính thực lực cũng đạt tới tam phẩm hậu kỳ đến tam phẩm đỉnh phong, thực lực không tầm thường, là mục gia quân cốt cán.
Hứa công tử.
Mục sở cùng Trần Tử Kính hai người đồng thời hành lễ nói. Cho dù là Trần Tử Kính, tại kiến thức Hứa Nghị hiện nay bộ lạc thực lực, càng là không dám xem nhẹ. Húng chi Hứa Nghị cùng Địch Quốc Phong quan hệ tốt như vậy.
Tòa hạ trò chuyện.
Sổ sách bên trong chỉ còn lại có 5 người, Hứa Nghị, Địch Quốc Phong, Mục Sở, Trần Tử Kính, còn có Yên Lặng thủ hộ tại Hứa Nghị bên cạnh thân, không nói một lời đồ mi.
Hứa công tử, trước đây nói, nếu ta muốn chỉnh đốn trấn Bắc quân bộ hạ cũ, tiến đánh Kim Mã bộ cứu người, có thể tìm ra ngươi tương trợ, còn chắc chắn.
Mục Sở vẻ mặt nghiêm túc, hướng phía Hứa Nghị hỏi.
Nghị nên tiếp nàng ánh mắt, ngữ khí chắc chắn, đương nhiên giữ lời.
Kim Mã bộ là thảo nguyên chi hoạn, các ngươi hôm nay cũng nhìn thấy, cho dù trấn Bắc quân không tham dự, ta phá hiểu bộ cũng nhất định sẽ bị man tộc để mắt tới, nếu có cơ hội, định sẽ không bỏ qua diệt đi Kim Mã bộ cơ hội.
Lời này vừa ra, Mục Sở cùng Trần Tử Kính liếc nhau, trong mắt đều lóe ra hưng phấn ánh sáng.
Sơn cốc trận chiến kia bọn hắn thế nhưng là thấy được, phá hiểu bộ bên trong chỉ là tam phẩm võ giả liền không chỉ một vị.
Mặc dù nhân số không nhiều, đều là thảo nguyên thượng thiện chiến tinh nhuệ, có thể có được cái này trợ lực, tất nhiên xác suất thành công cao hơn.
Mời Hứa công tử trợ trấn Bắc quân, cứu ra ta mẫu mình.
Mục Sở phù phù một tiếng, quỳ một chân trên đất, Trần Tử Kính theo sát phía sau, cũng quỳ xuống.
Đứng lên mà nói,
ta đã có ý tưởng.
Hứa Nghị đưa tay, khoe miệng ngậm lấy xóa ý vị thâm trường cười, ánh mắt rơi trên người Địch Quốc Phong.
Địch Quốc Phong không ngu ngốc, mà lại cùng Hứa Nghị tại tận thế phương chu trong trò chơi phối hợp lâu như vậy, vẫn là ăn ý mười phần.
Hứa Nghị, muốn trấn quốc vệ tham dự sao?
Đương nhiên, không phải ngươi làm sao hồi kinh?
Hồi kinh?
Địch Quốc Phong đương nhiên muốn về kinh, bởi vì Ngọc Linh còn có phó tướng nhóm thân quyến đều tại Tân Đô bên trong.
Mục Sở nói, chính mình đi theo trấn quốc vệ hồi kinh thụ thẩm, có lẽ là duy nhất giải pháp.
Hiện nay, Mục gia còn không có bị thánh thượng gắn thông đồng với địch phản quốc tội danh, chỉ là hồi kinh thụ thẩm.
Có thể ngươi cam tâm sao?
Mục gia thế hệ anh liệt, không có bị hậu thế kính ngưỡng thì cũng thôi đi, còn muốn bị dội lên thông đồng với địch nước bẩn.
Mục gia quân có thể nuốt được khẩu khí này.
Hứa Nghị nhìn về phía Mục Sở, đốt ngón tay trắng bệnh, hít sâu một hơi, xin lắng hay nghe.
Chương 137, kế sách chương 137, kế sách việc này chưa có kết luận.
Nếu có thể cứu ra Sở Nguyên Soái, nhắc lại lấy Thiên Mã bộ thủ lĩnh đầu lâu trở về đô thành, ngươi nói, Mục gia quân đến lúc đó làm như thế nào?
Mục Sở trong mắt linh quang lóe lên, bừng tỉnh đứng dậy, kể từ đó, chính là hoàng đế cũng không tốt lại nói cái gì.
Thông đồng với địch phản quốc tội danh tự nhiên không thể nào xếp vào, muốn nói trị Mục gia quân tội, càng là chân đứng không vững.
Bắc cảnh chiến sự cỡ nào thảm liệt, mười mấy vạn trấn Bắc quân đánh tới cuối cùng chỉ còn không đủ một vạn, loại này thảm liệt tình hình chiến đấu đủ để chứng minh hết thảy, lại thêm Kim Mã bộ thủ lĩnh đầu lâu làm quân công, ai còn có thể trách móc nặng nề nửa phần.
Trên triều đình vốn là có trấn Bắc quân lão người ủng hộ, chỉ là lúc trước trở ngại Tây Vương, Tần Quốc công thế lớn, lại đúng lúc gặp hoàng đế cố ý thanh toán Mục gia, mới không người dám ra mặt.
Nhưng nếu thật sự có cơ hội bảo trụ Mục gia, chắc chắn có triều thần nguyện liệu mình phát ra tiếng.
Cứ như vậy, ta cũng coi là giao nộp.
Địch Quốc Phong thấp giọng nói, hiện nay vẫn chưa tới cùng triều đình triệt để trở mặt thời điểm, huống chi Ngọc Linh còn tại Tân Đô.
Vừa dứt lời, Trần Tử Kính lại lắc đầu, ngựa khí trầm ngưng, Hứa công tử ý nghĩ, sợ là quá mức lạc quan.
Lại không luận xâm nhập Kim Mã bộ cứu người đã là cựu tử nhất sinh, chỉ nói chém xuống Xích Tiêu đầu lâu.
Kia Kim Mã bộ thủ lĩnh Xích Tiêu thế nhưng là nhị phẩm cảnh giới cường giả.
Nhị phẩm cùng tam phẩm ở giữa là khác nhau một trời một vực.
Liền xem như năm cái ta liên thủ, cũng chưa chắc có thể tại dưới tay hắn đi tròn 10 chiêu.
Hứa Nghị tiếp lấy hỏi, Trấn Bắc quân hiểu rõ Kim Mã bộ, hẳn là đối Kim Mã bộ cấu thành, thực lực như lòng bàn tay đi.
Trần Tử Kính đáp gật đầu đáp, tự nhiên.
Cách Đại Chu Bắc cảnh gần nhất, uy hiếp lớn nhất chính là Kim Mã bộ.
Những năm này Trấn Bắc quân cùng bọn hắn lớn nhỏ mấy chục chiến, sớm đã mò thấy nội tình.
Bây giờ Kim Mã bộ thủ lĩnh Xích Kiêu là thực sự nhị phẩm cường giả, thủ hạ mấy viên đại tướng cũng đều là tam phẩm cảnh giới.
Toàn bộ bộ lạc tộc nhân hơn 4 vạn, man kỵ gần 6000, man binh hơn vạn.
Bất quá so với tinh nhuệ man kỵ, những cái kia man binh chiến lực không đáng giá nhắc tới.
Kim Mã bộ tôn trọng lực lượng, mạnh nhất dũng sĩ gần như đều là kỵ binh, đây cũng là Kim Mã bộ chủ lực.
Lúc trước ta nhất thời cấp trên, còn muốn mang theo Trấn Bắc quân mạnh mẽ xông tới Kim Mã bộ.
Trần Tử Kính nhớ tới việc này, trong giọng nói tràn đầy tự trách, từ khi Trần Tử Kính tự tay chém giết Xích Đồ, là nhi tử báo thù về sau, cuối cùng bình tĩnh lại.
Nếu là riêng lấy Trấn Bắc quân tàn quân lực lượng, thập tử vô sinh.
Hứa Nghị nhìn về phía hắn, trầm giọng hỏi, Trần tướng quân, theo ý kiến của ngươi, nếu là ta tam quân liên thủ trừng phạt Kim Mã bộ, trở ngại lớn nhất là cái gì?
Trần Tử Kính không chút do dự hồi đáp, man tộc sĩ binh mặc dù cái thể cường hãn, nhưng số lượng cuối cùng có hạn, huống chi Trấn Bắc quân đối phó man binh sớm có kinh nghiệm.
Nhưng nhị phẩm cường giả khác biệt, bọn hắn một người liền có thể nghịch chuyển chiến cuộc.
Chính là ta cùng địch tướng quân đem hết toàn lực quân lấy Xích Tiêu một lát, cũng căn bản không làm nên chuyện gì.
Trong trướng nhất thời lâm vào trầm mặc.
Nhưng nếu là ta nói, ta có biện pháp giết kia Xích Tiêu đâu?
Hứa Nghị thanh âm cũng cao,
lại giống một khối tảng đá nhập vào mặt nước. Lời này vừa ra, Trần Tử Kính cùng Mục Sở đều trừng lớn hai mắt, khiếp sợ nhìn về phía Hứa Nghị, ngươi làm thật có biện pháp giết kia Xích Yêu. Mặc dù Hứa Nghị cảnh giới thấp, nhưng bọn hắn hoàn toàn không có không tín nhiệm Hứa Nghị, bởi vì Hứa Nghị chưa từng sẽ cầm loại sự tình này nói đùa. Cái này phía sau là phá hiểu bộ, Trấn Bắc Quân, Trấn Quốc Vệ vô số tướng sĩ tính mạng. Ừm, là đủ. Một viên kim đan kỳ kiếm phủ, đủ để trấn sát nhị phẩm cường giả. Đây mới là Hứa Nghị chân chính áp đáy hòm át chủ bài. T. Trần Tử Kính hít sâu một hơi, đông nhiên siết chặt nằm đấm, như thật có loại thủ đoạn này. Việc này có lẽ như vì Địch Quốc Phong hợp thời mở miệng, thanh âm trầm ổn như bàn thạch, Hứa Nghị, cứ việc phân phó, Trấn Quốc Vệ tả doanh đều là hảo hán. Nghe ngươi hiệu lệnh. Địch Quốc Phong khẳng định là Hứa Nghị chỉ đâu, hắn đánh đâu. Hiện nay Trấn Quốc Vệ tả doanh vốn là Địch Quốc Phong dưới trướng, danh vọng khá cao, nếu là đánh mang cậu, tả doanh không có thứ hèn nhát. Hứa Nghị trải rộng ra một quyển ố vàng thảo nguyên địa đồ, tốt. Hiện nay Kim Mã Bộ duy nhất không tưởng tượng được chính là Trấn Quốc Vệ lực lượng. Nếu là Kim Mã Bộ chủ lực tất cả doanh trại quân đội bên trong, coi như ba chúng ta quân hợp lực mạnh mẽ xuống tới, cũng tránh không được một trận máu chảy thành sông ác chiến. Hiện nay Phá Hiểu Bộ vừa đứng bước gót chân, thật muốn đánh đến thương cân động cốt, được không bù mất. Trấn Quốc Vệ cũng không có khả năng tử thương thảm trọng trở về. Hứa Nghị tại trên địa đồ lướt qua, rơi vào tiêu ký lấy Kim Mã Bộ doanh địa vị trí, có thể Kim Mã Bộ chủ lực nhất định sẽ ra doanh. Trần Tử Kính cau mày, thực sự không nghĩ ra các mấu chốt trong đó, vì cái gì? Mục Sở chợt ánh mắt sáng lên, giật mình nói, thì ra là thế. Một khi Kim Mã Bộ xuất lực ra doanh trong doanh trại phòng ngự tất nhiên không hư. Trần Tử Kính vẫn là không hiểu, nhưng bọn hắn dựa vào cái gì nhất định sẽ ra doanh? Mục Sở nhìn về phía Hứa Nghị, bởi vì Xích Đồ. Hứa Nghị cười cười, không sai. Tại tình, Xích Đồ là Xích Kiêu thân nhi tử. Tại lý, Phá Hiểu Bộ phát triển cấp tốc, có thể toàn diệt man tộc một đội tinh nhuệ. Về tình về lý, nói cái gì Kim Mã Bộ đều sẽ điều động chủ lực đến tiêu diệt Phá Hiểu Bộ, mà lại tam phẩm cường giả đều sẽ bị giết, nhất định là Xích Kiêu cái này nhị phẩm cường giả thân trinh. Ngươi nói, nếu là Phá Hiểu Bộ bên trong Lang Thần Hàng Thế danh hào khuyết tán ra đến, ta lại đem Xích Đồ đầu lâu tự tay cho bọn hắn đưa trở về. Ngươi nói, Xích Kiêu có thể hay không ra doanh? Trần Tử Kính con ngươi đột nhiên co lại, rốt cục triệt để hiểu được, hung hăng vô đuổi, thì ra là thế. Kim Mã Bộ không biết rõ Trấn Quốc Vệ núp trong bóng tối, tự nhiên nghĩ không ra chúng ta dám thừa cơ bưng bọn hắn hang ổ. Thảo Nguyên cùng Trung Nguyên không đồng dạng. Thảo Nguyên sự rộng lớn, viễn siêu Trung Nguyên thành cùng thành ở giữa cự ly, vừa mới nửa ngày ngựa trình, có thể Thảo Nguyên phía trên tin tức truyền lại, bao quát đại quân di chuyển, cũng sẽ không như vậy có tính cơ động, mà lại chạy thật nhanh một đoạn đường dài về sau, quân đội trạng thái đều sẽ nhận ảnh hưởng rất lớn. Cho nên Hứa Nghị ý nghĩ chính là, thừa dịp Xích Tiêu cách doanh, Trấn Quốc Vệ cùng Trấn Bắc Quân liên hợp giết vào Kim Mã Bộ hang ổ, đợi cho Xích Tiêu hồi viên, Phá Hiểu Bộ cùng Trấn Quốc Vệ, Trấn Bắc Quân hoàn thành ba mặt vây kín, cùng chi này mọi mệnh không chịu nổi Kim Mã Bộ chủ lực quyết chiến. Tốt, cứ làm như thế. Ta hiện tại liền trở về chỉnh đốn Trấn Bắc Quân. Trần Tử Kính kích động không thôi, cái này Hứa Nghị quả thật là trên thiên tứ cho Thảo Nguyên, ban cho Trấn Bắc Quân lễ vật, như kế này có thể thành, có lẽ có thể tiêu diệt Bắc Cảnh một hòa lớn. Việc này không nhất thời vội vã, Tam Quân cũng còn lúc cần phải ngày chuẩn bị, hôm nay liền lưu trong bộ lạc nghỉ ngơi đi, sáng sớm ngày mai lại cử động thân. Hứa Nghị vô Trần Tử Kính bả vai, trong lúc phất tay, đã có đại quân khí thế. Cho dù là Trần Tử Kính dạng này thần kinh bách chiến tướng quân, đối mặt Hứa Nghị thời điểm đều không tự chủ sẽ có tin phục cảm giác. Được, đa tạ Hứa công tử. Chương 138, giết vào Kim Mã Thành. Một, chương 138, giết vào Kim Mã Thành. Một, Kim Mã Bộ Vương Đỉnh, đại điện. Thô lệ trên trụ đá treo lấy một bộ to lớn xương người, kia là đại chu danh tướng cao triều dĩ cốt, bị man tộc coi là chiến lợi phẩm, ngày đêm lăn đủ. Trên đại điện, Kim Mã Bộ thủ lĩnh Xích Tiêu chính vuốt ve trong tay chuôi này danh đao, thu kịch mang trên mặt một tia hung lệ cùng uy nghiêm. Đột nhiên, ngoài điện truyền đến một trận gấp rút bối rối, thậm chí mang theo tiếng khóc nức nở hò hét. Thủ lĩnh, thủ lĩnh. Một tên man tộc binh sĩ lộn nhào xông vào đại điện, sắc mặt trắng bệch, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, cái trán trùng điệp túi tại băng lãnh phiến đá bên trên, run run rẩy rẩy trong tay bưng lấy một viên bao quanh đầu lâu. Thiếu thủ lĩnh hắn, thiếu thủ lĩnh hắn. Tên này man tộc sĩ binh nói năng lộn xộn, to lớn sợ hãi để hắn run không ngừng. Xích Tiêu đông nhiên đứng người lên, thân ảnh cao lớn bỏ ra to lớn bóng ma, một cỗ làm cho người hít thở không thông uy áp tràn ngập ra, nhi tử ta thế nào? Trên đại điện, một đám man tướng ánh mắt đều bị viên kia bị bao khỏa lấy đầu lâu hấp dẫn. Một tên man tướng bước nhanh tiến lên, một tên râu quai nón man tướng bước nhanh tiến lên, đoạt lấy vật, lợi rơi xuống đất kéo miếng vải đen. Khi nhìn đến viên này đầu lâu chính là thiếu thủ lĩnh Xích Đồ đầu lâu về sau, trên điện những này man tướng đều hít vào một ngụm khí lạnh. Xích Tiêu thân thể bỗng nhiên lung lay một cái, từng bước một đi xuống vương tọa, bước chân nặng nề đến như là rót chỉ, chung quanh man tướng nhóm một câu cũng không dám nói, làm thủ lĩnh tránh ra một con đường. Phải biết, thiếu thủ lĩnh là thủ lĩnh ái tử, thở nhỏ bồi dưỡng, thực lực mạnh mẽ, một khi đột phá nhị phẩm, liền có thể kế nhiệm đời tiếp theo Kim Mã Bộ thủ lĩnh. Nhưng bây giờ, Xích Tiêu ngồi xổm người xuống, nâng lên đầu của con trai sọ, hô hấp lại càng ngày thô trọng. Ôi, ôi! Tiếng hít thở kia âm thanh càng lúc càng lớn, cuối cùng hóa thành một tiếng đinh tai nhức óc gào thét. A! Nhị phẩm cường giả khí thế khủng bố giống như là biển gầm một phát, để bên trong đại điện một đám man tướng toàn thân run rẩy, nhao nhao cúi đầu quỳ xuống đất. Ai? Là ai làm? Xích Tiêu hai mắt đã trở nên một mảnh đỏ như máu, cùng bạo sát khí để tên này man binh thân thể điên cuồng run rẩy, là Phá Hiểu Bộ. Thiếu thủ lĩnh bị Phá Hiểu Bộ. Bành! Một tiếng vang trầm, nổi giận Xích Tiêu trở tay một bàn tay phía ra, binh sĩ kia đầu lâu lại giống ngã nát như dưa hấu bạo liệt ra. Thủ lĩnh, ta nguyện mang bản bộ kỵ binh xuất trình, định đem kia phá hiểu bộ san thành bình địa, là thiếu thủ lĩnh báo thủ. Như lấy không trở về đầu lâu, ta đưa đầu tới gặp. Thủ lĩnh, ta lấy trên cổ đầu người đảm bảo, định vì thiếu thủ lĩnh báo thủ. Cha, ta muốn đi. Ta muốn tự tay giết đám kia sâu kiến, là ca ca báo thủ. Chỉ một thoáng, toàn bộ trong điện đều vang lên liên tiếp thanh âm. Truyền mệnh lệnh của ta, tập kết ba bộ tất cả kỵ binh, bản vương muốn đích thân đi san bằng cái kia phá hiểu bộ. Ta muốn đem kia bộ lạc nam nữ lao ấu, toàn chặt thành thịt nát, làm thành đồ uống rượu. Ta muốn để toàn bộ thảo nguyên đều biết rõ, làm tức giận ta Kim Mã bộ hạ tràng. Cái kia đột nhiên tại thảo nguyên phía trên quật khởi phá hiểu bộ, không thể không khiến Kim Mã bộ nghiêm túc đối đãi. Tiêu diệt mệnh lệnh của bọn hắn là Xích Tiêu ở dưới, có thể hắn tuyệt đối không ngờ tới, Xích Đồ mang tinh nhuệ lại sẽ bị tận diệt, liền cái báo tin đều không có còn lại. Cái này đủ để chứng minh phá hiểu bộ thực lực viễn siêu dự đoán. Huống chi Lang Thần đem thế, thảo nguyên quy tâm đồn đại sớm đã truyền khắp thảo nguyên. Một cái có thể để cho Xích Đồ gãy kích bộ lạc, lại thêm cái này mê hoặc nhân tâm danh hảo, chắc chắn trở thành Kim Mã bộ họa lớn trong lòng. Xích Đồ thực lực gì, Xích Tiêu lại quá là rõ ràng, nếu là điều động cái khác man tướng, chỉ sợ cũng là gãy kích, lại cao ngạo man tộc cũng sẽ không chủ quan. Trong điện, tất cả man tộc tướng lĩnh bị cái này to lớn bi thống cùng phẫn nộ nhóm lửa, điên cuồng đập lồng ngực cùng vũ khí, phát ra chấn thiên gào thét, khát máu sát ý phóng lên tận trời. Cơ hội tại man tộc đại quân xuất phát đồng thời, vài đầu tử ngao như là mũi tên, phân biệt xông về trấn Bắc quân trước chọi canh cùng trấn Quốc vệ bí ẩn doanh địa. Tại cái này thảo nguyên phía trên, không có so tử ngao bộ lạc càng am hiểu rõ xét tin tức tồn tại. Rất nhanh, đến từ phương hướng khác nhau tin tức bị cấp tốc tập hợp. Một tên phong trần mệt mỏi trinh sát mang theo vẻ mặt nghiêm trọng, bước nhanh xông vào trung quân đại trướng, vì một chân trên đất, mục tướng quân. Địch tướng quân. Man tộc đại quân động, Xích Yêu thân trinh, ba bộ thiết kỵ chủ lực đều tại, binh lực chí ít 4000 trở lên. Mục sở, Trần Tử Kính, Địch Quốc Phong liếc nhau, nhẹ gật đầu, quả nhiên như hướng nghị đoán, Xích Yêu tự mình dẫn đại quân xuất trinh. Những ngày qua, theo phá hiểu bộ đại phá man kỵ, chém xuống Xích Đồ tin tức truyền ra về sau, chung quanh một chút ngay tại ngắm nhìn du mục bộ lạc nhau nhau đi tới phá hiểu bộ. Phá hiểu bộ hiện nay càng ngày càng lớn mạnh, quả nhiên Kim Mã bộ ngồi không yên. Liền xem như Xích Tiêu không thân trình, chiến lược vẫn như cũ có đến tiếp sau biến hóa, đó chính là trực tiếp tam quân vây quanh chi này xuất trinh mang kỵ. Bây giờ Xích Tiêu đích thân đến, chủ lực ra hết, vương đỉnh tất nhiên không hư. Truyền lệnh, toàn quân quần áo nhẹ, chỉ đem 5 ngày lương khô cùng mũi tên. Bình minh về sau, chỉnh quân xuất phát, lao thẳng tới Kim Mã thành. Kim Mã thành là mảnh này bên mông trên thảo nguyên duy nhất từ man tộc thành lập thành trì, là Kim Mã bộ hang ổ, cũng là cầm tù lấy mục sở mẫu thân cùng huynh trưởng lồng giam. Không có người so mục sở quen thuộc hơn tòa thành kia, dù sao cũng là từ tòa thành kia bên trong trốn tới. Mục sở ngón tay nặng nghề mà điểm tại Kim Mã bộ vị trí, trước hết giết nhập Kim Mã thành cứu ra ta mẫu hình, sau đó trở về gấp rút tiếp viện, cùng phá hiệu bộ triển khai ba bọc. Lần này buôn tập trăm dặm, xâm nhập địch hậu, trước có kiên hành, phía sau có truy binh, tiếp xuống thời gian, chắc chắn gian khổ dị thường, từng bước sắc cơ. Mục sở nhìn về phía Địch Quốc Phong, Địch Quốc Phong trên mặt đều là dũng mãnh chi sắc, gật đầu nói, yên tâm, trấn quốc vệ tả doanh binh sĩ tùy thời có thể chiến. Mục sở nhìn về phía Địch Quốc Phong, trịnh trọng ôm quyền đáp lễ, tốt. Địch tướng quân, trấn quốc vệ lần này hết sức giúp đỡ, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi tri ân, ta mục sở khắc trong tâm khảm. Ngày khác nếu có điều cần, mục sở tất toàn lực tương trợ. Đây là một chút hồi xuân đan, chính là phá hiểu bộ bí dược, phân phát một chút cho các doanh, có thể bảo vệ binh sĩ một mạng. Kim Mã thành. Trên đầu thành, lưu thủ man tộc đại tướng Xích Thuật chính dựa vào lỗ châu mai, dùng dao găm xỉa răng trong khe thịt mảnh, tràn đầy buồn bực ngán ngẩm lưỡi biếng. Đột nhiên, một tên man tộc trinh sát lộn nhào xông lên đầu tường, sắc mặt trắng bệch, hô hấp run rợn, chỉ vào nam phương, thanh âm cũng thay đổi điệu, "Đem tướng quân, phía nam có đại quân." Nhìn cơ hiệu, là trấn Bắc quân. Phúc, Xích Thuật cười nhạo một tiếng, đem miệng bên trong loại bỏ ra thịt mảnh thuận miệng nôn trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy coi nhẹ, "Trấn Bắc quân, ngươi là đêm qua uống nhiều quá nước tiểu ngựa, còn không có tỉnh đúng không? Trấn Bắc quân không đã sớm tại Bắc Dục quan bị ép thành cặn bã sao? Đâu còn tới trấn Bắc quân?" Trung quanh man tộc lính phòng giữ cũng phát ra một trận cười vang, từng có lúc, trấn Bắc quân là man quân khắc tinh, đáng tiếc hôm nay không giống ngày xưa, hiện nay trấn Bắc quân đã sống xong. Kia trinh sát gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, cơ hồ muốn khóc lên, "Thiên chân vạn sát ga tướng quân, xác định là trấn Bắc quân, lập tức sẽ binh lâm dưới thành." Xích Thuật không nhịn được phất phất tay, cho dù là trấn Bắc quân, để cho bọn họ tới chính là. Bắc Dục quan trận chiến kia, Xích Thuật cũng tại, trấn Bắc quân hạch tâm chiến tướng chết thì chết, bị bắt cầm, 10 vạn đại quân gần như toàn diệt. Cho dù có tàn binh nghĩ thừa dịp Xích Tiêu không tại đến đánh lén, bằng trấn Bắc quân điểm này vô liếng, đủ nhét kẽ răng sao? Tướng quân, đại quân chỉ ít hơn bạn. Man binh thanh âm đều bổ xiên. Xích Thuật giống như là xua đuổi như con ruồi, quắc, đánh rắm. Cút. Trấn Bắc quân đâu còn có hơn bạn. Đúng lúc này, một đạo tiếng rít thê lương mạch phá trời cao. Ngay sau đó, một viên kéo lấy đuôi lửa mũi tên, tinh chuẩn đính tại đầu tường Kim Mã bộ trên cột cờ, trong nháy mắt đốt lên kia mặt biểu tượng Kim Mã bộ vinh quang cơ sĩ. Địch tập, địch tập. Ngoài thành vây man binh giống như là bị chém đứt mạch cành cây, lộn nhào hướng phía cửa thành mà tới, tiếng la khóc, tiếng kêu thảm thiết chồng sen một đoàn. Mà Xích Thuật trên mặt coi nhẹ cùng đùa cợt trong nháy mắt đông kết, thay vào đó chấn kinh. Đột nhiên bổ nhào vào lỗ châu mai một bên, hướng ra phía ngoài nhìn lại, sau một khắc, hít vào một ngụm khí lạnh. Vô số đạo hắc tuyến chính lấy đáng sợ tốc độ lan tràn, bia lớn, quần quần bụi mù che khuất bầu trời, tiếng vó ngựa, giáp trụ tiếng va chạm, tiếng chống trận giống sấm rền, chấn động đến tường thành đều tại có chút phát run. Không phải hoang ngôn, là chân chính hơn vạn đại quân. Cầm đầu vậy sẽ lĩnh, ngân giáp áo bào trắng, trường thương như tuyết, chính là trấn Bắc quân mục sở. Làm sao có thể? Xích Thuật con mắt cơ hồ muốn trừng ra hốc mắt, căn bản không biết do vì cái gì trấn Bắc quân còn sẽ có số lượng như thế to lớn quân đội. Như trấn Bắc quân còn có nhiều như vậy quân sĩ, kia Bắc Dục quan vì sao không thấy tăm hơi? Về phần là triều đình phải tới, vậy thì càng thêm không có khả năng. Vô số nghi vấn cùng to lớn sợ hãi trong nháy mắt bao phủ hắn. Đóng cửa thành, nhanh đóng cửa thành. Người tới, lập tức phái một đội kỵ binh đi báo tin, nói cho thủ lĩnh, trấn Bắc quân đánh tới. Để thủ lĩnh hỏa tốc hồi biên. Nhanh. Chương 138, giết vào Kim Mã thành. 2, chương 138, giết vào Kim Mã thành. 2, Xích Thuật đột nhiên kịp phản ứng, phát ra khàn cả giọng thét lên. Nếu là thủ lĩnh vẫn còn, ba bộ chủ tướng vẫn còn, Kim Mã bộ tất nhiên không sợ chút nào. Nhưng bây giờ Man quân chủ lực cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng, đối mặt khí thế hung hăng trấn Bắc quân, lấy hiện tại trong thành quân coi giữ lực lượng, chỉ sợ khó mà ngăn cản. Không có trước trận chửi rủa, không có chiêu hàng, thậm chí không có một lát dừng lại. Trấn Bắc quân cùng trấn quốc vệ hình thành hồng lưu trực tiếp đối Kim Mã thành triển khai cuồng bạo nhất tiến công. Trấn Bắc quân đều có toàn thể công kích. Mục sở bao hàm sát ý thanh âm xuyên thấu chiến trường, ngân thương trước chỉ, trong lòng ngứ động vô tận bi phẫn trấn Bắc quân tàn quân, như là tìm được chỗ tháo nước núi lửa dung nham, ầm vang một phát. Trên chiến trường, quân tiên phong bình thường là tử thương thảm thiết nhất, trấn quốc vệ có thể đến tương trợ, trấn Bắc quân đã vô cùng cảm kích, cái này 3000 trấn Bắc quân, toàn việc nghĩa chẳng từ nan sông vào trước nhất. Cùng lúc đó, địch quốc phong tiếp như là như sấm rền gầm thét đồng dạng vang vọng trấn quốc vệ, các huynh đệ, giết Man Cẩu thời điểm đến, nếu ai sợ, đừng nói là ta Tả Doanh huynh đệ. Giết, trấn quốc vệ trên dưới đều nghe theo địch chỉ huy sứ mệnh lệnh, bản thân đi vào Bắc cảnh bắt mục ra Dư Nghiệt liền làm tất cả Tả Doanh tướng sĩ giận mà không dám nói gì, hiện nay lại có vẹn toàn đôi bên biện pháp, bọn hắn tự nhiên muốn xứng đáng trên người chiến giáp. Trấn quốc vệ huyết tính không có trấn Bắc quân như vậy giá tính, nhưng đồng dạng nghiêm chỉnh huấn luyện, hung hãn tốt khiên nặng nghề thang mây, tại đao thuần thủ hiểm hộ dưới, như là nước thủy triều đèn kịt tuân hướng tường thành. Dây cung vang vọng núi thành một mảnh, trong chốc lát, đá vụn bay ra, bụi mù tràn ngập. Bán tên, mau bán tên. Xích Thuật Hàn cả giọng chỉ huy, nhưng làm Xích Tiêu chi đệ, hắn còn lâu mới có được hắn ca ca bá khí. Man binh mặc dù tôn trọng lực lượng, hung lệ dị thường, có thể tất cả trấn Bắc quân đều rõ ràng một điểm, đó chính là làm ngươi lực lượng nghiền ép Man binh thời điểm, Man binh sĩ khí sẽ tán loạn phi thường kinh người. Cái gọi là Man quân, chính là một đám lân yếu sợ mạnh dã thú. Đông, đông, đông. Trấn Bắc quân tiên phong vọt tới dưới cửa thành, to lớn phá thành truy một cái lại một cái mãnh liệt đụng chạm lấy cửa thành. Thân kinh bách chiến trấn Bắc quân tinh nhuệ dọc theo thang mây một đường bò lên, một chút ngũ phẩm trở lên tinh nhuệ càng là một bước đạp vào, cả người liền bay lên trên tường thành, cùng thủ thành Man quân chiến ở cùng nhau. Trấn Bắc quân đã cực kỳ lâu thật lâu, không có đánh qua loại thực lực này nghiền ép chiến dịch. Xích Thuật canh giữ ở trên tường thành, mắt thấy tình thế không ổn, đang muốn chạy trốn. Sau một khắc liền bị Trần Tử Kính cùng Địch Quốc Phong hai tên tam phẩm cao thủ một trước một sau chặn đường đi. Mục sở một đá bụng ngựa, mượn lực bay lên không, mũi chân tại tường thành lồi lõm chỗ mấy điểm, như là màu bạc vũ yến lướt lên đầu tường. Ngân thương như rồng, trung quanh Man binh chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, tim liền đã bị xuyên thủng. Phá thành. Vâng. Tướng quân xung phong đi đầu, trấn quốc vệ các chiến sĩ đều bị nhen lửa nhiệt huyết, gầm thét cùng Man binh triển khai tàn khốc vật lộn. Kia phiến no bụng trải qua va chạm cửa thành, cuối cùng Vu Liên cùng phía sau chống đỡ cột cửa cùng một chỗ, bị cuồng bạo phá thành truy triệt để đụng nát. Cửa thành phá. Giết đi vào. Giết, Xích Thuật nhìn trước mắt binh bại như núi đổ thảm trạng, nhìn xem tại đầu tường đại khai sát giới mục sở cùng Địch Quốc Phong, trên mặt cuối cùng một tia vết sắc cởi tận. Xong. Toàn xong. Cho dù là Xích Thuật, giờ này khắc này cũng hiểu biết, chỉ sợ bọn họ là chúng kế điệu hổ Lý Sơn. Phá hiểu bộ mới vừa vận thành lập không đến 3 tháng, làm sao có thực lực mạnh như vậy, chỉ sợ sẽ là chi bộ đội này tiêu diệt hết Xích Đồ bộ đội. Lại thông qua kế điệu hổ Lý Sơn, đem Man quân chủ lực điều ra trong thành, thừa cơ nghị cách cứu viện trấn Bắc quân tù binh. Làm đại quân thế không thể đỡ giết vào trong thành thời điểm, Xích Thuật liền đã biết rõ, Kim Mã bộ hang ổ muốn bị tận diệt. Kim Mã thành lòng đất, tĩnh mịch tờ mức lao ngủ. Nơi này cơ hồ ngăn cách ngoại giới tất cả ánh sáng tuyến cùng thanh âm, chỉ có vĩnh hằng hắc ám, mùi hôi không khí cùng băng lãnh xiềng xích. Mấy cái lồng sắt bên trong, mấy thân ảnh bị xích sắt hiện lên hình chữ đại gián tại giữa không trung. Mục gia quân đệ nhất thiên tiêu, Mục Thiếu Lăng, toàn thân trải rộng cũ mới được ra, giữ tợn đáng sợ vết thương, rất nhiều vết thương đã sinh mù hư thối, đưa tới rồi trùng. Thanh âm gì? Một chút phụ trách trông coi ngục giam Man binh nghiêng thai lắng nghe, giống như nghe được kêu giết thanh âm. Mục Thiếu Lăng dương mắt lên, tựa như là đạt được cái gì dự cảm. Quả nhiên vẫn là tới. Mục Thiếu Lăng hốc mắt không hiểu mọi như, trước đó hắn tìm được cơ hội, trước đây hắn liều mạng cuối cùng một hơi trợ muội muội Mục Sở chạy ra Kim Mã bộ, dặn đi dặn lại để nàng đừng quay đầu, đừng đến báo thủ, càng đừng nghĩ lấy cứu người. Có thể muội muội tính cách, Mục Thiếu Lăng quá rõ ràng. Chỉ là cho dù là trấn Bắc quân tàn quân, đối đầu Kim Mã bộ, sợ cũng bất quá là hạt cát trong sa mạc a. Thạch lao nhất chỗ sâu, Mục Sở mẫu thân, trấn Bắc quân nguyên soái Sở Lan, hoa dâm tóc càng là dính đầy vết máu cùng ô uế, vỡ vụn dưới quần áo, là răng khắp nơi, cũ mới điệp ra giữ tợn vết thương. Trong khoảng thời gian này, Sở Lan trải qua vô số đến từ Xích Tiêu lăng đủ, Xích Tiêu liền ưa thích, nhìn thấy kia không ai bị nổi Sở Nguyên Soái kia ánh mắt hung ác. Bên cạnh mấy cái lồng giam bên trong, giam giữ lấy mấy tên đồng dạng vết thương chồng chất tuổi trẻ tướng lĩnh, đều là mục gia đệ tử, bọn hắn đồng dạng vết thương chồng chất, có đoạn mất cánh tay, có quẻ chân, lại không một người phát ra rên gì, dù là chỉ còn nửa cái mạng, trọng thương ngã gục, bọn hắn trong ánh mắt vẫn như cũ có chấp niệm. Loại này chấp niệm là Mục Gia Quân đời đời kiếp kiếp lưu lại đồ vật. Bọn hắn đại khái có thể tự vẫn, đại khái có thể chết đi như thế, nhưng bọn hắn một mực ghi nhớ lấy phụ huynh nhóm dạy bảo, chết rất dễ dàng, còn sống rất khó. Chỉ cần có thể kiên trì sống sót, liền sớm muộn có thể đợi đến xoay người cơ hội. Đông. Một tiếng ngột ngạt đến cực điểm tiếng vang từ mặt đất truyền đến, thạch lao mặt đất lại có chút rung động một cái, đỉnh đầu mảnh đá gì rào rơi xuống. Làm cái quỷ gì? Thủ lao man binh hùng hùng hổ hổ đứng người lên, nghi ngờ nói. Có thể ngay sau đó, càng nhiều tiếng vang tràn vào, theo trấn Bắc quân cùng trấn Quốc vệ đại quân giết vào trong thành, kia bỗng nhiên phóng đại vô số lần, giống như là biển gầm tiếng la giết, binh khí tiếng va đập đều mơ hồ có thể nghe. Một tên từ bên ngoài tiến đến man binh thanh âm run không còn hình dáng, là trấn Bắc quân. Bọn hắn giết tiến đến, công phá cửa thành. Cái gì? Làm sao có thể? Thủ lao man binh nhóm cùng nhau trừng lớn mắt, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Còn không có chờ đến bọn hắn tỉnh táo lại, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, địa lao tầng ngoài cùng cửa lớn bị người bạo lực bổ ra, một đạo ngân giáp nhuốm máu thân ảnh bước vào trong đó, mục sở trong tay nhỏ máu trường đường, mắt phượng hàm sát, quanh thân tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi cùng sát ý lạnh như băng. Phía sau là một đội đồng dạng sát khí trung thiên, giáp trụ tổn hại lại chiến ý dâng cao trấn Bắc quân tinh nhuệ. Bên trong thành man quân đông đảo, bất quá trấn Quốc vệ chặn mãnh liệt mà đến man binh, mục sở mang theo một đội trấn Bắc quân tinh nhuệ, trực tiếp giết tới địa lao. Các ngươi, trong địa lao còn sót lại mấy tên man tộc ngục tốt mới vừa từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, hoảng sợ nắm lên vũ khí. Cái này thủ lao man binh vừa mới kịp phản ứng, mục sở thân ảnh nhanh như quỷ mị, trường thương trong tay hóa thành một đạo tia chớp màu bạc, tinh chuẩn má ngoan lệ địa động mặc vào cầm đầu ngục tốt cổ họng. Phốc phốc, mũi thương lắc một cái, thi thể liền bị quật bay ra ngoài, trở tay một thương quét ngang, sắc bén thương nhận lại đem khắc một tên man binh chặn ngang chặt đứt. Còn lại man binh bị hù hồn phi phách tán, tất cả đều chết tại bọn này trấn Bắc quân tinh nhuệ trong tay. Mẹ, ca. Mục sở phát ra một tiếng tê tâm liệt phế kêu khóc, đống nhiên bổ nhào vào lồng sắt trước, vung thương chặt đứt lồng giam trên khóa sắt, tia lửa tung tóe. Một đám trấn Bắc quân tinh nhuệ nhìn thấy trong lồng giam thảm trạng, đều muốn rách cả mí mắt, thanh âm nghẹn ngào, đi theo mục sở chặt đứt những này xương xích. Tướng quân, đại soái, tướng quân, thuộc hạ đến cứu ngươi. Sở Lan Hư thoát thân thể gầy yếu rơi vào mục sở run rẩy trong lồng ngực lúc, mục sở nước mắt giống như vỡ đê tuôn ra, nhỏ xuống tại mẫu thân trên gương mặt. A sở. Sở Lan dùng hết cuối cùng một tia lực khí, hơi thở mong manh. Nương, là ta tới chậm. Nghe được mẫu thân thanh âm yếu ớt, mục sở càng là khóc không thành tiếng, chỉ có thể dùng sức chút đầu, chưa ăn vào cái này. Mục sở đem một viên hồi xuân đan cùng một viên hồi linh đan nhét vào mẫu thân trong miệng, đan dược vào miệng tức hóa, một cỗ yếu ớt sinh cơ năng lượng bắt đầu chậm rãi tới nhuần kia gần như khô kiệt kinh mạch. Nhanh, nhanh cho tất cả mọi người ăn vào, mang mọi người ra ngoài. Trấn Bắc quân bên trong đã từng tổng cộng có 4 tên hai phẩm cảnh giới cao thủ, có thể trong đó 2 tên tại Bắc Dục quan bên trong bọn mình, còn lại 2 người chính là Sở Lan Nguyên Soái cùng Mục Thiếu Lăng. So với Sở Lan gần như không thể lịch trọng thương, Mục Thiếu Lăng thương thế muốn nhẹ hơn, ăn vào đan dược về sau, một cỗ ôn hòa dòng nước ấm cấp tốc từ trong cổ tăng ra, như là hạn hán đã lâu gặp mưa rào rót vào Mục Thiếu Lăng gần như khô kiệt kinh mạch cùng ngũ tạng lục phủ, tư dưỡng cái kia bởi vì trưởng kỳ tra tấn cùng phong tỏa mà cơ hồ tiêu tán chân nguyên. Thần đan. Mục Thiếu Lăng cũng không phải không có ăn vào qua ẩn thế tông môn luyện chế đan dược, có thể cái này 2 cái hiệu quả của đan dược chuyện tốt, viễn siêu hắn tưởng tượng. Hắn trắng bệnh như tờ giấy trên mặt mắt trần có thể thấy nổi lên một tia cực kỳ nhạt màu máu, mặc dù vẫn như cũ suy yếu, có thể trung quy tại chẳng phải hơi thở mong manh. Khu khu, Mục Thiếu Lăng đông nhiên ho khan vài tiếng, ho ra một chút thứ đen tích máu, ngực đã thoải mái rất nhiều. Đại tướng quân. Ca. Mục Thiếu Lăng mở mắt ra, nguyên bản tan rã vô thần ánh mắt một lần nữa ngưng tụ, nhìn qua muội muội kia lo lắng khuôn mặt, a sở, chuyện gì xảy ra, các ngươi là thế nào giết tiến đến? Mục sở lời nói như súng máy cấp tốc, việc này nói rất dài dòng, là trấn quốc vệ tả doanh cùng thảo nguyên bộ lạc tương trợ. Hiện nay man quân chủ lực bị rời trong thành, chúng ta mới có thể thừa cơ giết tiến đến. Ca, bây giờ không phải là nói chuyện thời điểm, ta trước mang các ngươi ra ngoài. Trong thành còn tại cái chiến, ta được đi giúp bọn hắn. Chương 139, đại phá kim mã thành. Chương 139, đại phá kim mã thành. Cho ta đao. Mục Thiếu Lăng dãy rủa lấy muốn đứng lên, thân thể lại bỗng nhiên nhoáng một cái, suýt nữa ngã quỵ, bị bên cạnh tay mắt lanh lẹ sĩ binh một mực đỡ lấy. Hắn ho kịch liệt đấu, lao đi khỏe miệng không ngừng tràn ra tiên huyết, ánh mắt như cũ sắc bén, không có chút nào bởi vì mấy tháng này tra tấn mà thay đổi. Ngựa khí mang theo không thể nghi ngờ quyết tuyệt. Ca. Mục sở tâm trong nháy mắt níu chặt, trong đôi mắt đẹp tràn đầy thần sắc lo lắng, nhưng khi nhìn thấy ca ca ánh mắt lúc, tất cả nói đều nuốt trở vào. Trong quân người, không có như vậy giả mồm, hiện nay trấn Bắc quân, ai trên thân không mang thương. Mục Thiếu Lăng, là mục gia kiệt xuất nhất anh kiệt. 26 tuổi nhị phẩm tông sư, danh trấn biên quan, trong quân đội uy vọng thậm chí không kém hơn mẹ hắn Sở Lan, toàn bộ là mục gia kiêu ngạo, là trấn Bắc quân hồn, cho dù là phóng nhãn toàn bộ Đại Chu vương triều đều là đỉnh tiêm thiên tiêu. Cho dù hiện nay thương thế cực nặng, có thể nhị phẩm võ giả, cho dù là dư uy, đều so bình thường sĩ binh muốn cường hãn rất nhiều. Mà lại mục sở biết được, lấy ca ca tính tình cùng ngông nên, nhất định không có khả năng trơ mắt nhìn thấy trấn Bắc quân chém giết đẫm máu, chính mình quận mình tại chỗ an toàn, chỉ cần có một hơi tại, ca ca liền sẽ không lui. Mục sở hít sâu một hơi, đè xuống quần quần tâm tư, đối bên cạnh sĩ binh nhẹ gật đầu. Một thanh nhuốm máu chiến đao lập tức bị đưa tới Mục Thiếu Lăng trong tay. A Vũ, mang ngươi người, lập tức đi đem bên trong thành tất cả bị bắt cóc đại chu bách tính tụ tập lại. Rõ. Một tên điêu luyện giáo úy ầm vang đồng ý, lập tức mang theo một đội nhân mã liền xông ra ngoài. Tại kim mã bộ bên trong, có rất nhiều kim mã bộ từ Đại Chu vương triều cướp bóc nữ nhân, tù binh, bọn hắn gặp lấy không phải người đãi ngộ, làm lấy tầng dưới chót nhất công việc bẩn thỉu việc cực chờ đợi lấy bị giải cứu. Lấy hiện nay trấn Bắc quân cùng trấn quốc vệ lực lượng, đủ để khống hạ tòa này kim mã bộ vương thành. Đi. Mục Sở dẫn theo thương, xông ra địa lao. Cả tòa kim mã thành bên trong, hiện nay đã triệt để biến thành huyết nhục lò luyện. Tiên huyết thẩm thấu mỗi một tấc phiến đá, chân cụt tay đứt khắp nơi có thể thấy được, tiếng giống giận dữ, tiếng kêu thảm thiết, binh khí tiếng va chạm xen lẫn. Tại đã mất đi chủ lực trấn thủ tình huống dưới, bên trong thành man binh mặc dù lâm vào điên cuồng, lại càng giống là năm bè bảy mảng, từng người tự chiến. Trấn Bắc quân cùng trấn quốc vệ muốn làm, chính là đem hết toàn lực chém giết man quân sinh lực. Nhiều năm như vậy chém giết, tất cả trấn Bắc quân trên dưới đều rõ ràng man tộc là cái gì đồ chơi. Trăm năm huyết kỷ, để Đại Chu vương triều các binh sĩ không có khả năng ôm lấy một chút thương hại chi tâm. Nhân tử với kẻ địch, chính là đối sau lưng bách tính tàn nhẫn. Hỏa diễm tại hai bên đường kiến trúc trên lan tràn, khói đặc cuồn cuộn, gây mũi mùi máu tươi cùng mùi khét lẹt hỗn hợp lại cùng nhau, khói đen cùng tiếng la giết bay thẳng mây xanh. Toàn này đã từng khiến vô số thảo nguyên bộ lạc run rẩy, tượng trưng cho man tộc vô thượng quyền uy vương thành, ngay tại sụp đổ. Dòng dã một ngày huyết chiến, Mục Sở ngân giáp đẫm máu, đứng ở một chỗ tương đối hoàn hảo tường thấp phía trên, sắc bén ánh mắt đảo qua chiến trường. Tại kim mã bộ luân hãm về sau, một chút man nhân như là chó nhà có tang, hoảng sợ muôn dạng hướng phía bên ngoài chạy trốn, mấy tên giết đỏ cả mắt trấn Bắc quân sĩ tốt giống giận liền muốn xách đao đuổi theo, lại bị Mục Sở mát lạnh mà tràn ngập thanh âm uy nghiêm quát bảo ngừng lại, chớ truy. Tiêu diệt toàn bộ bên trong thành man quân chủ lực. Rõ. Rõ. Các tướng sĩ cùng kêu lên đáp lời, mặc dù trong mắt vẫn đốt đối man tộc khắc cốt hận ý, hận không thể sinh ăn hắn thịt, có thể quân lệnh như núi, không ai dám có nửa phần làm trái. Mục Sở biết được, lúc này cần lấy đại cục làm trọng, trấn Bắc quân cùng trấn quốc vệ đường dài buồn buôn tập, lại trải qua một phen huyết chiến, người kiệt sức, ngựa hết hơi, mà lại bên trong thành chưa hoàn toàn quét sạch, bên trong thành bách tính còn đợi an trí cứu chữa. Giờ phút này như phân tán binh lực xâm nhập thảo nguyên truy kích, không khác nào bởi vì nhỏ mất lớn, được không bù mất. Trận này kim mã thành tập kích, bất quá là đại chiến mở màn. Chân chính trận đánh ác liệt, là tiếp xuống cùng man quân chủ lực chính diện giao phong. Bóng đêm dần dần sâu, kim mã thành bên trong tiếng la giết cùng liệt diễm rốt cục dần dần lắng lại. Trong không khí tràn ngập đậm đến tan không ra mùi máu tươi, mùi khét lẹt, cùng thương binh đè nén dễ gì. Mục Thiếu Lăng mặc dù là trấn Bắc quân đại tướng quân, nhưng lại không có hiệu lệnh tam quân, mà là lấy Mục Sở vì thế chiến thống soái. Dù sao trong thời gian ngắn, Mục Thiếu Lăng còn không rõ ràng đến tuột cùng xảy ra chuyện gì, tình thế như thế nào, có thể trấn Bắc quân có thể giết vào kim mã thành liền đã vượt ra khỏi Mục Thiếu Lăng dự tính. Truyền lệnh toàn quân, tại chỗ chỉnh đốn, quan tiếp liệu. Lập tức làm trọng thương binh phân phát hồi xuân đan cùng hồi linh đan, man tộc chủ lực biết được vương thành bị phá, tất như giống là chó điên tốc độ cao nhất hồi viên, sáng sớm ngày mai, toàn quân rút lui. Hướng Nam Vương tiến lên, gấp rút tiếp viện phá hiệu bộ, cùng phá hiệu bộ tụ hợp. Rõ. Mệnh lệnh tầng tầng truyền xuống tiếp, mọi mệnh không chịu nổi trấn Bắc quân cùng trấn quốc vệ các tướng sĩ rốt cục có thể thở dốc. Trải qua dòng dã một ngày huyết chiến, kim mã thành sớm đã biến thành một tòa huyết thành, trên đường phố thi hải khắp nơi trên đất, man nhân chết thì chết, trốn thì trốn, chỉ còn lại có tường đổ. Bên trong thành lâm thời thiết lập thương binh doanh bên trong, đè nén tiếng rên rỉ liên tiếp. Các thương binh mặc dù thống khổ không chịu nổi, nhưng khi nhìn thấy mấy vị tướng quân tuần doanh thân ảnh lúc, đều mạnh cắn răng nhịn xuống rên. Cho dù là người bị trọng thương, ngày mai cũng nhất định phải theo đội xuất phát. Cũng may có phá hiệu bộ hồi xuân đan, tuyệt đại đa số người tính mạng cuối cùng có thể bảo trụ. Chỉ cần tính mạng giữ được, trở lại phá hiệu bộ bên trong, lấy phá hiệu bộ kia mấy tên xa mạn năng lực, hơn phân nửa đều có thể khôi phục. Sở Lan được an trí tại chỗ tốt nhất một trương phủ lên thật dày lông tấm đệm trên giường, hai tên theo quân y quan vừa mới vì nàng xử lý xong vết thương, đổi lại sạch sẽ vải. Mẹ ta thế nào? Mục Sở đỡ lấy đồng dạng thương thế không nhẹ Mục Tiếu Lăng, từng bước một chuyển đến trước giường, thanh âm mang theo khó nén bội vàng, hướng y quan hỏi. Sở Lan hô hấp cực kỳ yếu ớt, kéo dài mà khoảng cách thật lâu mới có một lần, phảng phất đến tàn trong gió, khiến một đám mục gia quân lo lắng không thôi. Nguyên soái thương thế thực sự quá nặng đi, trong ngoài đều tổn hại, nguyên khí khô kiệt, sống đến bây giờ toàn bằng một cố cường đại ý chí lực chống đỡ, ăn vào ba cái hồi xuân đan mới khó khăn lắm kéo lại được tính mạng. Có thể khi nào có thể tỉnh lại sẽ là trạng thái gì, thuộc hạ thực sự không dám khẳng định. Tốt, ta biết rõ. Mục Sở cưỡng ép đè xuống quần cuộn cảm xúc, nhẹ gật đầu. Làm trận chiến này thống soái, dù là trời sập xuống, hắn cũng phải nhận lấy thống khổ tiếp tục chỉ huy. Đây cũng là trấn Bắc quân sứ mệnh, dù không được nửa phần lùi bước. Mục Thiếu Lăng hướng phía muội muội nghi ngờ nói, "A Sở, vừa mới ta nhìn kia là trấn quốc vệ tà doanh, địch tướng quân dưới trướng." "Ừm." Mục Sở nhẹ nhàng lên tiếng, lập tức giản lược nói tóm tắt chính nói tới chạy ra sau trải qua. Đơn giản tới nói chính là gặp phá hiệu bộ hướng nghị, sau đó chỉnh đốn tàn quân, lại gặp trấn quốc vệ, vừa lúc trấn quốc vệ tới là tà doanh địch tướng quân, mới nguyện ý liên hệ phá hiệu bộ tam quân cùng nhau chế định chiến lược, đối địch kim mã bộ. Thì ra là thế. Mục Thiếu Lăng trong lòng thất kinh, xem ra A Sở lần này có thể nghịch chuyển thế cục, thật sự là gặp được quý nhân. Vừa dứt lời, Địch Quốc Phong liền thu xếp tốt trấn quốc vệ dưới trướng, sải bước đi tiến đến, cùng Mục Thiếu Lăng đứng đối mặt nhau, ôm quyền hành lễ, "Mục tướng quân, nghe đại danh đã lâu." Chương 140, Tam quân bài săn. Chương 140, Tam quân bài săn. Một phen giao lưu về sau, Mục Thiếu Lăng bừng tỉnh, cung kính hành lễ nói, "Thì ra là thế. Tả doanh tri ân, mục nào đó ngày khác nhất định toàn lực tương báo." Lúc trước trong quân đội, hắn liền thường nghe nói trấn quốc vệ Tả doanh thống lĩnh Địch Quốc Phong là vị khó được lỗi lạc hảo kiệt. Hôm nay tự mình thấy một lần, càng là cảm thấy cái này địch tướng quân khí độ phi phàm, không khỏi sinh ra kính trọng. Phải biết, tam quân bên trong, Phá Hiểu Bộ xuất thủ còn có thể nói là vì thành trừ trên thảo nguyên uy hiếp, tại tự thân có lợi. Có thể Trấn Quốc vệ vốn là người ngoài cuộc, hoàn toàn không cần thiết trôi lần này vũng nước đục. Lấy Trấn Quốc vệ thực lực, hoàn toàn có thể cầm xuống Mục Gia quân cái gọi là dư nghiệt trở về giao nộp. Hứa Nghị kế sách, tương đương tinh diệu. Hiện nay Man quân chủ lực nên tại hồi viên trên đường. Thân là kinh nghiệm xa trường đại tướng quân, Mục Thiếu Lăng thoáng qua liền muốn thấu các mấu chốt trong đó, không khỏi tán thưởng lên Hứa Nghị bộ cục. Man quân chủ lực một khi nghe nói Vương Thành bị phá, tất nhiên sẽ nhận định là Phá Hiểu Bộ cùng Trấn Bắc quân liên thủ bày kế điệu hồ ly sơn, vô luận như thế nào đều sẽ liều lĩnh hồi viên. Bây giờ ba bộ vây kín, vô luận binh lực vẫn là trạng thái, chúng ta đều chiếm hết ưu thế. Duy nhất khó giải quyết chỗ chính là kia Xích Tiêu. Khu khu. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên ho kịch liệt thấu bắt đầu, máu đỏ tươi mạt thuận khỏe miệng tràn ra, nhiễm thấu trước ngực và áo. Nếu là trạng thái đỉnh phong ở dưới Mục Thiếu Lăng, hoàn toàn có thể lấy lực lượng một người chống lại kia Xích Tiêu. Nhưng hôm nay thân chịu trọng thương, đừng nói loại kia đỉnh tiêm cường địch, chính là gặp thượng tam phẩm màn tướng, hắn ứng đôi bắt đầu đều đã cực kỳ phí sức. Huống chi là kia hung hãn vô song Xích Tiêu. Mục tướng quân yên tâm, Hứa Nghị đã có chuẩn bị. Địch quốc phong đối Hứa Nghị lòng tin, so với mình tin tức muốn bao nhiêu không biết rõ gấp bao nhiêu lần. Hứa Nghị nói có thể giết, vậy liền nhất định có thể giết. Phá Hiểu Bộ doanh địa. Đống lửa tại dần dần sâu trong bóng đêm đôm nốt rung động, tỏa ra Phá Hiểu Bộ các dũng sĩ chỉnh đốn thân ảnh. Hứa Nghị cùng Giang Đồ Mi đứng ở ngoài trướng cho chuyện, ánh mắt trầm tĩnh nhìn về phía phương tây. Đột nhiên, một đạo nhanh chóng bóng tím lặng yên không một tiếng động cực nhanh mà tới, nhẹ nhàng mà tình chuẩn rơi vào Hứa Nghị trước người, chính là Cửu Cửu. Go, go. Cửu Cửu kêu hai tiếng, Hứa Nghị trên mặt lập tức lộ ra rõ ràng trong lòng trầm ổn tiêu dung. Giang Đồ Mi nhìn về phía Hứa Nghị, Xích Tiêu hồi biên rồi. Hứa Nghị nhẹ gật đầu, ừm. Hết thảy đều tại Hứa Nghị kế hoạch bên trong, thậm chí Hứa Nghị một lần làm xong dự tính xấu nhất. Cho dù chi này Xích Tiêu xuất lĩnh man tộc chủ lực có thể nhẫn tâm bỏ qua Vương Đình căn cơ, Liều Lĩnh cũng muốn trước nghiền nát Phá Hiểu Bộ, như vậy hắn cũng có cách đối phó. Phá Hiểu Bộ lại không giống như là Đại Chu Vương triều thành thị, tại chỗ giải tán, các bộ lạc trực tiếp phân tán tiến thảo nguyên, man tộc căn bản cũng không có biện pháp khóa chặt mục tiêu, đây cũng là dân tộc Du Mục đối phó những này man binh một quan thủ đoạn. Đến lúc đó một chi xuyên vân tiễn, các bộ lại đến tụ tập là được. Không thể không nói, Tử Ngao bộ lạc tại thảo nguyên phía trên có thể nói là như cá gặp nước, trời sinh chính xác. Tô Lặc, truyền lệnh toàn quân, lập tức nổ trại, cùng đại quân tụ hợp. Hiện nay, nhất di giật đái lao chính là Phá Hiểu Bộ dũng sĩ, tinh nhuệ đều tập kết, chạy tới trong kế hoạch tam quân bại săn. Tô Lặc lên tiếng mà tới, lĩnh mệnh nói, rõ. Ta dương dưới, Xích Tiêu người khoác huyền đen chiến giáp, dưới hông cự tê phun thô trọng hơi thở, chính xuất lĩnh lấy đen nghịt man tộc chủ lực thiết kỵ, hướng phía Kim Mã Thành phương hướng điên cuồng đánh tới. Ngay tại hôm qua, cái này man tộc chủ lực đạt được đến từ Kim Mã Thành tin tức, Vương Thành đã bị Trấn Bắc quân công phá, quân địch ở trong thành trắng trợn tàn sát, càng đem Trấn Bắc quân chủ soái cùng tướng quân đều cứu đi. Dưới cơn thịnh nộ Xích Tiêu lúc này mới đột nhiên giật mình, chính mình lại trúng bọn này đại chu dê hai chân kế điệu hổ lý sơn. Hắn sớm nên nghĩ tới, kia Phá Hiểu Bộ bất quá là vừa mới thành lập bộ lạc nhỏ, bằng dân tộc Du Mục điểm ấy chút sức mọn, sao có thể đem Xích Đồ xuất lĩnh man quân đều phục sát? Chắc hẳn cái này phía sau đều là đến từ kia Trấn Bắc quân thủ bút. Đúng là âm hồn bất tán Trấn Bắc quân. Xích Tiêu nổi gân xanh, kia Trấn Bắc quân trấn thủ đại chu Bắc cảnh bao nhiêu năm, Kim Mã bộ đối hắn hận đấu xương. Nguyên lai tưởng rằng tại Bắc Dục quan chiến dịch rốt cục đem cái này đáng chết Trấn Bắc quân diệt sát, ai có thể nghĩ đến cái này Trấn Bắc quân tàn quân dư nghiệt vậy mà âm hồn bất tán, còn có thể có như vậy sức phản kháng. Ngay tại Xích Tiêu trong đêm hồi viên Kim Mã Thành, cự ly Kim Mã Thành còn có trăm dặm thời điểm, phía trước trinh sát mang tới tin tức, lại như cùng một thùng lăn dầu, hung hăng tới lên vốn là nổi giận man tộc đại quân phía trên. Báo, thủ lĩnh, một tên trinh sát cồn ăn xuống ngựa, sắc mặt trắng bệnh, thanh âm cũng thay đổi điều, Kim Mã Thành. Kim Mã Thành đã trống không. Máu chảy thành sông a thủ lĩnh. Cái này trinh sát khóc không thành tiếng. Kia trong thành thi hải chồng chất như núi, căn bản đếm không hết đến tuột cùng chết bao nhiêu người, Trấn Bắc quân người đi thành không, man nhân chết thì chết, trốn thì trốn, thảm trạng không đành lòng tận mắt chứng kiến. Man tộc đại quân các binh sĩ nghe nói lời ấy, trong nháy mắt sôi trào, thân nhân của bọn hắn, tộc nhân đều chết tại Trấn Bắc quân dưới đao. Cho tới giờ khắc này, bọn hắn mới có thể bản thân cảm nhận được, đã từng những cái kia bị cướp, bị tàn sát, bị bắt làm tù binh đại chu Bắc cảnh bách tính, đến tuột cùng thừa nhận như thế nào thống khổ. A a a a. Thủ lĩnh, giết bọn hắn. Thủ lĩnh, ta dù mà, con của ta đều khóc cùng gầm thét sen lẫn thành một mảnh. Xích Tiêu đông nhiên quay đầu, tinh hồng ánh mắt đảo qua sao động đại quân, gào thét hỏi: Trấn Bắc quân hiện tại ở đâu? Ngay tại hướng nam chạy trốn. Trinh sát gào thét đáp lời. Xích Tiêu đông nhiên gìm lại dây cương, dưới thân cự tê bị đau, phát ra một tiếng đinh thai nhức góc gào thét. Xích Tiêu đỏ như máu hai mắt cơ hồ muốn trừng ra hốc mắt, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng tê tâm liệt phế gào thét, âm thanh chấn thảo nguyên. A a a a a. Đuổi theo cho ta. Bản vương muốn các ngươi đuổi theo. Nghiền nát bọn hắn, đem bọn này tạp toái xé thành mảnh nhỏ. Một cái đều không chính xác buông tha. Dưới trướng man tộc các tướng sĩ đều bị tin tức này cùng thủ lĩnh nổi giận triệt để nhóm lửa, nhao nhao phát ra khát máu chu lên, hướng phía nam phương tốc độ cao nhất truy kích mà đi. Dù là muốn truy vào đại chu cảnh nội, cũng muốn đem chi này Trấn Bắc quân triệt để trấn sát. Thời khắc này Xích Tiêu hoàn toàn không ý thức được chính mình đã sớm bị ngập trời lửa giận thôn vệ lý trí. Toàn bộ man tộc đại quân cũng giống như thế. Từ lúc ban đầu xuất chinh đến trong đêm hồi biên, man tộc đại quân cơ hồ một mực tại tốc độ cao nhất đi đường, liền một lát thở dốc công phu đều không có.
Biết được Trấn Bắc quân tập kích bất ngờ phía sau, Kim Mã Thành bị đổ thành tin tức sau càng là tốc độ cao nhất hồi viên, điên cuồng phi nhanh. Cho dù man tộc thể phách cường hãn, như vậy không ngừng toàn lực truy kích, đều sẽ cho tự thân mang đến to lớn tin tức. Thời khắc này Xích Yêu chỉ là một đầu bị triệt để chọc giận, chỉ muốn đem trước mắt hết thể xé nát điên cuồng dã thú. Chính nhất kết tóc tiến kia từ Trấn Bắc quân, Trấn Quốc vệ cùng phá hiệu bộ tam quân, sớm đã là man tộc tỉ mỉ bày ra bãi săn bên trong. Đợt, ngày mai lên cung, cảm tạ các minh đệ ủng hộ.